Chương 30, sát thủ người đăng, Dư Vũ Hân coi như Sở Giang Lam cơm phiếu, vì bảo đảm nàng an toàn, yêu cầu cực tốt bảo giáp. Thần cấp bảo giáp vừa vặn thỏa mãn điều kiện. Kim Thi Ngọc Bảo nhìn vài vóc cùng dáng vẻ cũng không tệ, rất thích hợp làm một cái bảo giáp. Cho nên, sẽ không cho nên. Thần cấp bảo giáp. Tiệm quần áo ông chủ nghe được Sở Giang Lam nhắc tới cái từ này, nhất thời nhãn quang sáng lên, lộ ra tà ác nụ cười. Sắc mặt có chút phím hồng, đứng ở bên cạnh nếu thật là tình nhân, sợ là đã sớm rúc vào trong lực đi. Chớ biết, thần cấp bảo giáp. Các chủ đại nhân có năng lực chế tạo thần cấp bảo giáp. Đây chính là thần cấp, coi như là đoán tạo sư cũng cần đẳng cấp cao nhất mới có thể chế tạo được. Vừa đi, Dư Vũ Hân bên hỏi, thanh âm rất nhỏ, giống như là sợ bị người ta biết tựa như. Các chủ đại nhân, ngài có thể chế tạo thần cấp chiến giáp. Bảo giáp cùng chiến giáp là một cái ý tứ, nhưng dụng ý bất đồng. Rất ít có đoán tạo sư cố ý chế tạo bảo giáp, mà là không phải chiến giáp. Bảo giáp có thể chế tạo ra tiếp thân phòng ngự nhuyễn giáp. Chiến giáp chính là dùng để hành quân đánh giặc, cái loại này nhìn mạnh bang bang, khắp người cục sắt. Bình thường hành tẩu cũng không thuận lợi. Là không phải chiến giáp là nhuyễn giáp. Sở Giang Lam ăn kẹo que, giải thích, chiến giáp cùng nhuyễn giáp là có khác nhau, sau này ngươi sẽ biết. Dư Vũ Hân ngẩng đầu ngắm nhìn cao cao tại thượng hắn, nhỏ trâu đến chân mày. Được rồi, như vậy nói cho ngươi hay, nhuyễn giáp chính là chế tạo giới bên trong, khó khăn nhất chế tạo khác một cái tầng thứ chiến giáp, nói trắng ra là chính là có người có tiền mới có thể ăn mặc lên chiến giáp, chỉ bất quá nhuyễn giáp xuyên vào cùng mặc quần áo không có gì lại đừng. Sở Giang Lam sờ lên cằm, suy nghĩ rất lâu, mới nói, ta nhớ lần trước bị đấu giá thần cấp nhuyễn giáp thật giống như giá trị 50 tỷ tiền bảng. Ai, nhớ không quá rõ, thời gian quá dài chuyện, đều quên. Hắn lắc đầu một cái, tựa hồ cũng có chính mình phiền não. Dư Vũ Hân trợn to con mắt, há to mồm, đưa ra năm ngón tay, mí mắt cuộn loạn. 50 tỷ tiền vàng. Các chủ đại nhân ngài không có nói bừa. Là không phải 5 triệu sao? 5 triệu nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng 50 tỷ. Thần cấp nhuyễn giáp có đáng tiền như vậy à? Thần quốc một năm vận doanh tiền vàng tổng số, cũng không có 10 tỷ. 50 tỷ tương đương với thần quốc 5 năm trung quy vận doanh. Dù sao cũng là thần cấp, 5 triệu hoàn toàn nói được. Nhưng 50 tỷ có phải hay không là quá phóng đại rồi? 5 triệu liền muốn mua một cái thần cấp nhuyễn giáp. Sở Giang Lam lắc đầu một cái, sờ lên cằm, ta muốn không quá có thể, sợ là liền một cái trung phẩm nhuyễn giáp cũng mua không được, hạ phẩm cũng tạm được, chiến giáp ngược lại là có thể mua một cái không tệ. Lời này thật là kinh điệu Dư Vũ Hân cằm, võ đạo một đường như vậy phí tiền. Động bất động triệu, ngàn vạn, hơn 100 triệu, thật là không phải người nghèo có thể chơi. Người kia biểu tình gì, liền một cái nhuyễn giáp, phải dùng tới như vậy. Túi đầu liếc nhìn Dư Vũ Hân biểu tình, Sở Giang Lam hỏi. Dư Vũ Hân lắc đầu một cái, túi đầu đủ rủ, các chủ đại nhân, ta chính là than thở, tu luyện thật là không phải người nghèo ngọn chuyện. Sở Giang Lam sững sờ, quái dị nhìn Dư Vũ Hân, làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Ai nói, chỉ cần thiên phú xuất sắc, chịu cố gắng, bất kể ngươi nghèo cùng phú, cuối cùng sẽ có thế lực tu nhận, đan dược, công pháp, còn thiếu à? Đầu năm nay thiếu là không phải đan dược, công pháp và tiền vàng, thiếu là thiên tài cùng cố gắng. Có rất nhiều tông môn, siêu có tiền, nhưng rất nhanh liền bị diệt môn, chính là không có mới mẻ huyết dịch, quá ngoan cố. Có nhiều hơn nữa tài sản cũng không phòng giữ được. Đường nhân bao nhiêu tiền đồng một cái? Đi đụng phải phóng đường nhân, Sở Giang Lam đi qua tham gia náo nhiệt. Khách quan có hình dáng gì đường nhân? Phóng đường nhân đều đâu vào đấy phóng giỏi một cái tương tự miêu yêu đường nhân, cười đưa cho một cái tiểu hài. Một cái tiền đồng. Tiểu hài móc ra một cái tiền đồng, nắm đường nhân, hoặc bắt đi nha. Cái gì cũng biết phóng. Sở Giang Lam xuất ra hai cái tiền đồng, buông xuống, nói. Ừ, chỉ cần ngươi có thể nói ra. Mua đường nhân ông chủ tự tin nói. Vậy thì tới hai cái hồ yêu. Sở Giang Lam nói. Hồ yêu. Đường nhân ông chủ hỏi. Đúng. Hồ yêu quá phức tạp, hai cái tiền đồng. Đường nhân ông chủ nhìn trong thùng đường kia, nói. Cho ngươi, tới hai cái. Sở Giang Lam lại lấy ra hai cái tiền đồng ném vào tiền lon. Được rồi, ngươi chờ một chút, hồ yêu hao chút thời gian. Đường nhân lão bản nói, đưa tay cầm một cây tiểu côn nhỏ, đó là đặc biệt phóng đường nhân dùng. Mỗi một cái động tác lôi kéo một tia đường kia, động tác đúng chỗ mới có thể lôi kéo ra tiêu chuẩn hồ yêu. Chờ ông chủ kéo xong, một cái giống như thật hồ yêu xuất hiện ở Sở Giang Lam trước mắt. Cái này hồ yêu quá giống, phản phất, đây chính là thật hồ yêu. Ngay cả kia lông đều giống như bị gió thổi động, trông rất sống động. Vểnh cao cái đuôi càng là ngang ngược. Con bà nó ông chủ, ngươi cái này có thể a? Phóng còn rất giống như. Sở Giang Lam tiếp lấy hai cái đường nhân, cho Dư Vũ Hân một cái. Đó là, ta biết một cái săn thú đội trưởng, mỗi gặp phải mới mẹ loại vật, ta đều có cơ hội nhìn chúng liếc mắt, liền cái nhìn này, ta là có thể nhớ, có thể kéo ra ngoài. Nói đến chuyện này, ông chủ vậy kêu là một cái kiêu ngạo. Có ngón này tuyệt hoặc có thể nuôi nhất gia tử. Vậy ngươi thật ngu bức, Vũ Hân, đi nha. Kéo lên Dư Vũ Hân tay, chạy. Mới vừa rồi, coi như hắn không thấy, cũng có thể cảm nhận được một cái mọi góc có sát khí. Lai giả bất thiện. Đi ra đi, đừng tưởng rằng một mực ẩn tàng. Ta liền lấy các ngươi không có biện pháp. Chạy đến phong kín hồ đồng, Sở Giang Lam cười tà nói, dám đuổi theo hắn, muốn chết đi. Tiểu tử, cầm xuất thần cấp như giáp, tha cho ngươi bất tử. Một tên đại hán mang đến hoàn mỹ lan lộn, đem dưới chân đá lớn một chút giẫm đạp bể. Thần cấp như giáp. Xem ra các ngươi là tiệm quần áo ông chủ phái đến đây đi. Trong tất cả mọi người, cũng liền tiệm quần áo ông chủ nghe bọn họ nói chuyện, cho nên tiệm quần áo ông chủ là người thứ nhất đáng giá đối tượng hoài nghi. Sát thủ quần áo đen vặn vẹo một cái đầu, không nhịn được nói, mẹ, nhuyễn giáp đem ra, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Vũ Hân, ngươi lui về phía sau, hôm nay ta cho ngươi lên bài học, đối phó đồng đẳng cấp sát thủ nên làm như thế nào. Sở Giang Lam đem tự thân tu vi điều chỉnh đến khai quang cấp 1, sát thủ quần áo đen cũng liền tu vi này rồi. Ở thấp cũng không có biện pháp. Đến, cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Sở Giang Lam bày xương tay, mang theo đủ cười, giống như một cái tử thần nhìn lại sát thủ quần áo đen. Ha ha, rất có tự tin a. Từ Sở Giang Lam điều chỉnh thực lực bản thân một khắc kia, sát thủ quần áo đen cũng biết, Sở Giang Lam thực lực giống như hắn cường hãn, khai quang cấp 1. Ở nơi này tiểu Thanh Vân Thành còn sẽ có khai quang cấp 1 cường giả, quả thực để cho hắn có chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá, đồng đẳng cấp, còn không có thua quá. Một sát thủ, học chính là ám sát. Khai quang cấp 1, yếu kê. Sở Giang Lam nụ cười trên mặt một mực sẽ không thay đổi quá. Thu thập một cái yếu kê, còn không yêu cầu quá nhiều động tác. Bất quá một hồi đánh, chính là so với chiến đấu cơ đúng dịp thời khắc mẹ, nếu kêu lên lão tử yếu kê ngươi vẫn là thứ nhất, nói mạnh miệng, phải làm cho tốt tự chuẩn bị. Sát thủ thẹn quá thành giận, móc ra trước đó chuẩn bị xong mang theo độc tố truy thủ, sử dụng thuần thục thủ pháp, ném tới. Hai cái truy thủ giống như có cảm ứng như thế, đang phi hành chung nhanh chóng tạo thành một cái lưới quan. Chương 31, thành chủ phủ người đăng, lưới quan. Đây là muốn đem thân thể của hắn chui ra một cái động, a vốn định thủ hạ chứa chút tình cảm, đối phương cũng từng chiêu chí mạng, xem ra không được. Không hổ là sát thủ, hạ thủ thật đen. Sở Giang Lam móc ra chùy thủ, len ken hai tiếng giòn vàng, hóa thành lưỡi khoan chùy thủ rơi trên mặt đất, toát ra hắc khí. Có độc. Sở Giang Lam mở to cả mắt, tiểu tử này lại cùng hắn dùng độc, cái này thì không thể nhẫn nhịn rồi. Vạn giới bên trong, có thể chơi xấu, nhưng chơi đùa độc, một khi thất thủ, căn bản không có còn sống cơ hội. Sát thủ cũng không nghĩ đến, Sở Giang Lam dễ dàng phá giải hắn độc môn tuyệt kỹ. Đeo mặt nạ mặt, cặp mắt híp lại thành bá, hai tay nắm thành quyền. Tàn nhẫn nhãn quang nhìn thẳng Sở Giang Lam. Tiệm quần áo ông chủ cũng không nói cho hắn biết Sở Giang Lam sẽ mạnh như vậy, độc môn tuyệt kỹ đều bị dễ dàng phá giải. Này không phải hắn có thể đánh bại. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, hơi không cẩn thận chính là tử vong chỉ trong nháy mắt. Cao thủ tỷ thí, từng chiêu chí mạng. Người sợ? Sở Giang Lam mang theo nụ cười, nhìn hắn. Ngoại trừ chủy thủ có kịch độc, còn không có cái gì ngoài ý muốn. Sát thủ lòng bàn tay xuất mồ hôi, nhưng ngoài miệng hay lại là cứng rắn quay tải, ai sợ, ta không sợ. Ngươi cũng chính là một cái rất dưới, ta sẽ sợ. Từ Sở Giang Lam có thể tùy tiện cắt đứt lưỡi khoan đi về phía đến xem, Sở Giang Lam cũng là một cái trải qua bách chiến nhân. Thứ người như vậy, chính là sát thủ một đại khắc tinh. Sát thủ thói quen với ám sát, bây giờ công khai đi giá, tu vi và độc môn tuyệt kỹ đều bị phá giải, cũng đã thành một người bình thường khai quang cấp 2 cường giả. Ai, nói như thế nào đây, mạnh miệng thì có ích lợi gì, sợ chính là sợ, từ trên người ngươi mỗi cái địa phương là có thể biểu hiện ra, nếu là không sợ, những thứ này biểu hiện ngươi là sẽ không có. Sở Giang Lam ôm ngực, mặt đầy lạnh nhạt. Loại sự tình này hắn thấy quá nhiều. Sát thủ toát ra mồ hôi lạnh, mọi người à, thoạt nhìn cũng chỉ 18-19, suy nghĩ sao mạnh như vậy, phản lão hoàn đồng đi. Thế nào, không nói. Sở Giang Lam nhạo báng một tiếng, nói, chớ ở trước mặt ta chơi đùa tâm nhãn, đó là lãng phí thời gian. Nói ngươi mụ à. Sát thủ trong lòng tất cả đều là khẩn trương. Gặp Sở Giang Lam, là hắn đã tu luyện mấy đời xui. Ngươi, ngươi rốt cuộc ai? Thật lâu, mới biện xuất một câu. Ta là ai? Sở Giang Lam cười to nói, ngươi thật coi thần cấp nhuyễn giác một loại đoán tạo sư có thể làm ra tới. Cũng không điều tra rõ ràng, sẽ tới ngăn ta, thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí. Ngươi. Sát thủ mở to lớn cả mắt, tay run run chỉ Sở Giang Lam. Một chút không tệ, chỉ nghe tiệm quần áo ông chủ lời từ một phía, cứ tới đây tìm nhân gia phiền toái, cũng không oán nhân gia. Ngươi cái gì ngươi, vốn định dùng ngươi tới trường học, bây giờ nhìn lại thật giống như không thể nào, nếu như vậy, vậy thì chết đi. Khai quang cấp một tốc độ nhanh nhất, năm truy thủ, chỉ ở đó một chốc, sát thủ trên cổ nhiều hơn một cái huyết ấn. Lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, là đỉnh cấp cao thủ thắng mấu chốt. Mà một sát na này, có lẽ là một giây, cũng có thể là nửa giây, đồng đẳng cấp căn bản không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một cái hư ảnh. Đây chính là khai quang cấp một tốc độ cực hạn. Nếu là không áp chế tu vi, một cái ánh mắt là được rồi. Thấy rõ chưa? Quay đầu nhìn Dư Vũ Hân, Sở Giang Lam hỏi. Sát thủ té xuống đất, máu tươi giữ lại một mảng lớn, Dư Vũ Hân che miệng, nhìn Sở Giang Lam, tê liệt trên đất. Chết. Cái này thì chết. Sau khi Sở Giang Lam trở về cũng từng giết nhân, nhưng nàng chưa bao giờ chính mắt thấy được. Nguyên lai giết người dễ dàng như vậy, bất quá một giây, một cái mạng sẽ không có. Các chủ đại nhân, ngài giết hắn đi, không sợ gặp phải đuổi giết à? Dư Vũ Hân nhìn ánh mắt của Sở Giang Lam đều thay đổi. Giết người không chớp mắt ma quỷ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Sợ? Sở Giang Lam lắc đầu một cái, còn quá trẻ. Vũ Hân, ngươi phải nhớ kỹ, ở trên thế giới này, không có sợ không sợ, chỉ có dám làm không dám làm. Đế quốc có vương pháp, tông môn có tông quy, nhưng ngươi cũng đã biết, vậy cũng là cho người yếu chế định, đối cường giả mà nói, chỉ có thực lực mới có thể tin tưởng, còn lại tất cả đều là chó má. Nghe Sở Giang Lam lời nói, Dư Vũ Hân bị tưởng, đứng lên nhu nhược thân thể, nhìn Sở Giang Lam cặp kia tự tin ánh mắt, chẳng biết tại sao, nói không nổi một chút bi thương. Nhưng là, sát thủ đều có chính mình thế lực, nay đổ cho rồi bọn họ một người, ngày mai có thể sẽ có thiên tiên bạn bạn cá nhân đến tìm chúng ta báo thủ. Chết một sát thủ, không có ai sẽ vì này thương tâm. Sợ là thành thiên thượng bạn sát thủ tới báo thủ. Sở Giang Lam ôm Dư Vũ Hân eo, nhìn nàng mê người cặp mắt, thật coi ngươi các chủ ta là ngu đần. Không chút thực lực dám làm như vậy. Kéo tay nàng, đi về phía phương xa, chết đi sát thủ cũng không có người sẽ biết là ai làm. Ta nói rồi, thần quang các vĩnh viễn là các ngươi cây dù bảo vệ, điều kiện tiên quyết là đừng để cho ta đuổi ra ngoài. Ta thần quang các đệ tử, không sợ nhất chính là gây chuyện, gây chuyện mình có thể giải quyết là các ngươi bản lĩnh, không giải quyết được, còn có ta cho các ngươi chủ đích. Bất kể hắn là cái gì hoàng đế lao tử, chư hầu quý tộc, sinh mệnh chung kết, chỉ trong khoảnh khắc đó. Tóm lại một câu nói, không thể gây chuyện đệ tử, là không phải đệ tử giỏi. Dư Vũ Hân nghe rất mê mang. Tự tin như vậy ấy ư, gây chuyện không sợ, chỉ sợ không gây chuyện, có như vậy các chủ Hà Tiêu Giao tiểu lầu ở vào phố thức ăn ngon tâm điểm, cũng là phố thức ăn ngon người quản lý. Nghe nói Tiêu Giao chi chủ là một cái đại năng, cũng là quân binh tại sao không dám ở này cản rỡ nguyên nhân. Đắc tội Tiêu Giao tiểu lầu nhân, không phải là bị chôn sống rồi chính là bị ám sát, tóm lại, hẳn phải chết. Mười người đệ tử đã sớm tụ ở tiểu lầu chuyện trò vui vẻ, có còn điểm ăn vặt, vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này ra ngoài mang tiền vàng nhiều vô cùng, đủ 3 tháng tiêu xài, cũng sẽ không lo lắng tiền vàng vấn đề. Thấy thích mua vậy đúng rồi, cũng chơi bùa vui vẻ không? Trước cửa truyền tới Sở Giang Lam thanh âm, mười người tập thể quỳ xuống, tham hỏi, các chủ lão đại. Ha ha. Sở Giang Lam khép cười một tiếng, vung tay lên, chúng đệ tử bị một cổ lực lượng nâng lên thân thể. Sau này ở trước mặt ta không cần đi này đại lễ, chơi bùa vui vẻ không? Vui vẻ, chúng ta cũng mua rồi quần áo, các chủ lão đại, người xem đẹp trai không? Tất cả đệ tử xuyên đều là quần áo mới, cũng đều rất sang trọng, cũng không cần mấy cái ngân tệ. Đối đan dược và công pháp mà nói, quần áo chính là một cái giá rẻ hàng hóa. Sở Giang Lam đi tới, vỗ xuống Đỗ Hưu Hoa đầu, cười ha hả nói, "Ừ, không nghĩ tới chúng ta đệ nhất thiên tài mặc vào bộ đồ mới vẫn thật xoái, đem tới tìm một cô nương kết hôn không là vấn đề." Ha ha ha. Đỗ Hưu Hoa một trận cười ngây ngô. Ha ha ha, giống như một ngốc tiểu tử là, đều đến đông đủ phải đi thành chủ phủ, cũng nên đem chuyện này kết liễu. Sát trời lấy đen, cũng may bên trong thành đèn đuốc sáng choang, cùng ban ngày không có gì sai biệt. Lúc này đi thành chủ phủ, Thanh Vân thành chủ không nổi đóa đều là tốt. Sở Giang Lam cố ý tìm thời gian này đi, chính là muốn nhìn một chút, người đứng đầu một thành, có nhiều như bức nổi bá có nhiều hung hãn. Thành chủ phủ sân vô cùng lớn, có 3 cái đại tiểu lâu diện tích chung, thủ vệ rất là nghiêm, cách mỗi 5 phút thì có một tiểu đội nhân tuần tra. Chương 32, xông vào thành chủ phủ người đăng, uống, thành chủ phủ không nhỏ, cực kỳ hoa lệ, xem ra cũng là một có tiền chủ. Sở Giang Lam bàn tay biến đổi, Chu Tùng Đỉnh xuất hiện. Tiểu Lâm, đón lấy, một hồi ta sẽ không ra mặt, có chuyện gì các ngươi nhìn làm không được ta trở lại. Lâm Hồng Nguyên híp cặp mắt, rất không tình nguyện. Vốn là lần này có thể thấy các chủ đại nhân hiển lộ thân thủ, lại chờ được cái này. Nhân ra là lão đại, sau này còn dựa vào Sở Giang Lam chiếu cố, bây giờ có bao nhiêu không tình nguyện cũng phải nhìn đến. Được. Các chủ đại nhân, chúng ta là xông vào hay lại là lén lén lút lút đi vào? Thứ Nguyên Trần hỏi. Sở Giang Lam cười đếu nhìn hắn, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, chúng ta hẳn thế nào đi vào? Chuyện này. Thứ Nguyên Trần nhất thời tắt tiếng, hắn đây đi đâu biết, cũng biết một hồi muốn làm một ý vào. Đương nhiên là xông vào á, tiểu tử ngốc. Vỗ nhẹ Thứ Nguyên Trần xó não, Sở Giang Lam không quan tâm nói. Xông vào. Dư Vũ Hân nghi ngờ hỏi, điều này có thể xông vào sao? Khác đến thời điểm cũng chưa tới trước mặt, liền làm cho ngàn xuyên mắt khổng. Thành chủ phủ hộ thành quân đội có thể là không phải an oai ẩn trộ, một thương đâm chết nhân lại là không phải giả. Thật có thể xông vào. Đúng, chính là xông vào. Nhìn 11 người xui xẻo mặt mũi, Sở Giang Lam thầm mắng một tiếng không tiền đồ, nói, được, ta mang bọn ngươi đi vào, đến thời điểm còn phải dựa vào các ngươi, ta liền một cái mại qua. Mại qua? Này muốn là không phải Sở Giang Lam nói ra, những người này có thể một người một quyền đấm chết. Thì ra như vậy là sang đây xem náo nhiệt. Muốn đánh nhân làm sao bây giờ, có ai chiêu? Được, ngài đây là muốn đem chúng ta những đệ tử này vào chỗ chết chính a. Nhậm Trung Bình nói, liền những quân đội kia, bất kể thực lực của bọn hắn như thế nào, chất số người cũng có thể đẻ chết chúng ta. Linh khí vật này nó là không phải liên quan dùng một chút không xong, là có thể dùng xong. Dùng hết rồi chắc chỉnh, chỉ có thể chờ đợi chết. Xem sắc mặt của Nhậm Trung Bình không đúng, Sở Giang Lam điểm hai cái hắn đầu, nói, là không phải ta nói, ngươi đầu này bên trong cũng muốn cái gì. Ta muốn đem các ngươi vào chỗ chết chỉnh yêu cầu chơi như vậy. Chuẩn bị trong núi sâu cho các ngươi tự sinh tự diệt bao nhiêu, còn lãng phí ta nhiều thuốc viên như vậy, công pháp. Nếu là ta đệ nhất đại đệ tử nói ra lời này, ta đều có thể một cái tát hô tử hắn nha. Quên miệng, Sở Giang Lam không vui nói. Thật là lòng tốt trở thành lư can phế. Đi, xông vào, ta ở bên trong chờ các ngươi. Sở Giang Lam một người một cước đá hạ thành tường. Ùm, ùm, ùm. Ai? Binh lính tuần tra nghe bên này có thanh âm, nắm trường mâu đi tới. Đây là con cái nhà ai, đi tới không nhìn đường. Một người lính nắm trường mâu đối Đỗ Hữu Hoa nói. Không cần biết con nhà ai. Tới cũng đừng nghĩ đi, đầu năm nay binh hoang mã loạn, trời mới biết sẽ làm ra manh mối gì đến, vừa vặn Bắc Phương quán quân hầu tu thành tượng, thành chủ cũng xuống mệnh lệnh để cho chúng ta nhiều làm thí điểm nhân, mấy hài tử này liền dẫn đi, không thể tu thành tượng đưa một cơm cũng không thành vấn đề. Khác một cái sĩ binh đạo. Sở Giang Lam nhìn thấy một màn này cũng không hốt hoảng, ngược lại dùng chân khí không biết ở đâu chuẩn bị bình nước cùng thủy, đốt bên trên, đốt lên pha cà phê uống. Hừ hừ hừ, 11 cái khai quang ngũ giai trở lên tiểu bằng hữu, đối phó mấy cái phạm nhân cũng không làm được, cũng sẽ không xứng làm đệ tử của ta rồi. Chờ một chút, ngươi xem vậy là ai? Người lính kia chỉ nửa chết nửa sống Chu Tùng Đình. Ngoa tạo, kia là không phải Chu Tùng Đình ấy ư, thành chủ em vợ thế nào biến thành như vậy? Hai gã binh lính nhìn ánh mắt của bọn họ đều thay đổi, bất kể là thế nào đem Chu Tùng Đình đã thương, bọn họ cũng không là người bình thường, quản không nổi. Nhanh, mau gọi người đến, thiện đem nhất tướng quân gọi tới. Binh lính bị dọa sợ đến nói chuyện đều bất lợi tác, đối với bọn họ chỉ trò trò. Người chống nổi a, ta đi gọi người. Một người khác đã sớm chạy mất bóng. Người binh lính kia mặc niệm một tiếng, theo đồng đội chạy thật nhanh. Mấy người các ngươi, đứng ngay ngắn cho ta rồi. Lấy can đảm, đối với bọn họ phát hiệu lệnh. Đỗ Hữu Hoa gan lớn điểm, tu vi cũng là mạnh nhất. Nắm Chu Tùng đỉnh tóc, đứng lên. Làm việc đi, các vị. Đỗ Hữu Hoa buông tay ra, binh lính thở phào. Một quyền đánh vào binh lính trên mặt. A. Một tiếng đau buồn kêu thảm thiết, binh lính mặt tê liệt rồi. Con bà nó ngươi lần này tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi, một chút đem hắn mặt đánh không có. Nhìn hoàn toàn thay đổi binh lính, Nhậm Trung Bình kinh ngạc nói. Không biết một câu nói ấy ư, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Bây giờ ta đem hắn mặt đánh cho thành mặt tê liệt, nhìn hắn sau này dám tìm ta phiền phải không? Đỗ Hữu Hoa nói. Ngươi chắc chắn sau này chúng ta còn có thể thấy hắn. Dư Vũ Hân hỏi. Lần này tới thành chủ phủ là có nhiệm vụ đến, nếu không ai chạy địa phương đến, nào đây? Ngạch. Đỗ Hữu Hoa sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, sát thực ha. Xin lỗi a. Hắn hướng sĩ binh đạo ấy nấy. Bị dọa sợ đến binh lính lui về phía sau hai bước, đây là náo kia ra đây. Đừng tới đây, đừng tới đây. Binh lính đưa lưng về phía thành tường, sắc mặt kinh hoàng hô. Đại ca, ta cho ngươi quỳ xuống, thả ta một con đường sống đi. Binh lính quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Là không phải, ta xong rồi gì, hắn sợ ta như vậy. Đỗ Hữu Hoa quay đầu hỏi. Làm gì, làm gì? Đang lúc này, một trận ra roi thúc ngựa chạy như bay đến. Tướng quân, chính là chỗ này mấy cái xui xẻo hải tử, không là người bình thường. Binh lính thấy trong thành chủ phủ tướng quân, khóc kể chỉ Đỗ Hữu Hoa đám người. Ừ. Tướng quân nhìn trên đất nằm hôn mê Chu Tùng Đỉnh, giận tím mặt. Thành chủ em vợ thế nào hôn mê, còn biến thành như vậy? Coi như là hắn, chớp mắt một nhìn cũng không nhìn ra cái gì, xem xét tỉ mỉ mới nhìn ra là thành chủ em vợ Chu Tùng Đỉnh. Là các ngươi đem hắn đánh cho thành như vậy. Dư Vũ Hân gật đầu, không sai, chính là chúng ta liên quan. Muốn nói là Lang Vương Tiểu Hắc liên quan, nhưng Tiểu Hắc không có ở này, bọn họ liền đảm nhiệm chịu oan ức trách nhiệm. Mang đi, dám can đảm đánh thành chủ em vợ, còn đánh thành đầu heo, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng binh lính nhanh chóng đem bọn họ bao vây, mỗi cái tay cầm trường mâu, tựa hồ muốn làm một trận. Các vị sư đệ, đám người này muốn bắt chúng ta, khả năng sao? Không thể nào. Vậy còn chờ gì, kệ mẹ hắn. Dư Vũ Hân một cô gái có thể nói ra những lời này, ở trên tường thành xem cuộc chiến Sở Giang Lam cực kỳ khiếp sợ. Liền hai chữ, ngưu bức. Trong ngày thường ôn nhu mềm mại Dư Vũ Hân, bây giờ còn có thể có như vậy một màn, thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, 11 người xông ra ngoài, cùng các binh lính tạo thành một cái mắt đối mắt. Bọn họ tạo thành một vòng, đem phía sau giao cho đối phương. Tướng quân nhìn một cái thầm nói cũng không tiện, này rõ ràng cho thấy có mục đích đến, làm không tốt phải có điều tổn thất. Đánh nhanh thắng nhanh. Tướng quân hô. Phải. Mấy trăm người tiếng reo hò đủ để ép che các đệ tử nói chuyện với nhau âm thanh. Chính hợp chúng ta ý, các minh đệ, sát ta. Nguyên bổn chính là muốn xuống vào, này ngay ngắn một cái chẳng qua chỉ là giết chết một số người thôi. Sở Giang Lam giao cho bọn họ nhiệm vụ quyết không thể thất bại, quyết không thể. Chương 33, tử vong lực lượng người đăng, trong lúc nhất thời, thành chủ phủ hỗn loạn lung tung. Do Dư Vũ Hân cùng Đỗ Hữu Hoa cầm đầu thập một cái đệ tử bó buộc binh mặt mã. Thành chủ phủ sĩ sắc mặt của binh khẩn trương, rất nhiều tay sai chúng nắm cây đuốc không hiếu chiến đấu, khổ những thứ kia không cây đuốc binh lính, sắp đối mặt tử vong. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Trong nháy mắt, lâm vào hỗn chiến, đủ loại vũ khí bay lở trời. Rất nhiều người cũng không biết mình là thế nào bị đánh chết, tử siêu bán. Các đệ tử dùng là Sở Giang Lam vũ khí, một chiêu có thể giết chết một mạng lớn. Thành chủ phủ binh lính giống như gặt lúa mạch như thế, mấy chục ngã xuống, rất nhanh, mấy trăm người đi một nửa. Các đệ tử tựa hồ cũng không cảm thấy mệt mỏi, mấy cái kỹ năng ném xuống giống như một người không có chuyện gì như thế. Phong thủ, ta đi thông báo thành chủ. Vừa mới bắt đầu tướng quân đã cảm thấy có điểm không đúng. Một cái tu luyện giả nói qua đi, hai cái cũng được, đoán như bức, 11 người đều là tình huống gì, một chút đánh chết một mạng lớn nói. Ngay cả hắn người tướng quân này đều cảm giác không làm hơn. Chỉ có thể trở về tìm thành chủ thương lượng đối sách. Phải. Có thể nói không phải sao, không thể, là một binh lính, chỉ có nghe theo mệnh lệnh, mà là không phải không tuân theo mệnh lệnh. Cho dù chết, cũng phải kéo. Gần một phút, binh lính còn dư lại số lượng không tới 1/3, Chu Diệt có thể nói kinh khủng. Lúc này, còn lại đều là 5 cây đuốc binh lính, không có bất kỳ sức chiến đấu. Duy nhất năng lực chính là gánh quân kỳ, trời tối cầm cây đuốc chiếu sáng. Sư tỷ, còn lại những người này có giết hay không? Ai, đều là một đám người cơ khổ. Dư Vũ Hân hơi nhíu mày hô, cho các ngươi một lần còn sống cơ hội, tất cả giải tán, bằng không thì chết. Đây là nàng cuối cùng lựa bộ. Hôm nay bọn họ giết người quá nhiều, lại giết, liền hơi quá đáng. Nếu là những thứ này đều là địch nhân, không giết chỉ có thể rước lấy vô tận phiền toái. Đi thôi, nhiệm vụ có thể là không phải lạm sát kẻ vô tội đem tiểu tử này mang theo, chúng ta là thành chủ phủ. Thành chủ phủ luyện binh tràng, thành chủ Đái Vĩnh Long mang theo mấy chục ngàn thiết kỵ cùng tướng quân cùng bọn chúng tạo thành mắt đối mắt. Thành chủ, chính là chỗ này những người này, bọn chúng đều là tu luyện giả, hơn nữa thực lực cũng không thua kém ta. Tướng quân Lý Như Kỳ ở Đái Vĩnh Long bên thai nhỏ giọng nói. Đái Vĩnh Long tức giận trùng thiên, hôm nay mới vừa tìm tới một cái xinh đẹp như hoa tiểu nữ, chính làm việc đâu rồi, lúc này bị Lý Như Kỳ gọi ra, kia một được nước không nhịn được. Cho nên, sẽ không cho nên, xử thượng sớm nhất một lần. Sắt. Thở khẽ một chữ, sau lưng mấy chục ngàn thiết kỵ hướng bọn họ vào tới. Coi như đều là tu luyện giả thì như thế nào, quấy rầy hắn làm việc, đáng chết. Đỗ Hữu Hoa đám người sắc mặt khó coi, đối phó vài trăm người cũng tạm được, nhưng cùng lúc đối phó mấy vạn người, an thiết lớn lên cũng có thể bị chọc ra mấy cái lỗ thủng. Làm sao bây giờ? Đỗ Hữu Hoa khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao, cũng đến lúc này rồi, còn có thể ai làm, giết đi. Trong thời gian ngắn, Thiết Kỵ tạo thành nặng nghề bao vây, không đem bọn họ đuổi đi thành thịt nát thể không bỏ qua. Mà Sở Giang Lam một mực thuộc về ẩn thân, nội đồng bền giữa không trung túi đầu nhìn hết thảy. Đồng thời đối phó mấy chục ngàn thiết kỵ, đúng là khai quang cảnh cực hạn. Khai quang cảnh còn không có đi đến một người ngăn cản một cái quân đội khái niệm. Trải qua nửa giờ công kích, Dư Vũ Hân đám người không ít người bị thương, chân khí sắp khô kiệt, liên tục thả ra vũ khí, đưa đến thân thể không hư. Còn có mấy người miệng phun máu tươi. Thiết kỵ cũng không chịu nổi, một cái không giết chết không nói, nửa giờ đi 5000 tả hữu. Đây là thành chủ phủ thiết kỵ quân tiêu hao lợi hại nhất một lần. Đái Vĩnh Long thấy tình thế không ổn, gặp qua có thể đánh, chưa thấy qua có thể đánh như vậy. Mấy chục ngàn thiết kỵ nhưng là hắn tiêu phí nhiều tiền huấn luyện ra trong tinh anh. Tổn thất một cái đều là thiên đại tiêu hao. Hôm nay duy nhất đi 5000, thương tiếc ga người đầu, giữ lao tổ tông lại đại sát khí lấy tới. Đái Vĩnh Long cũng biết có thể ở ngắn ngủi nửa giờ giết hắn đi 5000 thiết kỵ tuyệt là không phải hắn có thể đối chiến. Lúc này chỉ có sử dụng đái gia lão tổ tông lưu lại tử thần chi thủ mới có thể giết ngược. Cứ như vậy một hồi thời gian, lại có mấy trăm thiết kỵ tử vong. Thành chủ, Lý Như Kỳ hai tay dâng một cái cánh tay màu đen, phía trên tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Tử thần chi thủ chính là ta đái gia lão tổ tông lưu lại đại sát khí, trải qua bao nhiêu lần gặp chắc trở, ngay cả đã từng sở ra, đều tại tử thần chi thủ bên trên bị nhiều thua thiệt, lao tử cũng không tin chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu oa oa có thể gánh nổi. Đái Vĩnh Long cũng là nổi giận, giơ cao tử thần chi thủ, hô lớn nói, mời tử thần đại nhân cho ta đái gia tiêu diệt địch nhân. Tử thần chi thủ nghe nói là tử thần đứt rời cánh tay, mỗi một lần sử dụng yêu cầu bỏ ra tương ứng giá, chính là máu người, phải là mới mẻ. Dơ cao tử thần chi thủ tản mát ra quỷ dị quan mang, hấp thu 100 người máu tươi mới có thể kích hoạt. Này 100 người cũng sắp bị hút khô máu tươi, tới chết. Có liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Ha 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 ha. Đái Vĩnh Long phát ra quỷ dị tiếng cười, môi biến thành đen. Tử vong lực lượng a, cho ta mất đi này 11 cái tu luyện giả cuối cùng sinh mệnh chi hòa đi. Tử thần chi thủ bắn ra thập một tia sáng, hướng Đỗ Hưu Hoa đám người chạy đi. Đỗ Hưu Hoa đám người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong ở hướng bọn họ đến gần. 100 cái sinh động sinh mệnh chỉ là tối đệ nhất giá cả, phát động người cũng cần khấu trừ 50 năm tuổi thọ. Phát động lần này, Đái Vĩnh Long biến thành tóc bạc hoa dâm lão nhân, mặt mũi nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, thậm chí ngay cả đi bộ đều có chút tốn sức. Vốn là yêu cầu khấu trừ 50 năm tuổi thọ mới có thể, trên đại lục mỗi người tuổi thọ đại khái ở 500 năm, đây là lúc ban đầu. Theo tu vi tăng lên, tuổi thọ bắt đầu biến trưởng. Nhưng lần này tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn, tử thần chi thủ lại hấp thu Đái Vĩnh Long 300 năm tuổi thọ. Tử thần cá điểu, chỗ này làm sao sẽ xuất hiện ác ma chi cánh tay, thao đàn. Ngay tại đường bắn còn có một chút khoảng cách, Sở Giang Lam động. Lắc người một cái đến chúng đệ tử trước mặt, mặc niệm một tiếng, kim quang lá chắn. Trước người, xuất hiện một tầng vàng lóng ánh quang thuẫn. Tầng này quang thuẫn đem chúng đệ tử toàn bộ bao vây lại. Các chủ đại nhân. Chúng đệ tử kích động hét dầm lên, khí tức tử vong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đổi lấy là ấm áp. Có Sở Giang Lam ở nơi này, sẽ không bọn họ chuyện gì. Bá, bá, bá. 11 nói đường bắn toàn bộ đánh vào kim quang trên lá chắn, nguy hiểm phá. Không, cái này không thể nào. Đái Vĩnh Long thật không nghĩ tới, nửa đường sẽ giết ra nhân vật số má, đây là làm kia bọn tây. Tử thần chi thủ tựa hồ cũng không cam chịu tầm, chiến vô bất thắng tử vong đường bắn lại một cái nhìn như yếu kém quang ba hạ bại lui, cái này không thể nào. Mà Đái Vĩnh Long thành xui xẻo nhất đại ngôn nhân, còn sót lại HP bị chỉ lấy, mấy ngàn thiết kỵ quân thành vật chôn theo. Hiển nhiên, lần này bắn ra tử vong đường bắn so sánh với một lần mạnh hơn nhiều, uy lực cũng phần lớn rồi. Sở Giang Lam ép, lần này tử vong đường bắn chung lại chứa số ít tử vong quy tắc. Trên đại lục bá chủ, trong này đường bắn hạ cũng đừng nghĩ sống đi xuống. Rất ít một chút tử vong quy tắc có thể đến mức siêu cường giả tử vong. Tử vong quy tắc là tất cả quy tắc kinh khủng nhất lần này. Sở Giang Lam nổi giận, ở trước mặt hắn chơi đùa quy tắc, tìm chết đúng không? Tìm chết, lao tử tát thành ngươi, quản ngươi là ác ma hay lại là tử thần, gặp ta coi như người xui xẻo. Chương 34, hủy diệt thành chủ phủ người đăng. Tử vong quy tắc ở trước mặt Sở Giang Lam mãi mãi cũng là đệ đệ, bởi vì tử vong quy tắc ở cường đại đông đảo quy tắc chung chỉ có thể làm người em trai. Các ngươi lui về phía sau, hôm nay lão tử liền muốn diệt cái này hại người rất nặng đồ vật. Sở Giang Lam rất rõ, cánh tay này là ác ma cuối cùng tàn chi. Bên trong hàm chứa ác ma khi còn sống oán khí cùng sát khí. Về điểm kia tử vong quy tắc chính là oán khí cùng sát khí trải qua thời gian dài diễn biến, hóa thành là tử vong quy tắc tàn thứ phẩm. Sở Giang Lam vặn vẹo một cái đầu, tay trái thả trước, giống như là nắm một cây gậy. Giờ phút này, thiên địa biến sắc, mây đen ép biến, lôi đình dần dần tập hợp trong tay hắn. Giống như đặc hiệu một dạng toàn bộ đình viện đều tại sấm chớp rền vang. Đâm, đâm. Chói hai tiếng sấm đang gầm thét. Sở Giang Lam chung quanh bị lôi điện thật sự phách, một mảnh nắm đen. Chúng đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng kinh điệu cảm. Lôi điện chi lực kia là không phải độ kiếp mới có thể gặp được ấy ư? Thế nào? Tu vi đi đến cảnh giới nhất định, thật có thể cứng rắn kháng lôi điện sao? Mấy chục ngàn đạo lôi điện ở Sở Giang Lam trong tay quanh quẩn, cuối cùng tạo thành đèn tin. Vạn giới tranh vũ bảng xếp hạng nổi danh lôi điện tuyệt thần tốt xuất hiện. Bởi vì đây là cấp thấp đại lục, tạo thành cần một quãng thời gian. Nếu là một cái có thể chống cự thần lôi đại lục, chỉ cần một cái hô hấp. Lôi điện tuyệt thần tốt bề ngoài chính là do lôi điện diễn hóa, giống như lôi điện nắm ở trong tay cảm giác. Cũng không khi dễ ngươi, ta sẽ dùng không nhất giỏi tuyệt thần lôi tốt cùng ngươi đánh. Ác ma chi cánh tay bị khiêu khích trở nên cáo kỉnh, sau lưng nó thiết kỵ quân thành điểm tâm, mỗi bắn ra một đạo siêu cường đường bắn, yêu cầu 500 cái sinh mệnh cái gọi là giá.
A,
chạy, đúng chạy mau. Ngón này hù dọa bối rối toàn bộ thiết kỵ, chỉ cần Sở Giang Lam không ngã, ác ma chi cánh tay bất diệt, người chết nhất định không thể tránh. Sở Giang Lam cơ múa lôi điện tuyệt thần động đả ra từng đường lôi điện, bổ vào đường bắn bên trên, biến mất. Ác ma chi cánh tay chọc giận, điên cuồng hấp thu thiết kỵ, mảng lớn thiết kỵ thành chết con người. Hai cái gần như thần cấp chiến đấu, liền triển khai như vậy. Lôi điện cùng tử vong đường bắn đụng nhau, ở trong sân nhà sinh ra nổ lớn, không tới mấy phút, đình viện vô cùng thê thảm, một mảnh nám đen. Mấy chục ngàn thiết kỵ, không để lại một cái. Chiến tranh tiến vào ác liệt. Sở Giang Lam tay trái lỏng ra lôi điện tuyệt thần tốt, đem huyền phù tại không trung, bắt kỳ quái giấu tay. Người cuối cùng giấu tay bóc xong, hai tay hợp nhất, kim quang vang khắp nơi. Lôi điện tuyệt thần tốt hóa thành một cổ siêu cường thần lôi, đánh phía ác ma chi cánh tay. Ầm, ầm. So với tiếng nổ còn tiếng vang âm cơ hồ dao động biết bọn họ. Hắc khí cùng thần lôi tỉ đấu, đến mức không chừa manh giáp. Cái gì cứng rắn vũ khí, bảo giáp, ở cổ lực lượng này trước mặt phảng phất chính là một thí. Mặt đất viên đá bị tạc chia 5x7, cao chú thành tường căn bản không ngăn được. Rắc rắc, ầm. Giống như là kim loại va chạm, hoặc như là lăn lộn luồn lôi đột nhiên nổ tung. Một trận mãnh liệt bạch quang thoáng qua, Sở Giang Lam đội vàng huy động cánh tay vì chúng đệ tử chế tạo một cái ngăn cách tường. Bạch quang phạm vi bao phủ khắp thành, phản phất ở ban ngày trung đứng ở ánh mặt trời bên trong, cái gì cũng không thấy được. Chỉ có Sở Giang Lam mới biết, lần chiến đấu này so với trên đại lục bất kỳ lần nào đại hình chiến đấu đều mạnh hơn liệt. Yếu ớt lôi điện quy tắc cùng tử vong quy tắc giữa va chạm không đem Vân Mộng đại lục hủy diệt đã là tốt nhất kết cục. Trận này bạch quang nguồn cũng là lôi điện tuyệt thần tốt cùng ác ma chi cánh tay mãnh liệt va chạm thật sự sinh ra. Ở vạn giới chung không coi là cái gì, nhưng ở Vân Mộng đại lục, nhưng là một lần hiếm thấy chiến đấu. Đáng tiếc không người nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ tái nhập đại lục lịch sử chiến đấu sách. Duy nhất chứng kiến cuộc chiến đấu này chỉ có thần quang các đệ tử cùng các chủ Sở Giang Lam. Các chủ, xảy ra chuyện gì? Tại sao trước mắt ta một mảnh hoa bạch? Dư Vũ Hân mặt không chút thay đổi nói. Các chủ đại nhân ngay tại trước mặt, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, cũng không cần sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần biết, không người có thể sát hại ta thần quang các đệ tử. Sở Giang Lam nghiêm túc nói, chuyện này, phải nhường đám người kia đi thăm dò. Tự dưng sinh ra hoang dại quy tắc, này đã là không phải chuyện nhỏ. Một vệt kim quang đánh ra, bay thẳng vào tiêu. Cái này như thần mệnh lệnh cũng sắp ở vạn giới chung, treo lên một trận gió mưa. Trải qua gần nhị 10 phút rất dài chờ đợi, lóe lên bạch quang mới dần dần biến mất. Mọi người thị giác được khôi phục, trận kia thị giác tỉnh yến, không có người nào có thể xem. Mang theo đệ tử rời đi, giờ phút này thành chủ phủ, chỉ có một to lớn hố sâu mới có thể chứng minh đã từng tồn tại qua. Toàn bộ người làm, hộ vệ, mấy chục ngàn thiết kỵ quân, thông thông biến mất, màu xám đều không còn lại. Ai có thể biết, cái này hố to, từng là sáng chói hoàng thành chủ phủ. Ngay cả Sở Giang Lam đều không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Vốn định cho một giáo huấn liền xong chuyện, kết quả lại đưa tới tử vong quy tắc. Người định không bằng trời định, Sở Giang Lam đều không có thể tính đến cái này. Sai lầm. Ai có thể nghĩ đến, về nhà sẽ gặp phải một cái hoang dại quy tắc. Vạn giới lớn, thật là loại chim nào cũng có. Chúng đệ tử còn đang là nảy khiếp sợ. Các chủ đại nhân, ta muốn. Ta nghĩ, ta muốn rời đi trước một trận, ngài không phải muốn đi gạ nạ ấy ư, đến thời điểm. Ở gạ nạ với ngài hội họp được không? Tối hèn yếu đệ tử Vương Bảo Thần gặp gần mở miệng nói. Các ngươi thì sao? Sở Giang Lam không để ý tới hắn, ngược lại nhìn người sở hữu. Ừ. Chúng đệ tử điên cuồng lắc đầu. Vậy được đi, trên đường chia ra chuyện, đến gạ nạ ở trước cửa hoàng cung tập họp, nếu như chúng ta không tới, ngươi đến lượt làm gì, à. Sở Giang Lam lại cho hắn một ít vòng vo, trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải dùng tiền địa phương. Tạ, các chủ đại nhân. Vương Bảo Thần kích động ánh mắt nhìn hắn, dưng dưng đi nha. Sở Giang Lam không sợ hắn không trở lại, 100 tiền vàng không nhiều không ít. Muốn xem xài như thế nào, không tu luyện cả đời đủ xài, con đường tu luyện, nhiều hơn nữa gấp 10.000 lần cũng không đủ. Được rồi, sắp trời không còn sớm, tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai phòng trừng có tràn sóng gió lớn. Tối nay dày vò có chút không thể tưởng tượng nổi, đưa ra dự liệu đem thành chủ phủ nổ cái hố to đi ra. Đây chính là thành chủ phủ, một thành chủ yếu nhất một bộ phận. Không có, hạch tâm sẽ không có. Ngày mai nếu không phải làm ở Mỹ, cũng xuất kỳ. Tùy tiện tìm một tiểu lầu ở một đêm trải qua rất an tưởng cũng rất náo nhiệt. Thành chủ phủ vị trí giữa đêm bị đóng chặt chết. Thành chủ phủ bị diệt, cái này ở toàn bộ Thanh Vân thành cũng là không phải chuyện nhỏ. Đủ để phi thiên. Ngày thứ hai, Sở Giang Lam đám người ung dung tự tại, giống như là chuyện gì đều không phát sinh như thế. Các chủ, chúng ta như vậy thật tốt ấy ư? Tối hôm qua đem thành chủ phủ quậy đến phiên thiên phúc địa, hôm nay lại nhàn nhã dạo bước đi dạo phố, thật không có quan hệ à? Dư Vũ Hân thanh âm rất nhỏ, chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe. Loại sự tình này truyền đi, nửa phút đem bọn họ bao vây rồi. Ngươi xem ta có khẩn trương à? Sở Giang Lam hỏi ngược lại. Dư Vũ Hân lắc đầu một cái. Vậy không phải, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, có chuyện gì ta đỡ lấy đây. Đi ra ngày thứ ba, còn có hai ngày. Vào thành dễ dàng ra khỏi thành khó khăn, nhân thành chủ phủ là một, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là quân binh. Mỗi một cửa thành, càng là có 100 người canh giữ. Đần độn tra, không có bất kỳ bức họa, cũng không biết từ đâu tra được đều là làm dáng một chút. Vì ra khỏi thành, không nói nhiều thừa thải, mang theo chúng đệ tử một đường mở một đường mau đến, đều là trọng thương, không một chết người. Chương 35, lục ra người đăng, các chủ đại nhân, chúng ta là không phải xông vào đi ra không, tại sao cũng chỉ là đánh trọng thương mà không trực tiếp đánh chết. Sở Giang Lam cái này cách làm, rất nhiều người xem không hiểu. Nếu là người khác, sợ là một chiêu liền xong chuyện. Mà hắn chỉ để bọn họ đánh trọng thương, không nguy hiểm đến tính mạng, trực tiếp đánh chết là không phải tốt hơn sao? Nhan nhạt mỉm cười một cái, đạp cỏ xanh, hắn nói, đây là ta cách làm, cũng chớ học, bị thua thiệt đừng tìm ta tính sổ. Đều là nương sinh cha dưỡng, cũng không dễ dàng. Chỉ là lời này hắn không cùng chúng đệ tử nói. Nói lời này, cùng muốn ăn đòn không khác nhau gì cả. Cái nào là không phải nương sinh cha dưỡng, người mạnh là vua thế giới, đâu để ý được những thứ này. Không đánh chết đối phương, tử chính là mình. Mọi người liếc hắn một cái, tự do phong khoáng. Tu vi cường hãn không giả, nhưng có thể đừng giả bộ bức cả bất giả bộ một cái so với có thể chết. Tối hôm qua chuyện xảy ra, bọn họ cũng không biết, trước mắt trắng nhợt, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết cũng không thể hỏi, ta cũng không dám hỏi. Sở Giang Lam duy nhất nhớ mong chính là tử vong quy tắc, hy vọng trận kia tựa là hủy diệt lực lượng có thể đem nó mất đi. Nếu không, xuất thế lại vừa là một trận tử vong tuần hoàn. Cùng lúc đó mỗi một người lính, đem hố sâu bên trong, có chút hư hại ác ma chi cánh tay giao cho Thanh Vân Thành khác một tên tướng quân. Ác ma chi cánh tay, coi như là rơi xuống thâm căn. Trừ phi không thấy máu, thấy máu, phải là một trận tai nạn. Năng lượng hao hết, cần số lớn máu tươi tới bổ túc. Ác ma là bách tộc trung kinh khủng nhất một chủng tộc. Vạm vỡ nhất tộc là hút máu chi tổ, ác ma so với vạm còn lợi hại hơn, nhất định chính là vạm chi tổ hắn đại gia. Thanh Vân Thành chuyện tựa hồ cũng không chuyển tới, đến Trấn Dương Thành gió êm sóng lặng. Ngoại trừ các nơi điều bình khiển tướng ngoại, không có bất kỳ nhạc đệm. Ban đêm, Sở Giang Lam tìm ra lò rèn mượn một đêm, vì Dư Vũ Hân chế tạo một món thần cấp nhuyễn giáp. Vì chế tạo cái này thần cấp nhuyễn giáp, Sở Giang Lam hao phí 500 viên tiên phẩm linh thạch cùng một cái thứ nguyên thần tinh. Những tài liệu này thêm vào, đừng nói là Vân Mộng Đại Lục, coi như bạn ở giới, cũng không mấy cái có thể phá ra. Thứ nguyên thần tinh là vạn giới trung cứng rắn nhất tài liệu, cũng khu vực vạn giới tâm điểm tuyệt thần khu vực trung. Bên trong có số lớn thứ nguyên thần tinh, cũng không tiện khai thác. Vật chất vô cùng kiên định. Ngoại trừ vạn giới chi chủ Sở Giang Lam, còn không có ai dám đi tuyệt thần khu vực. Tuyệt thần khu vực ba chữ ý nghĩa phi phàm. Tuyệt thần, như thế nào tuyệt thần, thần đi đều là bị đấm phát chết luôn kết quả. Mà vị diện chi chủ đi, cũng phải ném nửa cái mạng. Chỉ có dung luyện rồi đủ loại quy tắc hắn, đi mới có khả năng sống sót. Dù sao bên trong quy tắc chi lực quá mạnh, hơi không cẩn thận, tan xương nát thịt. Sở Giang Lam ngoại trừ cho mình bộ này vạn giới mạnh nhất sáo trang dùng 100 cái thứ nguyên thần tinh ngoại, chính là Dư Vũ Hân nhuyễn giáp dùng một cái. Đông đông đông, Dư Vũ Hân nghe có người gõ cửa, nhìn khe cửa nguyên lai là các chủ đại nhân. Két cửa mở ra, Sở Giang Lam xuất ra làm xong thần cấp nhuyễn giáp kim ti ngọc bảo, ở trước mặt nàng cơ cơ, thích không? Hoa. Dư Vũ Hân mừng rỡ, nhận lấy ngọc bảo trên người giá giá, soi vào gương, thật xinh đẹp. Các chủ đại nhân, đây là cho ta không? Nàng luôn cảm giác, bộ quần áo này là không phải đơn giản như vậy, đồng ấm hạ mát. Sở Giang Lam gật đầu một cái, nói, cái này thần cấp nhuyễn giáp coi như là đưa ngươi, cũng là vì bảo đảm đầu bếp an toàn, sau này sẽ không chuyện tốt như vậy rồi. Hắn sờ lên cằm, lãnh đạm nói, các chủ đại nhân, ngài thiên vị, cho sư tỷ tốt như vậy đồ vật cũng không cho chúng ta. Nô hiểu đạo đám người đột nhiên xông vào môn, hâm mộ nhìn Dư Vũ Hân. Sở Giang Lam bưng bít đầu, hắn muội, thế nào đều tới. Được rồi, hôm nay nói cho các ngươi biết đi, những vật phẩm này muốn, có. Yêu cầu điểm tích lũy đổi, lại mặt các ta sẽ làm nhiều một ít đặt ở bảo các trung, muốn chính mình cố gắng lên. Sở Giang Lam rót ly trà nước uống xong, tiếp tục nói, đừng cho là ta có tư tâm, không có chuyện gì, Dư Vũ Hân coi như môn các duy nhất đầu bếp, sau này mỹ thực có thể toàn bộ hy vọng nào nàng, nếu là ra chút chuyện gì, còn phải ta tự mình động thủ, cho nên, một cái thần cấp nhuyễn giáp hoàn toàn không quá phận. Chúng đệ tử tắt tiếng, không tật xấu a, Dư Vũ Hân đúng là môn các duy nhất đầu bếp, đãi ngộ tốt một chút không kén chọn. Được rồi, cũng đừng nghĩ rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên đường đi Ghana, ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Bước đầu kết luận, thần quốc quán quân hầu thật tạo phản, kể cả Hoàng Tuyển Sơn trại nhân, đồng thời Ghana là một cái tình huống gì hắn căn bản không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lục Vi Lục gia nhất định phải bị dính vào. Sở Giang Lam muốn không tham hợp những chuyện hư hỏng kia, nhưng có lúc không muốn tham dự cũng không do hắn. Sự do người làm, trời đang nhìn. Phải. Chúng đệ tử thối lui ra, Sở Giang Lam ra ngoài thuận tay đóng lại nàng quê phòng. Một đêm bình yên mà qua. Mặt trời mọc, bọn họ thức dậy, ăn bữa ăn sáng đánh xe ngựa đi Ghana. Gần đây, Sở Giang Lam hoàn toàn đem tự thân dung nhập vào những đệ tử này chung. Trên đường ai cũng không nói mà nói, chỉ nhìn được trên đường không ngừng có quân binh đi qua. Đến Ghana chủ thành thật là khoa trương, không một là không phải quân binh. Một thành, cơ hồ không có bình dân, chỉ có quân binh. Mà hoàng thất quân quyền, tựa hồ bị giá không. Xuống xe, Sở Giang Lam nhìn không ngừng chạy băng băng quân binh, nói, đi trước hoàng cung bên kia, nhìn một chút là một cái tình huống gì, cũng không biết Vương Bảo Thần tiểu tử kia, bây giờ đang ở kia. Yên tâm đi các chủ, Vương ca giàu gì cũng là khai quang lục giai cường giả, ở nơi này thần quốc, tựa hồ còn không có cái này tầm thứ. Ngài không cần lo lắng. Tuổi tác nhỏ bé trải qua phú thả lòng nói. Nói cũng vậy, nhưng là ta đây tâm lý tại sao thẳng sợ hãi, luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Sở Giang Lam khẽ nhíu mày, nhìn đã qua quân binh, luôn là tim đập rộn lên. Được rồi, thời gian còn sớm, chúng ta hay là trước đi lục gia nhìn một chút, không ra ngoài dự liệu, Lục Vi phải đến. Bọn họ đi đường thời gian dùng 5 ngày, thời gian nhanh hơn Lục Vi rồi các bà. Ghana địa phương rất lớn, nội bộ có 3 cái thành lớn, 4 cái thành nhỏ, 5 cái thôn. Lục gia tọa độ Ghana băng thần thành bên phải. Băng thần thành là tam đại thành một trong, lục gia tọa ủng nửa băng thần thành. Toàn bộ tây bộ đều là lục gia quản hạt khu. Nơi này chính là lục gia rồi, bên trong tại sao lại như vậy ồn ào? Sở Giang Lam châu đến chân mày, nghe ồn ào gào thét. Thư rồi, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Không thể nào, Lục Vi tỷ trong nhà nhưng là gã nã đệ nhất gia tộc, cái nào thực lực dám tìm Lục gia phiền toái, trừ phi. Tới đây trước, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, tại trong thần quốc, Lục gia là gã nã đệ nhất gia tộc, ông tổ nhà họ Lục là khai quang bát giai cường giả, thần quốc người mạnh nhất. Theo lý thuyết, không có bất kỳ khả năng Lục gia sẽ có phiền toái, trừ phi là không phải thần quốc thế lực. Sắc mặt của Sở Giang Lam không thay đổi, bất kể là cái nào thực lực, hôm nay nhảy nhót chấm dứt. Thần quốc là trên đại lục yếu nhất đế quốc, có thể giết chết Lục gia quá nhiều thế lực rồi, nhiều đến không đếm xuể. Phanh, một cước đa văng, Lục gia kim cương môn so với Sở gia bằng gỗ môn tốt không ít. Nhưng là cảnh tượng này, tại sao cùng mới vừa hồi Sở gia như thế đây, Sở gia cũng sẽ không nói, vậy cũng là sắp bị diệt gia tộc rồi. Nhưng Lục gia là một cái tình huống gì? Chương 36, độc người đăng, Lục gia coi như một cái đại gia tộc, cũng có thể có bị diệt phong hiểm. Trên đất quỷ hộp máu lao đầu rõ ràng cho thấy ông tổ nhà họ Lục Lục Du Nhiên. Khai quang bát giai tu vi cứ như vậy bị đè xuống đất va chạm. Lục Vi, Sở Giang Lam kinh hô một tiếng, đây là làm gì vậy? Cái kia đang bị rút ra quần áo nữ hải không phải là Lục Vi? Chẳng lẽ đầu năm nay lưu hành lột y phục? Lần trước là, lần này cũng vậy, cũng chính là nhân đổi. Trải qua Sở Giang Lam này một cú họng, đám người nhất thời đông đặc, giống như thời gian tĩnh chỉ. Đại ca, hắn ai vậy? Một cái hoàng mao tiểu đệ nắm dao phay hỏi. Lão đại xách một thước đại đao kháng trên vai, trong miệng ngậm một cọng cỏ, tiểu tử này hắn cũng không nhận biết. Người đó, ngươi đi hỏi một chút làm sao chuyện. Lão đại đá kêu hoàng mao cái mông, nói. Hoàng mao ủy khuất nhất tới, hỏi liền hỏi chứ, làm gì luôn đá cái mông ta? Ngươi nói cái gì? Lão đại cao dược cần quyết cắm hỏi. Không việc gì, không việc gì, ta là nói lão đại ngươi châu nhất, liền ông tổ nhà họ Lục cũng là không phải ngài đối thủ. Hoàng mao ngạo tuyệt liền đội vàng lính hót. Nói nhảm thiếu mẹ hắn nói, mau làm chuyện. Cao dược cần lại cho hắn cái mông tới một ước, gọi hắn không nhớ lâu. Ngươi là nơi nào, tới đây làm gì? Ngạo tuyệt ngạo khí nhìn Sở Giang Lam cặp mắt chừng cũng sắp đến đỉnh đầu rồi. Sở Giang Lam liếc một cái, quá kiêu ngạo đi. Vẫy tay đem đồng thủ thành gọi tới. Hàng này quá hắn sao trang bức, đánh cho thành tàn phế. Hắn che đầu, đều cảm giác ngượng ngùng. Trang bức gắn qua đầu. Phải. Đồng thủ thành nói nhảm không có, một quyền đánh tới. Ai u. Một quyền này không sao, đem ngạo tuyệt từ cửa đại viện oanh đến trên cây cột. Cứng rắn cây cột dĩ nhiên bị xô ra một cái hố to. Rắc rắc. Thanh tuy mấy tiếng giòn vang, để cho ngạo tuyệt cũng không đứng lên nổi nữa. Vừa mới đứng dậy, một tiếng biết thai cuống họng chuyển vào lỗ thai mỗi một người bên trong. A, lão đại, ta eo, ta thắt lưng chết, ai u. Ngạo tuyệt đỡ eo, căn bản không dám động. Nhẹ nhàng động một cái, châm thương tiếc đau truyền khắp toàn thân, chô đùi cũng là trận trận đau đớn, chắc hẳn đồ chơi kia cũng là. Cao dược cần mới không có thời gian quản hắn, chỉ lắc đắc phân phó một tiếng, đem hắn khiêng xuống đi cho rồi. Không có dùng nhân, Hoàng Tuyển Sơn trại chưa bao giờ sẽ lưu. Phải, đi tới mấy người, đem Ngạo tuyệt khiêng đi. Lão đại, lão đại, ngài không thể vứt bỏ ta à? A, nhẹ một chút, a. Nhất biết dùng người bất kể những thứ kia, quản ngươi thắt lưng đoạn không gãy, có đau hay không, hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất. Nghe Ngạo tuyệt thống khổ tiếng thét chói tai, miệng của Sở Giang Lam lệnh một cái, thật tàn nhẫn, một cái sống sờ sờ nhân, cũng bởi vì thắt lưng chặt đứt bị chôn sống. Đồng thủ thành che cặp mắt không đành lòng nhìn thẳng, quá hắn sao tàn nhẫn? Đây là thế lực kia a ngoại tảo. Mẹ, không chịu nổi, chúng đệ tử nghe lệnh, cho lão tử phế đám chó chết này. Đây chính là một bầy chó, chết cũng không mang theo đáng thương. Coi như Ngạo tuyệt bị phế, ít nhất cũng là bọn hắn nhân, nói chôn liền chôn, không nể mặt. Sở Giang Lam cũng không nhìn nổi. Phải. Thanh âm vang rồi, bọn họ đã sớm không ưa rồi, mỗi cái nắm chặt hai quả đấm, xông ra ngoài. Hải, làm gì nha, đối thủ của ngươi là không phải ta những đệ tử này. Sở Giang Lam hướng Cao Dược Cần đi tới, không có một chút hốt hoảng vẻ. Xem Sở Giang Lam sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại rất dễ dàng, Cao Dược Cần trợn mắt nhìn cặp mắt, hỏi ngươi không sợ ta. Hắn Cao Dược Cần ở nơi này một mảnh đây chính là nổi danh đại ác nhân. Hoàng Tuyền Sơn trại chuyện tốt không làm, làm đủ cho xấu. Đương nhiên, lợi ích, đệ nhất. Tại sao phải sợ, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Đi tới trước người hắn, tạo thành một cái mắt đối mắt. Kỳ quái nhân, ta sẽ cho ngươi biết, coi rẻ ta kết quả. Khóe miệng của Cao Dược Cần một cái lạnh lùng nụ cười, nhảy một cái thân, biến mất. Có thể à, lại vừa là một sát thủ, chính là không biết cùng lần trước sát thủ có phải hay không là cùng một tổ chức. Sở Giang Lam mang theo nụ cười, lạnh nhạt, căn bản không giống như chuẩn bị tiếp nhận tử vong dáng vẻ. Hừ, chết đã đến nơi rồi còn không biết thấy, thật là cuồng vọng. Cao Dược Cần cho là Sở Giang Lam so với hắn còn tự đại. Ám sát coi như hắn chuyên nghiệp, không người có thể tránh thoát, tại trong thần quốc, không người không biết, không người không hiểu. Hưu một mực lưỡi dao sắc bén bay qua, trên không trung vạch qua một cái hoàn mỹ thẳng tắp. Sở Giang Lam đã sớm phát giác ra, một cái như vẻ, dễ dàng tránh thoát. Cao Dược Cần kinh hãi, bình thường, một cái độc tiêu đủ để, lần này thế nào thất thủ, không quá có thể. Hắn không muốn quá nhiều, lần này hai cái lưỡi dao sắc bén bay ra. Hưu hưu tệ hại hơn, hừ hừ. Sở Giang Lam lần này không tránh, mà là một cái ánh mắt, đem hai cái độc tiêu lại đánh trở về. Ngoa tạo. Cao Dược Cần nằm mơ đều không nghĩ đến, đánh ra độc tiêu lại còn có bắn ngược một ngày. Lúc này bị dọa sợ đến đổi một vị trí. Chỉ là hắn đổi một địa phương, một tên tiểu đệ gặp họa. A, hét thảm một tiếng, độc tiêu ghim vào đầu, chết tại chỗ. Dòng máu màu đen chảy đầy đất. Quay đầu lên nhìn, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Một cái không được, hai cái không được, năm con đâu rồi, mười con đây. Cao Dược cần một cái độc tiêu ném ra ngoài. Sở Giang Lam lại la ó, không coi là chuyện to tát, tìm tới củi lửa, bình trà cùng thủy, tìm nha hoàn muốn điểm lá trà, nấu nước uống trà. Ngay tại độc tiêu muốn đến gần hắn, vòng ngoài xuất hiện một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy màn sáng, chặn lại. Đinh đương thanh thúy thanh âm truyền khắp đại viện. Lúc này Sở Giang Lam liền ở trước công chúng hạ điểm tìm củi lửa, ngồi lên bình trà, nấu nước. Lục gia bị trói chặt nhân đều nhìn về Sở Giang Lam bên này, ánh mắt khác nhau. Đơn giản ngay tại lúc này cũng cái lúc còn có tâm tình nấu nước pha trà. Phao hay lại là Lục gia trà. Cao Dược cần mặt đầy ngộng, suy nghĩ chiếm lúc tính chạm điện, tiểu tử này kết quả muốn làm gì? Ném ra độc tiêu còn có thể ngăn trở. Làm sao làm được? Hơn nữa, không nhìn hắn phi tiêu thì coi như xong đi, lại còn pha trà. Không ra 10 phút, độc tiêu xuống đầy đất, thủy giã pha xong. Sở Giang Lam mỹ mỹ một ly lại một ly uống nước trà. Vị kia thói quen ám sát minh đài, một ly không. Hắn hướng về phía Cao Dược cần chỗ phương hướng, đến một ly trà nóng, hỏi. Liếm liếm khô nhéo môi, sờ một cái can thiệp cuống họng, xác thực yêu cầu nước trà tới dễ chịu. Đang lúc hắn muốn đưa tay tiếp lúc, Sở Giang Lam bị coi thường uống một hớp rồi, cập nhà nói, không cho ngươi. Cao Dược cần như lửa phòng hảo hạng nhìn Sở Giang Lam, đang ở hắn muốn động thủ, Sở Giang Lam lại nói, được rồi, lao sở chúng ta bụng dạ tốt được, cho ngươi phao một ly đi. Cao Dược cần dương nhanh múa đốt tay lại dừng lại, yên lặng chờ đợi. Lúc này toàn trường đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ có số ít khai quang lục giai cường giả còn không có giết sạch. Bọn họ đều dừng lại, giống như một xòa bức tượng như nhìn Sở Giang Lam, thần thái khác nhau. Sở Giang Lam lại rót một chén trà, lắc lư lắc lư. Cao Dược cần bên trái thoáng qua bên phải thoáng qua căn bản không lấy được, dẫn đến hắn thẳng dậm chân. Lúc này Sở Giang Lam từ dưới đất nhặt lên một cái độc tiêu ném vào trong ấm trà ngâm. Mới vừa rồi ly kia rót trà ngon lại bị hắn uống, mà Lục gia cùng các đệ tử của hắn cũng điên rồi. Các chủ đại nhân, đây chính là độc tiêu, đừng nói ngươi làm như vậy, chạm thử cũng sẽ người chết. Đây chính là đẳng cấp cao nhất độc tố, có ăn mòn thân thể con người tổ chức năng lực. Hơi chút đụng phải một chút, bất tử đều là mạng lớn. Mà Sở Giang Lam nhưng là uống một hớp trà, lại đem bình trà quơ quơ, để cho độc tố phát huy tốt hơn nhiều chút độc, thật lâu không chơi, lần này liền mượn dùng thân thể của ngươi, để cho ta hoài niệm một chút dụng độc huyền diệu. Khóe miệng của Sở Giang Lam nơi lộ ra một cái kinh khủng nụ cười, nhìn để cho người ta run lên. Chương 37, lấy lòng người đăng, 5000 năm rồi, một mực lấy vui vẻ đến xương Sở Giang Lam 5000 năm không lộ ra phát rét nụ cười. Lần trước, cái kia người chết rất bi thảm. Lần này, sẽ không có thay đổi. Các hạ khẩu khí thật là lớn, nhưng là ta là Hoàng Tuyển Sơn trại nhân, ta biết các hạ thực lực mạnh hơn ta, nhưng ta không sợ, nhân sau lưng ta có Hoàng Tuyển Sơn trại cho ta chỗ dựa, ở nơi này thần quốc cùng tinh lạc trong đế quốc, còn không người có thể bắt ta Hoàng Tuyển Sơn trại thế nào. Cao Dược cần hiện thân, trợn mắt nhìn cặp mắt chỉ cao khí ngang. Hoàng Tuyển Sơn trại, địa vị cao vô cùng, hắn không cho là Sở Giang Lam dám ra tay với hắn. Tinh lạc đế quốc cùng thần quốc coi như hai nước cộng lại, đều không đắc tội nổi. Hắn không tin, Sở Giang Lam một cái vô danh tiểu tử, có thể có năng lực này. Há, thứ hử. Sở Giang Lam cười lạnh, đem phao thật là độc trà rót, đưa cho Cao Dược Cần. Ta nói rồi, tự mình còn rất nóng tâm, nói giúp ngươi pha một ly trà, quyết không nuốt lời. Sở Giang Lam nụ cười rất lạnh, tựa như tử thần nụ cười. Kỳ đệ tử cùng người Lục gia môi khẽ run. Độc trà, đây chính là độc trà. Kẻ ngu mới có thể lấy a. Tiểu tử, ngươi cho ta là xỏa bức ấy ư? Phao thật là độc trà, ta sẽ uống. Cao Dược Cần hừ lạnh, đây là coi hắn là thành một tuổi trẻ nít tài cho đồ vật liền ăn, liền uống. Không uống. Khóe miệng của Sở Giang Lam nụ cười càng phát ra lạnh lẽo, một cổ lạnh lẽo cuốn đi. Oi bức mùa hè lại trở nên có chút ấm lãnh. Này có thể cũng không do ngươi. Hắn bưng trà, từng bước hướng nên Cao Dược Cần đi tới, cặp mắt kia thần giống như ánh mắt của tử thần, rất lạnh. Kỳ đệ tử vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai các chủ đại nhân còn có như vậy một mặt, lạnh lên có thể chết giết nhân. Mẹ, còn đi, lão tử không chơi với ngươi nữa. Cao Dược Cần tự biết không đánh lại Sở Giang Lam, một cái nhảy bay đến không trung. Càn Khôn Định. Một tiếng kêu gào, toàn viện cũng có thể nghe được, Sở Giang Lam đưa ra chỉ một ngón tay, chỉ hướng Cao Dược Cần. Cao Dược Cần thật sự giống như định trụ như thế, vẫn không nhúc nhích. Càn Khôn nhất định là vạn giới trung đỉnh cấp vũ khí, chỉ cần tu vi cao, bất luận cái gì cũng có thể định trụ. Hắn bật mẹo một cái đầu, cười lạnh nói, ta muốn giết ai, còn không người có thể chạy thoát, người, ta ngay cả giết ngươi dục vọng cũng không có, quá yếu, mượn ngươi độc, giết ngươi, cũng không tính là khi dễ người. Hắn ưu thai du thai bưng có độc trà, tử thân như vậy đủ cười, khắc Cao Dược Cần nổi lên một lớp da gà. Hắn đem ly trà ném ra, ly trà ngừng trên không trung xoay tròn, bên trong độc trà tựa như hạt mưa như vậy bay đi bắn ra. Tình cái có thứ tự, không nhanh không chậm. Mang theo kịch độc nước trà giống như từng thanh lưới dao sắc bén, đem Cao Dược Cần thân thể bắn ra từng cái quang động. Mấy hơi, Cao Dược Cần đã chết không thể chết lại, trên người thành một cái nắp, chảy ra máu đều là đen thui giống như mực. Nếu là không phải thịt vụn còn có chút lúc này liền, sợ là muốn rơi xuống đầy đất. Mỗi một viên độc thủy trích đều có chính mình vị trí, không nhiều không ít, tạo thành một cái nắp. Một tiếng, từ không thể chết lại Cao Dược Cần trên đất đàn nhảy một cái, nặng nề ngã xuống đất. Trước một giây còn nhảy nhót tương mừng, sau một giây tựu là một cụ tử thi, thủ pháp có thể so với tử thần. Còn lại Sơn Phỉ đồng tử phóng đại, hô lớn nói, Cao ca, Cao ca. Cao Dược Cần là bọn hắn trung tu vi mạnh nhất, lại bị trong nháy mắt miểu sát, giết bọn hắn cũng bất quá là gậy gậy ngón tay chuyện. Là không phải ta nói các ngươi những người này, xem ra các ngươi tu vi vẫn quá yếu, trở về, cũng cho lão tử bế quan tu luyện, lần sau đang để cho bảng các chủ xuất thủ, sẽ không cho các ngươi cơm ăn, chết đói các ngươi, một đám phế vật. Quay đầu nhìn về chúng đệ tử, Sở Giang Lam lạnh giọng mắng. ở nơi này rách nát đại lục còn có thể có cơ hội xuất thủ. Thật là say rồi. Lần trước ác ma chi cánh tay thì coi như xong đi, dù sao kia là không phải đại lục sản vật, nhưng lần này đâu rồi, những đệ tử này tu vi ở cường nhiều chút, sẽ không yêu cầu hắn xuất thủ. Hay lại là quá yếu á, đệ tử cần tuân các chủ đại nhân chi mệnh. Chúng đệ tử có nỗi khổ không nói được. Bọn họ thực lực này roi mắt thần quốc đều là vô địch, đến các chủ đại nhân trong mắt lại xong rồi. Phế vật. Con em Lục gia cũng muốn tự vật rồi. Nhất là ông tổ nhà họ Lục Lục Du Nhiên, tuổi đã cao khai quang bát giai, tuy nói lần bế quan này tăng lên hai cái tiểu đoạn, nhưng ở này 11 người trước mặt, thật là sống đến trên người cầu rồi. Vũ Hân, ngươi phụ trách trông coi bọn họ, không hợp cách không cho cơm ăn. Dư Vũ Hân nấu cơm vẫn có một tay, không ăn được mỹ thực cả người đều ngứa. Nếu là đem bọn họ cơm chặt đứt, đó cùng giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Này một bữa phải ăn cơm cũng không ít, đang không có thú đan, không ăn cơm đây chính là muốn chết. Chúng đệ tử mỗi cái tinh thần phân chấn, rất sợ không ăn được cơm. Phải. Dư Vũ Hân kêu. Còn lại chuyện, ta sẽ không quản, giao cho các ngươi. Không có cao dược cần, sự tình xử lý thuận lợi rất nhiều, còn lại sơn phỉ không có gì sức đề kháng. Sở Giang Lam tìm đến một cái ghế thái sư, xem cuộc chiến. Nhìn rất hữu nhàn. Tiểu Lâm, hướng trên đầu hắn đạp, ai, đúng. Là không phải ta nói ngươi tiểu đố, ngươi tay không với nhân ra đánh cái gì, trên đất là không phải có đao ấy ư, cùng cảnh giới sợ cái giám. Sở Giang Lam miệng không nhàn rỗi, chỉ huy chiến đấu. Lục Du Nhiên lão ra tử đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa đem Lục gia diệt môn Hoàng Tuyển Sơn trại, giờ phút này lại bị Sở Giang Lam coi thành huấn luyện chiến đấu đối tượng. Vì Hoàng Tuyển Sơn trại sơn phỉ môn mặc niệm một phút, cũng đánh khí thế ngất trời, hết lần này tới lần khác liền có một người như vậy không phối hợp. Thiêu đốt sinh mệnh chuẩn bị tự bạo, cũng còn khá Sở Giang Lam tay mắt lanh lẹ, mới để cho Nhậm Trung Bình trải qua một lần kiếp nạn. Sở Giang Lam bấm ngón tay tính toán, nguyên lai đây là Nhậm Trung Bình trong đời một đại kiếp khó khăn. Bất quá cái này kiếp nạn trong mắt hắn, không có một chút xíu uy hiếp. Chiến đấu vừa kết thúc, các đệ tử xếp thành hàng, chỉnh tề đứng. Bên ta toàn bộ giết địch nhân. Dư Vũ Hân tuy chỉ giết một người, nhưng tu vi ở đó bày lâu rồi, quá yếu. Nói như thế nào đây? Sở Giang Lam đứng dậy, làm được trước người bọn họ, mỗi người cắt đá cái mông một chút. Chờ về nhà, lão tử liền đem các ngươi cũng nhốt vào đấu thần trong núi rèn luyện, từng cái tu vi đến tạm được, không có một chút kinh nghiệm chiến đấu, thật bắt các ngươi không có biện pháp. Sở Giang Lam than thở, thần thiết bất thành cương nói. Chúng đệ tử cắt tiếng, có nỗi khổ không nói được. Tới thần quang các chết no rồi sắp đến hai tháng, yêu cầu sao nhiều như vậy đột. Nhưng không dám nói ra, một cước này đá trên mông từ đau. Ở đá một cước sợ làm muốn tê liệt, cũng đá ra nội thương tới. Lục gia đệ tử từng cái ủ rũ cúi đầu, Lục Du Nhiên cũng sắp biệt xuất nội thương. Ở cái này tiểu hài tử trước mặt, hắn cái gì cũng là không phải. Còn có để cho người sống hay không? Tiểu Hữu, Tiểu Hữu. Lục Du Nhiên run rẩy đứng lên, đi tới. Tiểu Hữu có thể có môn phái. Ngươi nhìn ta này tôn nữ được không? Lục Du Nhiên mang theo lấy lòng mùi vị cung kính nói. Sở Giang Lam nhíu nhíu mày, đây là mấy cái ý tứ? Ta đi, ngược lại là có một cái thần quan cát, bây giờ tất cả đệ tử cũng liền này 11 cái, tôn nữ của ngươi là ai ạ? Lục Du Nhiên là ông tổ nhà họ Lục không giả. Sở Giang Lam có thể không dám hứa chắc hắn nói chính là Lục Vi, nếu là không phải, khởi là không phải có một cái phế vật. Đây là vãn bối tôn nữ. Lục Du Nhiên vây tay đem quần áo không chỉnh Lục Vi la lên bên người Sở Giang Lam làm ra một cái biểu lộ quái dị nhìn nàng. Về nhà từng cùng phụ huynh ý kiến không phản đối, như vậy hiện tại, còn có lời gì có thể nói? Chương 38, câu hỏi người đăng, ta. Lục Vi gặp liền nói, người này, tựa hồ không có gì có thể mất mặt. Bản đại tiểu thư gia nhập ngươi thần quan các là ngươi vinh hạnh. Hai tay Lục Vi chống nạnh, vểnh khoe miệng, trợn mắt nhìn cặp mắt, phóng quang nói, ngoa tào. Đối mặt đột nhiên biến sắc mặt Lục Vi, Sở Giang Lam ngạc nhiên nhìn nàng. Như bức a, lời này cũng có thể nói ra. Ngươi rất giống nàng, nhưng ngươi là không phải nàng. Sở Giang Lam nói người này chính là Vân Mộng Đại Lục xuất thân vị kia tiên tử, tính khí cùng ánh mắt đều rất giống, đáng tiếc duy nhất là không phải nàng. Hắn nhớ, còn từng trải qua cùng vị kia tiên tử song tu quá, thật là nhất đoạn tốt đẹp nhớ lại. Lục Vi, ngươi đem phát biểu cho ta tổ chức tốt cho thêm láo tử nói chuyện. Một cái tát ở Lục Vi trên mặt, Lục Du Nhiên nộ khí đằng đằng nói. Khoe miệng huyết chậm rãi chảy ra, Lục Vi bụm mặt, chân thành cho Sở Giang Lam nói xin lỗi. Câu nói mới vừa rồi kia, nàng cũng không biết vì sao lại nói ra. Thật xin lỗi, mới vừa rồi ta cũng không biết vì sao lại nói ra lời này. Thực ra lời mới vừa ra khỏi miệng, Lục Vi liền ngây ngẩn, cái này cũng không nàng phải nói a, ngày thường là nuông chịu nhiều chút, ở trước mặt Sở Giang Lam chỉ có vô tận sùng bái. Liền lao tổ Lục Du Nhiên cũng đối với hắn một mực cung kính, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Sướng sở, Sở Giang Lam sờ nàng mái tóc, không kỹ lương thật cho là Lục Vi chính là nàng. Đã nhiều năm như vậy, hay lại là quanh quẩn ở trong lòng, không bao giờ quên, ai. Ở trong lòng mặc thở dài một hơi. Khó quên vài chục năm a, nếu Lục ra chuyện giải quyết, chúng ta trở về đi, ở gạn nạ vui đùa một chút. Tốt các chủ đại nhân. Dư Vũ Hân nghịch ngợm cười nói. Ngươi a, thật là một cái tiểu kẻ dở hơi. Sở Giang Lam cười khăn nói, những đệ tử này, không một người giống đệ tử dạng, chính là một đám đại kẻ dở hơi, khôi hài còn có thể. Chặt chặt. Dư Vũ Hân moi mí mắt lẻ lưỡi, càng nghịch ngợm. Các ngươi mới tới lúc đó cũng không trở nên như vậy ra a, bây giờ thế nào như vậy ra? Sở Giang Lam lệnh nghèo đầu hỏi. Thực ra đi, chuyện này còn phải nói các chủ đại nhân ngài. Thân báo mới vừa nói. Ai bảo các chủ đại nhân ở trước mặt chúng ta một chút uy tín cũng không có, Thành Thiên cười ha hả, có câu nói, lao đại cái gì tinh khí, với ở bên cạnh hắn nhân chính là cái đó tinh khí, mỗi ngày đi theo bên người ngài, chúng ta còn có thể thế nào biến hóa. Mẹ nhà nó, còn dám mạnh miệng. Sở Giang Lam đưa ra hắn cự trường, trong nháy mắt đánh ra, ở đó còn có một ly khoảng cách, qua tay bắn một cái vang dội đầu băng. Vốn là làm xong bị đánh chuẩn bị, lại tới cái này. Thân báo mới vừa che đỉnh đầu, đau nước mắt tràn ra. Gọi ngươi như vậy ra, đây chính là hậu quả. Sở Giang Lam về miệng, sau đó che miệng, cuối cùng ha ha cười to. Ha ha ha. Đầy sân đều là tiếng cười. Bọn họ sớm liền không nhịn được, nhưng không biết sao Sở Giang Lam đều không làm đệ nhất nhân, bọn họ làm sao dám làm. Ha ha ha. Thân báo mới vừa cười khúc khích. Gia chủ, hoàng thất tin tới, nghe nói là quân chủ tự mình truyền đạt mệnh lệnh. Người tới vừa vào Lục gia đại viện đầy sân tiếng cười, nhất thời rất ngộng. Nay cũng tình huống gì, quốc nạn ngay đầu còn cười được. Mang lên. Lục Du Nhiên ngồi ở tổ sư trên ghế, nhàn nhạt nói. Ngày thường gia huy lại thể hiện ra. Tiếp lấy tin, mở ra xem lúc này đứng lên. Lục Du Nhiên, chấp lấy thân phận của quân chủ mệnh lệnh ngươi, mang theo toàn bộ Lục gia thành viên, đi hoàng thất. Rất ngắn một câu nói. Lúc này, bắt đầu rơi xuống tiểu vũ, đảo mắt biến thành mưa trung bình. Không ngừng cọ rửa đầy sân vết máu. Tiểu hữu, mau mau vào nhà. Trời mưa, Lục Du Nhiên thứ nhất nhớ tới là Sở Giang Lam. Đi thôi, vào nhà. Sở Giang Lam chào hỏi chúng đệ tử nói. Trận mưa này hạ rất gấp, đưa bọn họ tới cái tràn đầy rót. Nhất là chúng mỹ nữ, tuyệt vời vóc người, ở trận mưa lớn này chúng rất là đoạt người nhãn cầu. Một ít nha hoàn đều là sắc mặt đỏ ửng, rất ngượng ngùng. Trận mưa này thế nào gấp như vậy? Do nếp tóc, Sở Giang Lam ở trong lòng phát ra nghi vấn. Mấy ngày nay thiên tượng một mực rất tốt, không có mưa lớn, trận mưa này là chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ bên trong, hắn bấm ngón tay tính, không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình. Đáng chết, tử vong quy tắc lại không việc gì, còn bị nhân đào lên. Trận mưa lớn này cũng là bởi vì tử vong quy tắc xuất hiện làm rối loạn Vân Mộng Đại Lục quy tắc. Kết quả xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi ngừng mưa, nhìn thiên tượng. Tiểu Vi, này cũng buổi tối, không cho làm chút ăn. Sở Giang Lam có thể chịu được, 11 người có thể không chịu nổi. Ngươi xem ta đây chỉ nhớ. Lục Du Nhiên vô đầu mình, hô, người đâu, lập tức chuẩn bị bày tiệc, tối nay ta muốn cùng Tiểu Hữu không say không về. Chớ biết, ngươi những lời này rất có khuyết điểm, ngươi gọi ta là Tiểu Hữu không thích hợp, không nói tu vi, tuổi tác liền lớn hơn ngươi mấy cái đại luân. Lục Du Nhiên gật đầu cười vui nói, đúng đúng đúng, tiểu. Không đúng, là tiền bối giao hơn là, vãn bối nhớ. Từ Sở Giang Lam trong lời nói này, Lục Du Nhiên đại khái đoán được Sở Giang Lam là phản lão hoàn đồng. Gia phả đi lại, Lục gia từ trước cũng có phản lão hoàn đồng, nghe nói bắt vạn thuế lao đầu tử cũng có thể thể hiện ra mười mấy tuổi mặt mũi, thần kỳ rất. Tiểu Vi, ngươi đi theo ta. Sở Giang Lam nhìn ướt đấm Lục Vi, la lên. À. Lục Vi hơi đỏ mặt, bản thân liền ướt đấm xuyên thấu qua, lúc này Sở Giang Lam gọi nàng còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện kia? Không thể nào đâu. A cái gì a, gọi ngươi đi qua ngươi liền đi qua. Lục Du Nhiên ngược lại là rất hy vọng Sở Giang Lam có thể thu rồi Lục Vi. Dù sao có thể đấm phát chết luôn cao dược cần nhân, cũng là không phải người yếu, Sở gia có cường giả như vậy làm núi dựa, người nào dám lớn. Ừ. Lao tổ Lục Du Nhiên mà nói Lục Vi còn không dám vi phạm. Sắc mặt đỏ ửng đi tới bên cạnh hắn. Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện một chút. Sở Giang Lam kéo Lục Vi ngọc thủ, vừa muốn ra ngoài, Lục Du Nhiên cởi mở cười to, nói, biết, biết. Xem ra cây to này, là có thể ôm lên. Biết. Ngươi biết cái gì, tư tưởng khác xấu xa như vậy. Liếc hắn một cái, Sở Giang Lam kéo nàng đi ra cửa, đỡ lấy mưa lớn đi tới Vũ Đỉnh. Nói thật, Lục Vi vóc người thật rất tốt, ngay mới vừa rồi, khắp người ướt đẫm Lục Vi hắn suýt nữa không đem nắm lấy. Sở Giang Lam không ngừng ở trong lòng thì thầm, là không phải nàng, là không phải nàng, mới không gây thành hậu quả. Có lúc, Sở Giang Lam thật hy vọng Lục Vi chính là nàng, nhưng mà, là không phải. Ngồi ở Vũ Đình Trung, hai người cả người ướt đẫm, không ngừng có nước mưa chảy xuống. Lục Vi siết chặt quả đấm, mắt cỡ đỏ bừng túi đầu, nàng thật sợ Sở Giang Lam nói lên cái loại này không thể nói lý yêu cầu. Cả người ướt đẫm nàng đẹp hơn, vóc người càng tinh xảo. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nghĩ đến thần quang các cả. Sở Giang Lam cưỡng chế áp chế trong bụng tà hỏa, lạnh nhạt hỏi. Ừ. Lục Vi đầu đầy nghi ngờ, nàng đều ướt thành như vậy, thiếu niên đối diện không có chút ý nghĩ. Đem nàng gọi ra chính là đơn thuần hỏi cái này. Ta nói, nghĩ đến thần quang các cả. Sở Giang Lam lặp lại. Sắc mặt của Lục Vi càng mắc cỡ đỏ bừng, bộ mặt, một cô gái ý tưởng làm sao có thể như vậy. Chương 39, Lục gia người được đề cử người đăng, ừm. Đáp nhẹ một tiếng, Lục Vi dùng sức gật đầu. Sở Giang Lam sờ mũi, suy nghĩ rất lâu, cái này cách làm có đúng hay không? Mặc dù vạn giới trung lưu truyền vạn giới chi chủ từng cái cách làm đều là chính xác, nhưng hắn chính mình lại xem thường, vạn giới chi chủ thì phải làm thế nào đây, cũng có phạm sai lầm thời điểm. Nhưng không ai dám nói, nhất một cái đối với hắn không chữ tốt, toàn bộ quốc gia cũng sẽ bị người kia liên lụy, đưa đến diệt vong. Vạn giới đội chấp pháp làm ra chuyện, coi như biết cũng không dám động, nó đứng phía sau đại lão, khó mà dùng chuyện. Sở Giang Lam đưa tay ra, nói, hoan nên. Cuối cùng vẫn bị Lục Vi thiên phú hấp dẫn, nếu như sai, sẽ để cho hắn sai đi xuống đi. Lục Vi đưa ra lệnh như băng ngọc thủ, nắm lấy tay hắn, cùng tình nhân có cái gì bất đồng. Từ giây phút này tách ra, nhà ngươi có thần quang các làm núi dựa, nếu có diệt tộc hai đường, có thể thỉnh cầu môn các cao thủ xuất thủ, nếu Lục gia làm việc quá mức, môn các cũng sẽ xuất thủ giáo huấn, đến thời điểm đừng trách môn các không để lại khách khí nha. Sở Giang Lam mỉm cười một cái, lạc thật Lục gia núi dựa. Lục Vi siết chặt quả đấm, càng mưa càng lớn. Nghe hào hào hạ mưa lớn, cái này không quá chỉ là một bắt đầu. Ta sẽ cảnh cáo cha. Hồi lâu, Lục Vi mới nói, còn có chút điều kiện, ta yêu cầu cùng nhà ngươi lão tổ nói, những thứ này chính là liên quan tới ngươi chuyện. hắn dự định để cho nàng trở thành hạ nhiệm chủ nhà họ Lục, Lục Vi bất tử, trước gia chủ không thay đổi. Trời mưa thật đúng là lớn, đem viên đan dược này ăn, khác bị bệnh, sư tỷ của ngươi các sư minh đều là khai quang lục giai đi lên, ngươi phải cố gắng lên. Lục Vi ăn đan dược mặt đầy ngộng, khai quang lục giai. Ông tổ nhà họ Lục cũng mới khai quang bát giai, tính như vậy đến, Sở Giang Lam tu vi chính là không biết rõ. Ngươi ăn là thanh tâm đan cùng tôi luyện thần đan kết hợp đan dược, dược liệu có thể sẽ lớn một chút, một hồi cơm nước xong hồi người khuê phòng tắm đi, nếu không sẽ thúi chết người. Lục Vi hơi đỏ mặt, nàng sẽ thúi chết người. Kèm theo mùi thơm cơ thể cũng rất hương được rồi. Làm sao sẽ thúi chết người, không thể nào. Chỉ sợ ngươi không tin, ta sẽ để Dư Vũ Hân giám sát ngươi, đến lúc đó đừng trách nàng áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Mưa trung bình biến thành mưa to, đỡ lấy mưa to trở lại phòng nghị sự. Trong ngày thường dùng cơm đều là ở phòng ăn, nhưng hôm nay số người quả thực có chút nhiều, phòng ăn không chứa nổi. Phòng nghị sự diện tích rất lớn, mới có thể chứa đủ. Lục Du Nhiên sai người đem bàn ăn chén đĩa từ phòng ăn lấy tới. Phòng nghị sự lần đầu tiên bay lên mùi cơm. Này nếu là lúc trước, nhất định sẽ bị gia chủ mắng to một trận, lần này lại không người dám nói một câu. Tiền bối, lão phu Lục Du Nhiên kính tiền bối một ly, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Lục Du Nhiên giơ ly rượu lên, rót độ chấn động rượu. Hôm nay ta phải cùng ngươi chọn lựa sáng tỏ, ta cứu ngươi Lục gia cũng không có chớ để ý nghĩ, đừng nghĩ lệch, sau chuyện này ngươi Lục gia trải qua như thế nào muốn xem Lục Vi biểu hiện. Thần quang các không thu người khác bất kỳ vật phẩm gì, ngược lại có khó khăn cũng có ra tay trợ giúp, dĩ nhiên việc vật vãnh khó khăn nếu là tới tìm ta, đừng trách ta đánh hắn một trận. Có một số việc ta cùng Tiểu Vi nói, hỏi nàng liền có thể, còn có một chút chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút. Hả? Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tự nhiên sẽ ban. Lục Du Nhiên mặt liền biến sắc, nói: "Lai lịch của ta liền không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi không có quyền biết, ta muốn nói là, nhiệm kỳ kế gia chủ người được đề cử." Lục Quân không thể nào một mực cứ mặc cho nhà ở một vị. Lục Vi là Lục Quân sau đó, thích hợp nhất tối gia chủ nhân chọn, chỉ vì thân phận của nàng đặc thù. Mà giờ khắc này, Lục gia dòng chính đệ tử cũng vinh hay, chuyện này quan hệ đến bọn họ sau này tiền đồ. Mới nói, Lục Du Nhiên nghiêm túc nói: "Tiểu Vi." Hai chữ đưa tới nhiều người tức giận, một cái nữ lưu hạng người há có thể đảm nhiệm Lục gia khổng lồ như thế nhất tộc chi chủ? Này là không có khả năng. Lục gia ngàn năm cũng không có xuất hiện quá gia đình nhà gái chủ, mà nam dòng chính, mỗi cái trợn to cả mắt, làm lên sợi. Lục Vi nhưng là cái nữ tử, Lục gia từ xưa tới nay đều là nam đương gia chủ, ngươi nha làm cái nữ tử là ý gì? Cũng chưa có chừa chỗ thương lượng sao? Lục Du Nhiên hơi nhíu mày, hỏi: "Lục Vi là nữ tử, đương gia chủ năng được không?" Sở Giang Lam lắc đầu một cái, nói: "Chuyện này không có thương lượng, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, dĩ nhiên, như vậy Tiểu Vi cũng sẽ không là ta thần quang các đệ tử. Thần quang các có hay không Lục Vi đều giống nhau, mà Lục Vi cũng chỉ là hậu tuyển đại lục người trông coi, bây giờ cũng là không phải, hết thảy đều phải nhìn Lục Du Nhiên quyết định." Nhìn Lục gia dòng chính đệ tử, Lục Du Nhiên rất khó làm ra quyết định, nếu để cho Lục Vi đảm nhiệm nhiệm kỳ kế gia chủ, cái quyền lợi này hắn có, nhưng nhất định sẽ khai đến các vị trưởng lao gạt bỏ. Đào lúc, ai, khó khăn nột. Cắn răng một cái, nắm chặt hai quả đấm, vì gia tộc trưởng lâu cân nhắc, hắn phải đáp ứng. Không đáp ứng hậu quả rất nghiêm trọng. Nay đổ chó rồi Hoàng Tuyền Sơn chạy nhiều người như vậy, nếu là chuyển trở về, hậu quả liền là không phải Lục gia có thể chịu được. Hoàng Tuyền Sơn trại có thể phái ra cao dược cần mạnh như vậy người, không chừng Hoàng Tuyền Sơn trại chủ là thực lực gì. Nếu là có trả thù, Lục gia nhất định diệt. Lục gia dựa vào hắn, hắn Lục Du Nhiên liền cao dược cần cũng không đánh lại, sao có thể đánh được Hoàng Tuyền Sơn trại chủ? Từ ngày mai trở đi, Lục Quân nghỉ việc, tôn nữ Lục Vi đảm nhiệm gia chủ một vị. Lục Du Nhiên khép hờ cả mắt, hắn muốn nhìn một chút, những thứ này dòng chính đệ tử đều là phản ứng gì? Không, không, Lục Vi chính là một cái nữ tử, hắn có năng lực gì đảm nhiệm gia chủ một vị? Hay là ta nhi Lục Vân Tôn đảm nhiệm gia chủ tốt hơn? Đại trưởng lão Lục Hạo Ngân người đầu tiên đứng lên phản bác. Phản bác không có hiệu quả, không chấp nhận phản bác. Nói chuyện sức lực thiếu rất nhiều, Lục Du Nhiên không biết cái này cách làm có chính xác hay không. Đem tới cho gia tộc mang đến chuyện lợi ích hay lại là diệt vong. Lão tổ, lão tổ, ngươi nên vì gia tộc cân nhắc, không thể nghe hắn một ngoại nhân lời của một bên a. Lục Hạo Ngân kích động tay run run chỉ Sở Giang Lam nói. Đúng vậy, ta là người ngoài, ta cũng không nói là ta trông coi Lục gia đã xảy ra chuyện gì ta lại không thời gian rảnh rỗi đó hỏi tới. Hết thể còn phải nhìn Tiểu Vi, có một số việc Tiểu Vi cùng các ngươi nói. Sở Giang Lam nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tiêu Sái uống rượu, rất nhàn nhã." Lục Vi nhìn con em Lục gia nhãn thần hung ác, cắn môi, cương quyết nói: "Các chủ đại nhân đều nói với ta, Lục gia chuyện các chủ đại nhân sẽ không hỏi qua, có cái gì tiểu nháo tiểu hai cũng sẽ không quản, trừ phi có." "Trừ phi có cái gì?" Đại trưởng lao kích động hỏi: "Trừ phi, chính là cơ hội." Lục Du Nhiên cũng tò mò: "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi có diệt tộc thai hương, môn các mới có thể nhúng tay." Lúc này không cường ngạnh, phía sau chỉ có thể càng khó hơn. Bây giờ ít nhất có hắn. Đại trưởng lão đặt mông ngồi xuống, một câu nói, xong rồi. Thần quang các cái này bảo đảm đều cho, còn có bọn họ chuyện gì? Còn lại dòng chính đệ tử giống như kẻ ngu như thế còn ngây ngốc đứng. Đương gia chủ không phải là vì phát huy, thần quang các đều cho cái này khẳng định, vậy còn nói cái gì? Lục Du Nhiên lộ ra mỉm cười, tuy nói hắn cũng không hy vọng Lục gia sẽ có nữ tử đứng ra, nhưng gia tộc lợi ích lớn hơn hết thảy, nói cái gì, lại có thể thế nào hy sinh cá nhân lợi ích không có gì lớn. Lao tổ. Đại trưởng lão ôm hy vọng cuối cùng nhìn Lục Du Nhiên. Giờ phút này thay đổi chủ ý còn không vãn. Chương 40, Hoàng thất người đăng, Lục Du Nhiên cười đối với hắn lắc đầu một cái, đại cuộc đã định, nói cái gì đã trễ rồi. Về phần ngày mai làm không đương gia chủ, đó là Tiểu Vi chuyện, thỉnh thoảng mới lười quản.
Đúng rồi Tiểu Vi.
Sở Giang Lam nhìn nàng.
Thế nào các chủ đại nhân?
Lục Vi sau này nhìn hắn, đây là lại ra cái gì yêu Nga tử rồi hả?
Mấy ngày nay lâu rồi, chúng ta ở Ghana đợi mấy ngày nay cơm nước liền muốn nhờ ngươi rồi, Vũ Hân đầu bếp.
Dư Vũ Hân quay đầu nhìn hắn, rất buồn rầu.
Nàng đầu bếp.
Lục gia mấy ngàn người, cũng làm xong không phải mệnh chết nàng.
Sau đó Sở Giang Lam cười nói, khác nghiêm túc như vậy, ngươi chỉ cần làm xong môn bên trong các cơm nước.
Hô.
Dư Vũ Hân vỗ trước ngực thở phào nhẹ nhõm, hù chết cô nương.
Để cho nàng làm bên trong cửa tạm được, toàn bộ làm là muốn mệnh chết nàng tiết ấu.
Thưa rồi.
Lục Du Nhiên vỗ đùi, mới nhớ tới hoàng thất đưa cho hắn lá thư này.
Quản gia, lập tức chuẩn bị xe, cho con em gia tộc đều mặc hảo vũ ý đi, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi hoàng thất.
Lá thư này nói là, lập tức, chỉ hoãn lâu như vậy, hy vọng quân chủ không nên trách tội mới phải.
Cũng vậy, nếu như Lục gia bị Hoàng Tuyển Sơn trại diện, hoàng thất sẽ ra mà sao?
Không biết,
nhiều lắm là thăm dò một chút danh tiếng.
Bây giờ hoàng thất tự thân khó bảo toàn, tại sao có thể có rảnh rỗi để ý những thứ này?
Lao tổ, thế nào?
Ăn cơm ăn chính hải, trước còn nói muốn cùng tiền bối không say không về đâu rồi, bây giờ thế nào trở quẻ?
Cho ngươi đi ngươi phải đi, phí cái gì mà nói?
Lục Du Nhiên toát miệng, đội vàng nói.
Phải phải vâng.
Lao quản gia không cần nói nhảm dám nói nhiều, rất sợ bị mắng, đội vàng chuẩn bị xe đi.
Thế nào?
Sở Giang Lam có thể cảm nhận được, Lục Du Nhiên biến hóa có chút lớn, có chuyện a tiền bối, đây là hoàng thất chuyện, ngài không cần phải tham hợp đi vào.
Sở Giang Lam vì Lục gia làm quá nhiều, Lục Du Nhiên không hy vọng Lục gia thiếu hắn quá nhiều.
Đương nhiên, đây là hoàng thất sự tình, Sở Giang Lam nhất định phải đi theo, hắn cũng không lý tới do ngăn.
Nhiều hơn một người nhiều một phần lực lượng, huống chi Sở Giang Lam hay lại là siêu cường giả.
Này có phải hay không là hoàng thất chuyện ta bất kể, ta chỉ quan tâm ta người đệ tử kia bây giờ đang ở kia.
Đồng thủ thành ở Thanh Vân thành cùng bọn họ hai đường sau, hai ngày sau hôm nay không sai biệt làm đến, nhưng là, vì sao không có hắn bóng người?
Trước cửa hoàng cung Sở Giang Lam một mực có lưu ý, nhưng không có hắn bóng người.
Liên như vậy,
Sở Giang Lam nhìn về Dư Vũ Hân, nói: "Vũ Hân, buổi chiều đừng quên giám sát tiểu vi tắm, các loại trở lại ta cũng không hy vọng thấy một cái khắp người dơ bẩn, cả người mùi hôi thối của bé.
Thối thể đan dược liệu hắn chính là đích thân thể nghiệp qua, không tắm thật có thể thối chết một người."
"Ừ, biết các chủ đại nhân."
Dư Vũ Hân nhu thuận gật đầu một cái.
"Một hồi, ta cùng đi với ngươi, đến hoàng thất, ta còn phải hỏi một chút đệ tử của ta ở đâu, nếu là xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta."
Mỗi một cái đệ tử thiên phú đều là số 1 số 2, tháng trước vì bên chọn ưu tú thiên phú đệ tử tốn thời gian 3 giờ mới chọn lựa 10 người.
Từng cái hắn đều không thôi mất đi.
Lục Du Nhiên phía sau phát rét, chẳng biết tại sao, Sở Giang Lam phát ra lời độc ác hắn cảm giác có chuyện muốn phát sinh.
Chỉ hy vọng hoàng thất không nhúng tay chuyện này.
Một giờ ăn xong một bữa cơm, ngoại trừ yến hội, đây là Lục gia ăn thời gian dài nhất một bữa cơm.
Ở Lục gia chủ Lục Quân dưới sự an bài, Lục gia bên trong họ ngoại họ tử đệ mấy ngàn người, trong vòng nửa giờ tụ họp xong.
Quân chủ cho ra mệnh lệnh là toàn bộ, cho dù Lục Du Nhiên tu vi cao hơn với thần quốc quân chủ, nghe vẫn là đi theo hắn chỉ thị.
Lục gia còn không có cường thịnh đến có thể không nhìn quân chủ chỉ thị.
Lão tổ, bên trong gia tộc ngoại đệ tử toàn bộ tụ họp xong rồi.
Lục Quân nhìn bên trong kiệu Lục Du Nhiên, nói:
"Tiền bối, có thể đi."
Trừ lần đó ra, Lục Du Nhiên đặc biệt vì thần quang các 11 người chuẩn bị cổ kiệu, coi như là khách nhân.
"Tiểu Hắc."
Sở Giang Lam đối bên người Tuấn Tú thiếu niên hô.
Kia Tuấn Tú thiếu niên lắc mình một cái, biến thân Lang Vương.
Sở Giang Lam không đi ngồi kiệu, nhảy lên Lang Vương như cưỡi ngựa.
Lục Du Nhiên há to miệng, có thể hóa thành hình người yêu thu thực lực không thể khinh thường, nghe nói muốn đi đến nhân loại nguyên hóa cảnh mới có thể thực hiện. Nhìn Lang Vương có thể tùy tiện hóa thành hình người, chẳng lẽ
nội tâm của Lục Du Nhiên hơi hồi hộp một chút, ngàn năm trước ông tổ nhà họ Lục cũng không thực lực đó á, như vậy yêu vương còn có thể cam tâm tình nguyện cho tiền bối làm thoa kỵ, tiền bối kia thực lực.
Trong lòng phần tôn kính kia cũng do sùng bái biến thành quy lạy.
Cương giả, không cần bất kỳ lý do gì.
Không nghĩ tới lần này Lục lão tổ cũng xuất quan.
Canh giữ hoàng thất đại môn binh lính thở dài nói, có Lục lão tổ tương trợ, nhất định làm ít công to.
Lần này, ta có thể không giúp được gì, ngay cả ta Lục gia cũng suýt nữa bị diệt, hoàng tuyển sân trại, quá mạnh mẽ.
Lục Du Nhiên lắc đầu một cái, thở dài nói,
cái gì? Lục Lao tiên sinh gia tộc nhưng là thần quốc mạnh nhất gia tộc, Hoàng Tuyển Sơn trại có thể có bản lĩnh diệt Lục gia.
Binh lính thán phục hỏi.
Lục gia ở thần quốc địa vị vẫn luôn là thần, mạnh nhất gia tộc vị trí, một mực không thể dao động.
Hoàng Tuyển Sơn trại lại có năng lực diệt Lục gia, thực lực này.
Thật là một điều bí ẩn.
Thật không dám dâu dếm, lần này, nhờ có vị tiền bối này mang theo tọa hạ đệ tử mới đưa ta Lục gia cứu, nếu không, quân chủ chỉ thị, nhận được, không làm được.
Lục Du Nhiên thở dài, hữu tử nhất sinh A Sở Giang làm tới Lục gia nguyên nhân chính là chạy Lục Vi đến, không thể nghi ngờ.
Lục Vi là thế nào cùng Sở Giang Lam cài đặt quan hệ hắn bất kể, hắn chỉ biết là không có Lục Vi cùng Sở Giang Lam tầng quan hệ này, Lục gia chỉ định không có.
Cái gì?
Binh lính nhìn về Sở Giang Lam, tiểu tử này có năng lực gì? Lục Du Nhiên không giải quyết được chuyện, hắn có thể giải quyết.
Nói nhảm ta liền không nói chuyện với ngươi nữa, quân chủ đội ba đây.
Lục Du Nhiên nói.
Chúc các ngươi may mắn, thuận buồm xuôi gió.
Binh lính chắp tay nói.
Mượn ngươi chúc lành.
Lục Du Nhiên nói.
Cái gì gọi là mượn hắn chúc lành? Ta là tới tìm đệ tử, lại là không phải tới mượn mượn kia.
Đi ở vàng nóng ánh cung điện khổng lồ bên trong, Sở Giang Lam xem thường, nói:
"Thần quốc hoàng thất là thực sự có tiền, toàn bộ hoàng cung đều là do tử linh tinh kim làm thành.
Tử linh tinh thêm vàng, là đắt đỏ nhất, cứng rắn nhất đá.
Tử linh tinh bản thân liền là cứng rắn nhất đá, vàng bản thân độ mềm mại rất không tồi, chung vào một chỗ, lại vừa cứng vừa mềm. Cho dù có điểm tổn thương, cũng là không phải nghiêm trọng như vậy, sẽ không đưa đến hư hại. Bất quá ở tuyệt đối tu vi trước mặt, như cũng không chịu nổi một kích. Phải là, tiền bối ngài có ngài mục đích, vạn bối ta tới chính là thấy quân chủ. Sở Giang Lam rất đáng giá hắn quy lại, nhưng nói chuyện cũng rất tổn thương người. Là hắn mượn trúc lành lại là không phải Sở Giang Lam mượn trúc lành. Lão tử còn phải hỏi một chút cái này chó má quân chủ đem đồng thủ thành lộng đi đâu rồi. Sở Giang Lam cau mày, lo lắng nói: "Khai quang lục giai, ở Ghana bình thường sẽ không bị bắt, thần quốc càng là không có khả năng, sẽ là ai có thực lực này có thể đánh được hắn?" Sở lên cằm hắn nghĩ tới. Lúc này đã sớm trời tối, hoàng thất như cũng không xuất hiện đồng thủ thành bóng người, đại khái nghĩ rằng là bị bắt đi tiền bối, coi như ngài tu vi siêu quần, nhưng là khác nói ra những lời này, nếu không gặp phải Triệu đại quân đuổi giết. Lục Du Nhiên lòng tốt nhắc nhở, Sở Giang Lam tu vi là rất mạnh, đối mặt Triệu đại quân, có thể hay không đánh thắng được, hay lại là hai lại nói. Chương 41, hoàng thất hai người đăng, ha ha. Sở Giang Lam không lời nào để nói, thật là ngu xuẩn đến mức tận cùng. Coi như tiểu hắc đối mặt Triệu đại quân, cũng liền mấy hớp nước miếng chuyện. Triệu như thế nào, ngàn bạn thì phải làm thế nào đây, một yêu một người đã đủ. Cái này thì không cần ngươi quan tâm, bản tôn nước hành gì, so với ngươi cái này ngoại môn hộ rõ ràng nhiều, coi như là bản tôn người bên cạnh, cũng không nhất định hiểu ta. Bản tôn, thực lực mạnh là không tệ, liền đại hình đế quốc tông chủ cũng không dám tự xưng bản tôn, ngươi nhà tư cách đủ chưa? Lời này trong lòng nghĩ nghĩ cũng dễ làm thôi, không thể nói ra được, trời mới biết Sở Giang Lam có thể hay không đánh hắn. Đi tới thần quốc trước mặt quân chủ. Quân chủ, tìm chúng ta có chuyện gì cần nói? Lục Du Nhiên chắc tay, cúi đầu hỏi. Đúng ông tổ nhà họ Lục. Quân chủ Trần Hán Sinh kích động quay đầu, che Lục Du Nhiên khô lão hai tay, đội cảm thân thiết. Ổn, ổn a. Trần Hán Sinh nhìn Lục Du Nhiên nói thẳng ổn, không nghĩ tới, Lục Du Nhiên ngươi lại xuất quan, khai quang bát giai cường giả. Lục Du Nhiên gật đầu một cái. Quá tốt. Trần Hán Sinh trọng truy lòng bàn tay, hắn mặt đều cười lên hoa. Lục Du Nhiên, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm hộ quốc đại tướng quân? Trần Hán Sinh cau mày hỏi, lần này chiến tranh tới quá đột ngột, thích hợp võ tướng lại không tìm được, chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lục gia. Vốn muốn cho Lục quân đảm nhiệm, thấy Lục Du Nhiên xuất quan, cũng liền thuận thủy thừa chu. Dù sao Lục Du Nhiên tu vi so với Lục quân tu vi cường là không phải nhẹ một chút một chút. Quân chủ, sợ rằng hộ quốc tướng quân trước, lao đầu tử cũng không cách nào đảm nhiệm, lần này tới một trong số đó là lấy được quân chủ thủ dụ, thứ hai là nhân Hoàng Tuyển Sơn trại đã đi tìm ta Lục gia phiền toái. Lục Du Nhiên sắc mặt rất khó nhìn, Hoàng Tuyển Sơn trại tuyệt là không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu là gắng phải hắn tới làm này biệt đội đánh thuê đội trưởng, vì Lục gia an nguy, chỉ có thể làm như vậy. Thần quốc nguy cơ, quan quân hầu liên kết thần quốc Hoàng Tuyển Sơn trại đồng thời đối phó hoàng thất đã là người trong nước đều biết chuyện. Trải qua Lục gia là một, lo sự tình không đơn giản như vậy. Thần quốc trung Hoàng Tuyển Sơn trại người mạnh nhất Lục Du Nhiên hoàn toàn có năng lực chống đỡ. Nhưng Cao Dự Cẩn, một chiêu là có thể bắt sống hắn, có thể thấy đem tu vi cao cường. Nếu là không có Sở Giang Lam mang mười mấy đệ tử kịp thời chạy tới, hậu quả, Ghana mạnh nhất gia tộc Lục gia hoàn toàn biến mất ở người trong nước trước mắt. Giết gà dọa khỉ, Lục gia là lựa chọn tốt nhất. Ừ. Quân chủ Trần sắc mặt của hắn sinh run lên, chẳng lẽ Hoàng Tuyển Sơn trại đã trước thời hạn độc thủ? Nhị vị, các ngươi trò chuyện rất thoải mái à? Lão tử chỉ muốn biết, Vương Bảo Thần bây giờ đang ở kia, khác mẹ hắn cho lão tử nói nhảm. Sở Giang Lam vặn bẹo một cái đầu, khí lạnh biểu ra, ánh mắt lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác chính là không rét mà run. Ngươi là ai? Trần sắc mặt của hắn sinh nghiêm túc, tức giận mười phần nhìn chằm chằm Sở Giang Lam. Lão tử là ai? Nói ngươi cũng không tin, Tiểu Thí Hải, nếu như ngươi biết tin tức, cho lão tử giao ra, nếu không, giết ngươi hoàn thất. Sở Giang Lam chậm rãi đi tới hoàng vị bên trên, ngồi xuống đi, tựa hồ nói một câu rất không thu hút mà nói. Lớn mật, quân chủ vai há là bọn ngươi người cùng khổ có thể ô nhục. Không đợi Trần Hán Sinh lên tiếng, bên người thái giám gấp quát lên. Thấy Trần Hán Sinh dục dịch, Lục Du Nhiên vội vàng ngăn lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm, "Quân chủ, tu vi của người này cao cường, toàn bộ hoàng thất nhân đều không người là đối thủ của hắn, hơn nữa, coi như Triệu Hùng Bình cũng chưa chắc năng động hắn một cây lông măng." Hít sâu một hơi, Trần Hán Sinh nắm chặt hai quả đấm chậm chạp lòng ra. Sở Giang Lam đệ tử mặt đầy mộng, khuôn mặt này vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong ngày thường, còn tưởng rằng chính là thích lời, nguyên lai cũng sẽ tức giận. Lấy ở đâu cầu nô tài, cũng không cân nhắc một chút bao nhiêu cân lượng liền không tiếc lời. Khóe miệng của Sở Giang Lam nghiêng về, nhìn thái giám, đạn chỉ, một vệ sáng bay đi, thái giám tới không kịp trốn tránh. Đầu nổ mạnh, cổ phun máu tươi tung tóe. Trung quanh tử linh tinh kim tường, tất cả đều là đỏ tươi vết máu. Ngươi, giết hắn đi. Nhìn đột nhiên nổ mạnh đầu, Trần Hán Sinh hồi lâu không tỉnh táo lại. Tới quá đột ngột. Chửi rủa bản tôn, đáng chết. Sở Giang Lam ngồi ở trên ghế rồng, nhãn quang quét qua, không một không lạnh run. Hán, đáng chết. Trần Hán Sinh đến bây giờ cũng không phản ứng kịp, thật nam đến tột cùng là nơi nào đến hôn tiểu tử. Vậy quá giam dầu gì cũng là hắn bên người người tâm phúc, há có thể nói sát liền giết. Phế mẹ của ngươi mà nói, chửi rủa bản tôn, chính là cái này kết quả. Sở Giang Lam lãnh đạm nói lanh ngữ, không nể tình. Ngươi, ngươi. Trần Hán Sinh ôm ngực, giận dữ hét, người đâu, người đâu. Quân chủ. Trần Hán Sinh không được nữa cũng là hoàng thất quân chủ, tùy tiện vừa gọi liền kêu đi vào hai đội nhân mã. Bắt lại. Trần Hán Sinh trầm giọng uống được, sắc mặt đưa ngang một cái, trận mắt nhìn cả mắt, hắn bất kể Sở Giang Lam căn cơ như thế nào, giết hắn đi bên người nổi tiếng nhất thái giám, đế lượng, Chu Diệt, cửu tộc, không thụ lập uy tín, hoàng thất uy tín ở chỗ nào? nếu không sẽ để cho người khác biết thần quốc hoàng thất là quả hờ mềm, ai cũng có thể đắn đo.
Không thể a, quân chủ.
Lục Du Nhiên vội vàng vẫy tay đem chúng tướng sĩ quên lui, hôm nay tìm Sở Giang Lam phiền toái, ngày mai chỉ có thể có càng đại phiền toái. Bản quân nói chuyện không hữu hiệu phải không, coi như quán quân hầu tạo phản, cô vẫn là thần quốc quân chủ. Trần Hán Sinh tất cả người thẳng cũng không đem hắn tức chết, những người này cũng không bỏ qua. Quân chủ tức giận nhất thời, bọn ngươi vừa làm thật. Lùi ra. Lục Du Nhiên dùng cường đại tu vi nổi giận gầm lên một tiếng, binh tướng đồng loạt rời đi.
Lục Du Nhiên.
Trần Hán Sinh đột nhiên uống được. Ngươi thật coi ngươi là ông tổ nhà họ Lục, cô cũng không dám giết ngươi rồi phải không? Trần Hán Sinh cả mắt đều là tức giận. Thái giám có thể chết vô ích, nhưng hắn quân chủ ai, quyết không thể mất đi. Lục Du Nhiên lắc đầu một cái, kê vào lỗ thai đem Sở Giang Lam ở Lục gia hành động cũng nói ra. Nghe xong, Trần Hán Sinh đầu đầy mồ hôi, suýt nữa mắc phải ngút trời sai lầm lớn. Lục Du Nhiên không đánh lại cường giả lại thiếu niên này thủ hạ là không phải một chiêu địch. Đệ tử của hắn có thể đem Lục Du Nhiên tự nhận là đồng giai cấp cường giả sát cái không chừa manh giáp. Loại thế lực này muốn diệt thần quốc hoàng thất dễ như trở bàn tay. Thần quốc hoàng thất còn không có đi đến có thể đối phó khai quang bát giai thế lực thực lực. Nếu là không phải Lục Du Nhiên cưỡng ép đem hắn trở lại, nói cho hắn biết những thứ này, thật không biết Minh Thiên Hoàng Phòng vẫn tồn tại không. Một cái giết người không chớp mắt ác ma, một cái dụng độc cao thủ, tàn sát toàn bộ hoàng thất cũng không cần tự mình xuất thủ. Người đâu? Lần này Trần Hán Sinh so với mới vừa rồi tỉnh táo hơn nhiều. Quân chủ, người tới hay lại là mới vừa rồi kia hai đội nhân? Đưa cái này thái giám, kéo ra ngoài dầm nát cho chó ăn. Trần Hán Sinh chỉ trên đất nằm thái giám, cả giận nói. Nếu là không phải cái này thái giám cướp lời, há có thể để cho hắn suýt nữa phạm sai lầm. Chuyện này, binh lính do dự. Thế nào, ngay cả các ngươi cũng không nghe cô lời nói à? Trần Hán Sinh thở phì phò hỏi, cặp mắt tử trường binh lính. Này, ngươi cũng không thể trách bọn họ đột, tiểu đế quân. Quét quét quét. Cũng không biết ai nói chuyện, lời còn chưa dứt, gác ở hai đội sĩ cổ binh bên trên các một cây đao. Ngươi, ngươi. Trần Hán Sinh sắc mặt trắng xanh, không nghĩ tới quán quân hầu lại ngông cuồng đến nước này. Hoàng thất là thần quốc quân chủ an toàn bảo đảm nơi, càng bố hạ 100.000 dũng sĩ bất kể bên ngoài đánh nhiều khí thế ngất trời, 100.000 này dũng sĩ sẽ không động một cái. Thuộc về cái loại này thề bảo vệ quân địch hoàng quyền y bùn. Chương 42, vạn giới tối cường thế lực tiên phủ, lần đầu đăng tràng người đăng, người đâu, người đâu. Khắc đêu á, vô dụng, hoàng thất 100.000 dũng sĩ đã bị ta chạm thảo trừ căn, bây giờ ngươi chính là cô gia quả nhân một cái. Quán quân hầu chớ nói dương lắc đầu cười lạnh nói. Người đâu, phục vụ quân chủ thối vị. Chớ nói dương la lên. Ừ. Tiến lên hai gã quần áo đen binh lính, ngửa đầu đưa tay nói, xin mời. Hai đạo quang mang bắn ra, hai gã quần áo đen binh lính mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ngã xuống đất tử vong. Là ai? Chớ nói dương nộ khí đằng đằng nhìn bốn phía, trợn mắt nhìn con ngươi to, điên cuồng hét lên, dám giết chúng ta, chán sống à? Ta xem ngươi mới là chán sống, tiểu tử này ta còn có chuyện muốn hỏi, ngươi sẽ tới thối vị, muốn làm gì à? Cầm lao tử làm không khí phải không? Sở Giang Lam lười với chớ nói dương so đo, nhìn Trần Hán Sinh, nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, Vương Bảo Thần ở đâu? Ta không biết, ta thật không biết. Trần Hán Sinh che đầu, vẻ mặt đau khổ, đều phải khóc, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Hắn làm sao lại thật là xui xẻo? Này quân chủ, sao như vậy hèn nhát? Trong lòng Sở Giang Lam thầm nói. Nếu như này đệ tử của hắn, không một cái tát tử hắn đều là tiện nghi hắn. Có thể chảy máu, nhưng không thể rơi lệ, càng không thể là hèn nhát. Ngươi muốn tìm là Vương Bảo Thần. Chớ nói dương hỏi. Sở Giang Lam gật đầu một cái, khép mắt hỏi ngươi biết. Biết à, ta còn có hắn bức họa đâu rồi, theo hắn nói, là một cái tên là cái gì chó má thần quan cấp nhân, còn nói không ai dám thương hắn, ngươi nói buồn cười không? Chớ nói dương nói, để cho người đem ra một tấm họa quyển. Sở Giang Lam nhìn một cái, tại chỗ đem cầm họa quyển người đánh thành huyết vụ. Ngoa tạo, ta xem mày là nghĩ chết, giết ta hai gã quần áo đen binh lính ta đều không so đo, ngươi lại giết hắn, ngươi nhất định phải chết. Chớ nói dương có chút tức giận, càng nhiều là đắc ý mới vừa rồi, Sở Giang Lam giết người chính là cùng chớ nói dương một mực có liên lạc Hoàng Tuyển Sơn trại người. Hả, xem ra ngươi rất để ý hắn, bất quá ta không quan tâm. Sở Giang Lam không hề động một chút nào, cười nói, cho ngươi hai ngày, đem Vương Bảo Thần đưa tới cho ta, nếu không. Nếu không như thế nào, ngươi còn có thể giết ta à? Chớ nói dương bị coi thường cười nói. Ta nghe nói ngươi là quán quân hầu đúng không, chính tạo phản đây. Sở Giang Lam hỏi. Không sai, coi như ngươi có chút tiên tri, biết không có thể đắc tội ta. Chớ nói dương đắc ý cười nói. Thật đúng là quán quân hầu, ta vẫn luôn là đoán, nếu như vậy. Sở Giang Lam lộ ra phát rét cười lạnh, nếu không, ta liền tiêu diệt ngươi môn toàn bộ quán quân hầu phủ cùng với quân đội. Dám tạo phản, chắc hẳn quân đội không phải ít đi, thế nào cũng phải triệu làm nền tảng, chơi hẳn man huyết tính. Mùi máu nói, thật lâu không ngừng qua. Cười lạnh, Sở Giang Lam liếm môi một cái. Ừ, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Chớ nói dương biết rõ Sở Giang Lam ở thổi ngư bức, coi như Hoàng Tuyền Sơn trại vị đại nhân kia cũng không thể chịu một chút diệt triệu hùng binh. Một tiểu tử chưa giao máu đầu, như thế nào đi nữa có thể đánh, thì như thế nào, 10.000 dũng sĩ không đủ chơi bừa. Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn, coi như là cảnh cáo sau cùng. Các chủ đại nhân, Vương Bảo Thần sẽ không xảy ra chuyện a? Đỗ Hữu Hoa hơi nhíu mày, lo lắng hỏi. Không lo lắng là giả, dù sao đồng thời chung sống hơn một tháng. Chặt chặt. Sở Giang Lam âm hiểm cười nói, có hay không xảy ra chuyện lao tử bất kể, gãy cánh tay gãy chân đều không sao, lao tử chỉ biết là quán quân hầu phủ không sống qua năm ngày. Hắn đứng lên, ngang ngược cười lạnh nói, trong năm ngày, quán quân hầu phủ thi chất thành sơn, chảy máu. Thành Hà, Triệu chết người cảnh tượng, hẳn rất đẹp mắt. Các chủ đại nhân, ngài sẽ tự mình xuất thủ sao? Lần trước Sở Giang Lam cũng không động thủ, Cao Dược cần liền chết, hắn tu vi chân chính, hay lại là ẩn số? Chúng đệ tử cũng muốn nhìn một chút các chủ đại nhân tu vi cao nhất là cái nào tầng thứ. Ta vì sao phải tự mình động thủ? Đến lúc đó, sẽ có người quản. Vạn giới thần phủ cũng nên nhúc nhích một chút. Tuy nói Vân Mộng Đại Lục phổ biến tu vi thấp thành đống cặn bã sáng chói, để cho đệ tử tạm dịch tới vui lùa một chút cũng không tệ. Thích hợp buông lòng tâm tình, có giúp khỏe mạnh. Đó là. Nhậm Trung Bình sờ chắp sau gót hỏi. Ừm. Sở Giang Lam sờ lên cằm, nói, có thể lý giải thành các ngươi sư tỷ, sư ca. Sư tỷ, sư ca. Lâm Hồng Nguyên hỏi, chẳng lẽ trừ cái này, các chủ đại nhân còn có những đệ tử khác? Đây chính là cái tin tức lớn. Coi là vậy đi, bất quá bọn hắn phổ biến tu vi mạnh hơn các ngươi rồi mấy trăm cấp bậc, hẳn là mấy trăm đi. Sở Giang Lam sờ lên cằm. Phân thần cảnh hẳn là khai quang cảnh mấy trăm cấp bậc đi. Không hiểu nổi, ý nghĩ đau. Mấy trăm. Chúng đệ tử trợn mắt nhìn cả mắt, há to mồm. Cao không lầm. Mấy trăm. Chẳng lẽ so với các chủ đại nhân tu vi còn mạnh hơn? Nghĩ gì vậy, mấy cái tiểu thí hải, đệ tử tu vi mạnh hơn nữa, cũng không lao đại ta mạnh, nhớ kỹ cho ta rồi. Trần Hán Sinh cùng Lục Du Nhiên càng là khiếp sợ không thôi, những đệ tử này đã đủ mạnh, còn mạnh hơn bọn họ mấy trăm cấp bậc. Đó là mạnh bao nhiêu? Bọn họ cũng biết siêu cường. Đến thời điểm là bọn hắn ra sân chiến đấu, mà không phải là các ngươi phải học chính là xem bọn hắn đánh như thế nào. Sư tỷ cùng sư ca môn đến từ nơi nào? Thân báo cương nghi ngờ hỏi. Bọn họ à, đến từ nó, cụ thể đến từ nơi nào thật đúng là không thể nói cho các ngươi biết, nếu như ngày nào các ngươi trở thành cường giả, tự nhiên sẽ biết, không thể nói sẽ còn đi vào. Thiên phủ không thuộc về Vân Mộng Đại Lục, lại càng không thuộc về bất kỳ một cái nào đại lục. Thiên phủ, cường giả địa bàn, chỉ có cường giả khả năng sống tồn. Chỉ là thiên phủ, các đại thế lực vô số, nói ít triệu cái, đệ tử càng là đạt tới khoa trường thiên bách tỷ tỷ. Đây là đệ tử chính thức, đệ tử tạm dịch mà nói ít cũng là đệ tử chính thức mấy chục lần, liền đến không hết. Thiên phủ là cái rất mừng rỡ vườn, mua bán đan dược công pháp, tùy chỗ có thể thấy. Nhưng vô luận nội môn, ngoại môn hay lại là tập dịch, một khi xuất hiện tử vong, hai người song song mất mạng. Có thể nội đấu, nhưng sau khi từ biệt phân, thiên phủ đội chấp pháp có thể là không phải ăn chay. Bất kể ngươi bối cảnh có nhiều ngưỡng bức, coi như trưởng lão đồ đệ, ngang ngược càng rỡ, cũng giết không tha. Ngươi tội nhẹ tử vong, ngươi tội nặng thần hồn tịch diệt. Được rồi, không có chuyện gì ta đi trước, sáng sớm ngày mai ta trở về ngươi Lục gia, Lục Du Nhiên, ta mười mấy người này, ngươi trước mang về. Nói xong, biến mất ở trước mắt mọi người. Mười mấy đệ tử đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, mà Trần Hán Sinh cùng Lục Du Nhiên mặt đầy ngộng. Tiêu, biến mất. Rất bình thường, có cái gì ngạc nhiên? Một cái đệ tử khinh bị nói. Thần quốc giã ngoại thảo nguyên, Sở Giang Lam hai mắt nhắm nghiền, bất diệt kim hồn đã sớm bước ngang qua nửa vạn giới, đi tới thiên phủ trong giới hạn. Người nào, thiên phủ trong địa, người rảnh rỗi không phải xông vào. Một tên tay cầm màu sắc rực rỡ ngân thương bảo vệ đệ tử nói. Tiêu tạp dịch trưởng lão đi ra gặp ta. Sở Giang Lam mặt không chút thay đổi, nhìn tên đệ tử kia nói. Người mẹ hắn ai vậy, trưởng lão là ngươi nói thấy là có thể thấy. Bảo vệ đệ tử nộ hành đạo. Sở Giang Lam lười cùng hắn lý luận, nhẹ nhàng huy động trường bảo, tên tiêu bảo vệ đệ tử đống cặn bã đều không còn giữ lại, trực tiếp hóa thành không khí, phiêu tán. Nơi khác cũng còn có thể, nói thô tục không đáng khuyết điểm, nhưng nơi này là thiên phủ, coi như một cái bảo vệ, cũng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên phủ một quy. Chết đi bảo vệ đệ tử, Nam Mộng cũng không nghĩ tới, trước mặt cuối cùng thiên phủ chủ sư phó, một cái nổ nước miếng, là có thể để cho vạn giới dao động trước nhất dao động trung cực lão đại. Ngươi giết hắn. Một cái khác bảo vệ đệ tử tay cầm ngân thương, run rẩy thân thể, run sợ nhìn Sở Giang Lam. Sát hại thiên phủ đệ tử nhưng là tội lớn, bất kể tạp dịch, ngoại môn hay lại là nội môn. Vô luận là ai, đều đưa chiêu được thiên phủ đuổi giết một người giết người, thế lực, diện môn. Một cái phế vật mà thôi, chết thì chết. Chương 43, đội chấp pháp người đăng, Sở Giang Lam cũng không để bụng. Thiên phủ đệ tử vô số, chết một cái thì phải làm thế nào đây? Nếu là người khác đánh chết, cũng phải đi theo chôn theo. Nhưng hắn là ai, chôn theo? Ai dám đột? Dám để cho Sở Giang Lam chôn theo nhân còn không có sinh ra đây. Ngươi không biết, đây chính là tạp dịch trưởng lão con gái, ngày thường ngang ngược càng rỡ, không ai dám làm gì được nàng. Ngươi, nữ đệ tử thu hồi ngân thương, trên người tìm tốt mấy đạo vết thương, nhất thời máu tươi chảy ra, tiêm xuyên thấu qua y sa. Ngươi đi mau đi, ta ngươi làm chưa từng tới. Thấy một màn này, Sở Giang Lam cả kinh, như thế nào như vậy? Cũng liền mười vạn năm không để ý, biến thành như vậy mục nát không chịu nổi, còn xuất hiện ngang ngược càng rỡ, ma đản. Sở Giang Lam nắm chặt hai quả đấm, thật nên thật tốt sửa trị. Là ai dám khó khăn nữ nhi của ta? Một tiếng tức giận ngút trời, đinh hay nhức óc, tạp dịch trưởng lão, tới. Thì ra như vậy có người mách lẻo, lại không nói đã chết. Xong rồi, muốn đi cũng không đi được. Bảo vệ nữ đệ tử che đầu, tuyệt vọng nói. Đi. Tại sao phải đi? Sở Giang Lam sống lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, không sợ chờ tạp dịch trưởng lão đến. Bản tôn chính là chạy thiên phủ đến, vì sao phải đi? Người nào dám xông vào thiên phủ, thật là lớn gan chó. Bản tôn nhìn ngươi lá gan mới là thật đại, âm thầm làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, thật sự không xứng làm tạp dịch trưởng lão. Sở Giang Lam ngửa mặt trông lên bay trên không trung tạm dịch trưởng lão, gầm lên. Bay trên không trung, tựa hồ có thể cho nhân một loại rất cao thượng cảm giác. Nhưng mà cũng là không phải, hết thảy đều yêu cầu tu vi để duy trì. Ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, dám tự xưng bản tôn. con nổi giận bổn trưởng lão, bổn trưởng lão nhìn ngươi là chẳng sống. Tạp dịch trưởng lão là một cái lao đầu dâu bạc, cả đời không con, thật vất vả được một con trai, tuy nói là một nữ lưu hạng người, lại bị. Nữ nhi của ta đâu rồi, tiểu tử, ngươi đem nữ nhi của ta chuẩn bị đi nơi nào? Tạp dịch trưởng lão không cảm giác được trên người Sở Giang Lam chân khí ba động, còn tưởng rằng chính là người bình thường, có thể là mượn cái gì công cụ mới có thể đi tới thiên phủ. Ồ. Sở Giang Lam hơi cau mày, cười nhạo nói, nguyên lai cái kia không tiếc lời tiểu nha đầu là người con gái. Sở Giang Lam giễu cợt nói, xin lỗi, bị ta giết chết hay lại là thần hồn tịch diệt cái loại này? Sở Giang Lam hoàn toàn không sợ. Cái gì? Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết? Tạp dịch trưởng lão giận tím mặt, đưa ra độc trảo, hướng hắn chụp tới. Cha anh, lập tức dừng lại ngươi ngu xuẩn hành vi. Lúc này, một tiếng lôi thần chi nộ như vậy thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, nhất thời cả kinh, đưa ra độc trảo đội vàng thu hồi lại, cả người có chút run rẩy. Trong lòng thầm mắng nói, nương, đội chấp pháp làm sao tới rồi? Đại nhân. Cha anh giận chỉ Sở Giang Lam, cao kính bất an uống được, đại nhân, người này giết ta con gái, tội đáng chết vạn lần, người đại nhân đưa hắn đâm chết. Hắn nữ nhi này ngày thường đức hạnh gì so với hắn ai cũng rõ ràng. Bởi vì có một cái làm trưởng lão lao cha, ở đâu cũng ngang ngược cản rỡ quán, mà tạp dịch trưởng lão cũng chẳng quan tâm, bây giờ tao báo ứng. Điều này có thể bán ai? Ừ. Đội chấp pháp trưởng xuất ra hòa quyển, ngắm nhìn Sở Giang Lam, sau đó nói một câu suýt nữa hù chết chạc anh mà nói. Vạn giới chi chủ có thể tự mình động thủ giết con gái của ngươi, là ngươi con gái thiên đại vinh hạnh, không biết điều. Thiên phủ chung, chỉ có đội chấp pháp, ngoại môn trở lên trưởng lão mới có tư cách nắm giữ Sở Giang Lam bức họa. Mà tạp dịch trưởng lão, không một chút tư cách. Có đại sự gì, cũng sẽ không thông báo hắn. Bức họa là trăm ngàn năm trước, nhưng Sở Giang Lam diện mục cũng không nhiều làm biến hóa. Đội chấp pháp giải một mắt liền nhận ra được. Cái gì? Chắc anh trợn to mắt kính, không tưởng tượng nổi nhìn Sở Giang Lam, không, không thể nào, không thể nào, hắn thế nào lại là vạn giới chi chủ, cái này không thể nào, không. Tạp dịch trưởng lão lại bị một câu nói dọa chết tươi rồi, còn không có xác nhận là thật hay giả. Coi như không hụ chết, cũng sẽ bị khốc hình hành hạ đến chết. Dám đổi Sở Giang Lam còn không có. Đối với hắn không tiếc lời kết quả đều rất thảm, đừng nói là không có gì không thể nào, hết thảy đều có khả năng. Đội chấp pháp trưởng lắc đầu một cái, than thầm chẳng anh quá vô tri. Thực ra ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Sở Giang Lam hôm nay sẽ đích thân đi một chuyến, sẽ là đại sự gì. Tham kiến vạn giới chi chủ. Tham kiến vạn giới chi chủ. Theo Chu Tuấn quỳ xuống, sau lưng mấy chục ngàn đội chấp pháp đội viên đồng loạt quỳ xuống. Thiên phủ lớn, cho dù đội chấp pháp có mấy vạn thành viên, cũng chỉ là thiên phủ trưởng lao số lượng 1/2. Miễn cưỡng quản được tới. Ta nhớ được. Ngươi gọi. Chu Tuấn đúng không? Sở Giang Lam lệnh ngẩng đầu, điểm ngón tay, hình như là. Dù sao 10 vạn năm rồi, không phải ai cũng có thể cho hắn sâu sắc chi nhớ. Nhờ vạn giới chi chủ thương yêu, 10 vạn năm rồi còn có thể nhớ tên tác tự. Chu Tuấn đó là bội cảm vinh hạnh, 10 vạn năm rồi còn có thể bị Sở Giang Lam nhớ, quá khó khăn rồi. Nói bậy nói ít, ngươi cũng thấy đấy, nói cho thiên phủ phủ chủ, cho ta nghiêm tra, đem thiên phủ ung thư rút lui tạo một lần, lần sau nếu là hay lại là, hắc hắc. Sở Giang Lam tiện tay đánh ra một đạo thủ dụ. Chu Tuấn vội vàng nhận lấy thủ dụ, thu sủng nhược kinh. Bình sinh có thể trực tiếp xúc Sở Giang Lam rất ít cơ hội, chấp hành thủ dụ cơ hội càng là không. Mà lần này, cơ hội tới. Đúng thuộc hạ nhất định làm xong thỏa. Còn nữa, thiên phủ đệ tử tạp dịch cho ta điều ra bát, địa điểm ngay tại Vân Mộng Đại Lục thần quốc bầu trời. Ngươi nhớ kỹ cho ta lạc, không có ta mệnh lệnh, nếu là tùy tiện hành động người, sắt. Nói xong, Sở Giang Lam vung tay lên, nói, được rồi, chỉ chút này, đi nha. Cùng tiễn lão đại. Chu Tuấn quỳ một chân trên đất, mang theo tôn kính giọng nói. Một câu nói, lại khác thiên phủ trên dưới rằng có gần một thế kỷ. Một thế kỷ, thiên phủ lòng người bàng hoàng, không biết người kế tiếp tử có phải hay không là chính mình. Ở Chu Tuấn đem Sở Giang Lam thủ dụ cho thiên phủ chi chủ sau khi nhìn, không nói hai câu, mở ra tạo động. Thiên phủ chi chủ Dương Len Ken đối Sở Giang Lam sư phó kính ngưỡng một mực không biến. Sở Giang Lam thủ dụ cũng không phải ai cũng có thể bắt trước, ngoại trừ tự mình bắt trước. Khả năng sao? Làm xong hết thảy, bất diệt kim hồn trở lại thân thể, quét mắt trăng sáng, trời sắp sáng. Thiên phủ đệ tử tạp dịch cũng không biết khi nào đến, hẳn rất nhanh. Trở lại lục ra, đúng lúc vượt qua ăn cơm. Cha không nhớ cơm không nghĩ, đúng dịp đụng phải Dư Vũ Hân. Ở Dư Vũ Hân nói cho hắn rồi lục vi tám chuyện, Sở Giang Lam trực tiếp cười phun. Trầm muộn tâm tình thoải mái hơn. Thật đúng là đại tiểu thư một cái, phục vụ cũng không được, thật tự do phong khoáng. Phao hoàn tám, Lục Vi khuê phòng cũng là lần đầu tiên chuyển ra kinh thiên mùi hôi thối. Tiểu Vi, cảm giác như thế nào, phao hoàn tám, thoải mái không? Sở Giang Lam nhướng mày, trêu vừa nói. Sắc mặt của Lục Vi đỏ bừng, nàng khuê phòng chỉ có mùi thơm, khắp phòng mùi hôi thối vẫn là lần đầu tiên. Không thể không nói, giặt xong, cả người dễ dàng rất nhiều. Giống như biến thành người khác như thế. Ai, không đùa ngươi. Không có ý nghĩa. Thấy Lục Vi không nói lời nào, Sở Giang Lam cũng không thú. Cùng một cái một đầu nhân nói chuyện lại có ý gì? Các chủ đại nhân, các chủ đại nhân. Chúng đệ tử thấy hắn một đường chậm chậm đi tới. Làm gì nha, nhìn các ngươi cái kia hùng dạng, mệt mỏi. Một người thưởng một viên xương đánh nát lực hoàn, một chút cũng khóc. Quá hắn mẹ nó đau, cảm giác đầu cũng nổ. Các chủ đại nhân, Lục Vi các chủ mẫu thế nào? Trương Sở. Thì ra như vậy đám người này đem Lục Vi muốn trở thành nữ chủ rồi. Lao tử còn không có muốn tìm nữ chủ đây được không? Nói lời như vậy nữa, cẩn thận bề đầu. Sở Giang Lam đùa giỡn như vậy nói, giơ lên nắm chặt quả đấm khoa tay múa chân hai cái. Lục Vi chỉ là đơn thuần tiên phú không tệ, các ngươi chủ mẫu thỉnh thoảng còn chưa nghĩ ra tìm không tìm đây. Sở Giang Lam sờ lên cằm gật đầu nói, à, chúng đệ tử hiện lên vẻ kinh sợ, giả đi, không đều nói cường giả muốn tìm một lão bà không lo à, thế nào, thế nào? Không đúng, chẳng lẽ các chủ đại nhân còn không có muốn tìm? Ân, hẳn là như vậy, nhất định là. Ai, hỏi quân có thể có bấy nhiêu buồn, vừa vặn là một hang nước sông, rút đao, ngừng chảy. Sở Giang Lam thần nhắc đi nhắc lại lẩm bẩm nói, các chủ lão đại, lời này của ngươi ý gì? Chúng đệ tử đồng thanh hỏi. Ừ. Sở Giang Lam lại sờ cằm một cái, suy nghĩ nói, ta cũng không biết, chính là cảm thấy rất thuận miệng. Ngã một mảnh, thật là muốn làm cái gì làm gì. Được lạc, buổi trưa hôm nay, đại náo quan quân hầu phủ. Sở Giang Lam ngậm kẹo que, thong thả tự đắc. Chương 44, quan quân hầu thai nạn người đăng, Sở Giang Lam lời nói một truyền ra, lục gia cũng nổ. Đại náo quan quân hầu phủ. Không có lầm chứ. Đây chính là quan quân hầu phủ, nguyên bổn chính là cận thứ hoàng thất địa phương. Bây giờ tạo phản chắc hẳn so với hoàng thất như bức hơn nhiều. Liên cái này còn đại náo quan quân hầu phủ. Cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiền bối, ngươi sáng sớm nói chuyện nhưng là nghiêm túc. Lục quân ở phía sau vườn hoa ao nước phun bên tìm được Sở Giang Lam, chen chúc lông mi, mặt buồn rười rượi. Ừ, ta nói lời gì? Sở Giang Lam nghi ngờ nói, buổi sáng xảy ra cái gì? Hắn lại nói cái gì? Thế nào ngay cả chính hắn cũng không biết. Tiền bối. Lục quân cao mày quát lên. Sáng sớm đều đang đồn tiền bối ngài buổi trưa phải đại náo quán quân hầu phủ, chẳng lẽ là tin nhảm? Sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, sầu mi bất triển, chuyện này nếu như thật, thật sự đùa lớn hơn rồi. Hắn không biết Sở Giang Lam năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng là một người là có thể đại náo quán quân hầu phủ. Phải biết coi như quán quân hầu toàn bộ binh lực đều tại bên ngoài, trong hầu phủ ít nhất có 100.000 binh tướng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chiến loạn lúc ai không đem mình bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật. Một người chiến triệu, nhàn sống thời gian quá dài. Hả, ngươi nói là cái này à? Đại náo quán quân hầu phủ chính là vui đùa một chút thôi, chơi đùa vui vẻ, tự nhiên tối lui. Nếu như chơi đùa không vui, đừng trách ta vô tình. Ha ha ha. Sở Giang Lam vẹn ngón tay, cười lạnh nói. Gào. Đúng đúng đúng. Sở Giang Lam gật đầu nói, còn có một việc, ta thằng ngốc kia xuyên thấu qua giọng đệ tử, khả năng ở quán quân hầu trong phủ mặt, đến thời điểm ta đi thăm dò một chút phong tình. Lục quân mới vừa thở phào, Sở Giang Lam chống cằm nói tiếp, nếu như là thật, kia ngượng ngùng, bằng nhau quán quân hầu phủ. Nếu như mày, lộ ra rất dễ dàng, tựa hồ này cũng là không phải chuyện. Bằng nhau quán quân hầu phủ. Lục quân chợt vượt trội một cái lao huyết, ta có thể không tội như bức cả đừng nói là bình, ngươi có thể đem nó nổ ra một cái hố, vậy cũng là ngươi như bức. Quán quân hầu phủ cùng hoàng thất thành tường tài liệu đều là giống nhau, gần không dễ phá không tốt. Không chỉ có cứng rắn, còn rất mềm mại. Vì xây dựng loại này thành tường, mấy năm qua quán quân hầu không ít ăn hối lộ. Nếu không lấy ở đâu dũng khí và hoàng thất gọi nhịp, nắm giữ một tòa chất lượng tốt tường rào, tác dụng quá lớn. Vẫn là không có vũ khí nóng bây giờ. Không đúng, đem tới cũng sẽ không có. Nơi này chính là cao thế giới vũ, lấy ở đâu vũ khí nóng? Tiền bối, ngài ở hoàng thất nói những thứ kia khoác lác vãn bối cũng sẽ không nói gì, nhưng ngài phải biết quán quân hầu phủ cùng hoàng tuyển sơn trại liên kết cùng nhau, đừng nói ngài này một người một ngựa, coi như hơn nữa ngài kia 11 cái siêu cường đệ tử, cũng không có nửa điểm phần thắng nổi. Lục quân nói chuyện rất gấp, gấp mồ hôi toát ra không ít. Hả, ai nói cho ngươi biết những thứ này? Sắc mặt của Sở Giang Lam thay đổi, chất vấn. Không ngờ, những thứ này chẳng qua chỉ là vãn bối muốn nói. Lục quân đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Cương giả nói 102 là đại lục sớm đã có quý củ, bây giờ hắn cách làm chính là tìm chết hình. Ồ, nhặt lên cục đá ném vào hồ sen trùng, vang lên một cái mỹ lệ thủy hoa. Số 1, ta cũng là không phải một người, chắc có gần 1 vạn nhân đi. Thứ 2, coi như một mình ta, đối phó một cái tiểu quán quân hầu phủ cũng rất dễ dàng. Sở Giang Lam cười nhạt nói, ném xuống cục đá, đem 7 cá bị dọa sợ đến tản ra. Tiền bối chẳng lẽ đã rời qua cứu binh? Lục Quân Nghi vẫn hỏi. Hơn 1 vạn người. Sở Giang Lam ngoại trừ sớm đi chút thời gian, nhanh buổi sáng mới trở về. Không có dư thừa thời gian đột. Chẳng lẽ chính là ở trong thời gian này, viện binh? Quá kinh khủng đi. Ừ, coi là vậy đi. Bất quá là không phải cứu binh, là ta vốn là có thế lực. Thiên phủ coi như là Sở Giang Lam rất nhiều trong thế lực, một cái thế lực lớn rồi. Lục Quân hít một hơi lãnh khí, cợt mở nở tiền bối rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. Vừa mới bắt đầu hắn liền cho rằng kia thập một cái đệ tử là tiền bối lớn nhất lá bài tẩy, bây giờ nhìn lại là không phải a muốn hỏi lại không dám hỏi, quá hắn mẹ nó khó chịu. Sau đó Lục Quân mánh phiến chính mình một cái miệng rộng tử, trong lòng ám đọc, gọi ngươi lắm mồm, ngươi nói nhiều. Nếu tiền bối có chính mình dự định, Lục Quân cũng liền không có gì đáng lo lắng. Cung kính một tiếng, lui đi. Buổi chưa chỉnh quán quân hầu chức phủ, Sở Giang Lam mang theo kính mát uống nước trái cây. Này không phải tới đại náo quán quân hầu phủ, đây chính là mẹ nó tới hưởng thụ. Không lâu lắm, một tia chớp thoáng qua, mây đen giăng đầy, kèm theo là vạn người tả hưu xuất hiện, tung bay ở thần quốc bầu trời, giống như điểm đen một dạng không thấy rõ là người hay là chim ông. Xem ra đệ tử tạp dịch cái danh này không thế nào được hoan nghênh à? Từng cái tạo đầy bụi đất, sắc mặt cũng là không phải rất vui lòng à? Hắn đeo kính mát, như cũng có thể thấy người tới là ai. Không thể không nói thiên phủ làm việc rất nhanh, cũng liền cho tới trưa, hơn 10.000 danh đệ tử tạp dịch đã tới rồi. Tại sao là tạp dịch, coi như ngoại môn đến, kết quả cũng sẽ không thay đổi, treo lên đánh mà thôi. Tới rất nhanh, vốn tưởng rằng bản tôn sẽ một thân một mình đấu, xem ra không dùng hết tự xuất thủ. Uống nước trái cây rất là vừa ý một bóng người màu đen từ trên trời hạ xuống, làm không gian cũng xé một phần nghìn giây. ngay tại một phần nghìn giây bên trong, bị xé nứt không gian lại lần nữa trường khép lại. Lấy thần quốc cường giả con mắt còn không thể nhận ra thời đến, coi như những đế quốc khác cũng không có phát hiện trong chớp nhoáng này xảy ra chuyện gì năng lực.
Vạn.
Ừ. Sở Giang Lam nhìn hắn, ánh mắt chừng một cái, bị dọa sợ đến tiên phủ đội chấp pháp trưởng chính là đem phía sau ba chữ cứng rắn nghẹn trở về. Ngươi lại sẽ đích thân tới một chuyến, không dễ dàng a, tới bao nhiêu người? Sở Giang Lam lạnh nhạt hỏi.
Hồi lão đại, tiểu trung quy mang đến hơn 18.000 người.
Chu Tuấn đến trước mặt Sở Giang Lam vẫn luôn ở quỳ một chân trên đất, chắp tay để bày tỏ tôn kính.
Một tiếng này lão đại, nghiêm túc thoải mái.
Không có ở đây và giới, cũng không cần phải theo như quy củ tới.
1800.
Nhắc tới một tiếng, Sở Giang Lam về miệng, suy nghĩ chốc lát, nói, ta muốn không dùng được nhiều như vậy, muốn thu thập đối thủ chết no rồi không đạt tới 10 triệu quân đội. Hắn cho quán quân hầu phủ một cái bước đầu tính toán.
Tiền bối, theo tình báo, thần quốc phản loạn quân đội cao đến 5 triệu, nghe nói vẫn cùng Hoàng Tuyển Sơn trại cấu kết, mà Hoàng Tuyển Sơn trại cống hiến quân đội cũng đạt tới một hơn 10 triệu người, nghe nói là ở các nước cưỡng ép tăng thu nhập người lao động.
Lúc này, Lục Quân đánh mặt nói,
tổng cộng 15 triệu.
Sở Giang Lam hơi có chút lúng túng nhìn về phía quỳ một chân trên đất Chu Tuấn, nói, đứng lên đi, ngươi phân tích, 1800 đối chiến 15 triệu, một người có thể chia được bao nhiêu nhân?
Hồi, mỗi một đệ tử có thể phân đến hơn 800 người.
Chu Tuấn trả lời.
Ừ,
hơn 800 người, không lớn đủ a. Sở Giang Lam sắc mặt thay đổi, sờ môi, nghĩ một lát, nói, như vậy đi, để cho cân bằng, một hồi đánh cũng cho ta chăn dê nữa à, sau đó chính là bọn hắn chuyện.
Nói thật, phân thần kỳ đối chiến khai quang cùng linh hư, một chiêu một mảng lớn.
Không cần nhiều như vậy băn khoăn, liên quan thì xong rồi. Mà một mảnh quân đội đế quốc, chết no rồi cảnh giới tối cao linh hư, không thể nhiều hơn nữa.
Lão đại, không liên quan đấy ư, cũng đem thả dê rồi ta sợ bọn họ biết đánh đứng lên, dù sao nhân quá ít.
Từ dưới tới trong nháy mắt đó, Chu Tuấn cũng biết đây là một trận tuyệt đối đấm phát chết luôn, không trách chỉ làm cho đệ tử tạm dịch tới.
Đầu tiên là buông lỏng một chút, bị áp chế quá khắc khổ không buông lỏng một chút dễ dàng mắc lỗi.
Thứ hai chính là luyện tay rồi.
Vạn nhất những thứ này đệ tử tạm dịch có cơ hội trở thành đệ tử chính thức đây.
Cầm những thứ này nhân vật phản diện luyện tay là cái rất lựa chọn tốt chặt chặt.
Sở Giang Lam quyết khỏe miệng tức một chút, nói, sát thực áp, thông báo đi xuống, bọn họ có rất nhiều cơ hội, đây chỉ là một tiểu tiểu bắt đầu, có bọn họ đánh.
Không thể nói bản tôn khi nào tâm tình không tốt, cầm cái này Hoàng Tuyển Sơn trại vui vừa một chút, dù sao cái thế lực này là một cái lâu dài món đồ chơi, chỉ mong chịu chơi đùa điểm.
Chương 45, Hoàng Tuyển Sơn trại lai lịch người đăng, Sở Giang Lam cười nhạt nói.
Chu Tuấn bị dọa sợ đến cả người vừa kéo, sắc mặt kinh hoàng, giả chứ.
Hoàng Tuyển.
Sơn trại.
Mới vừa rồi không thế nào để ý, bây giờ nghĩ lại một chút sao như vậy quen thai đây.
Hoàng Tuyển Sơn trại.
Chu Tuấn cau mày, cố gắng nghĩ lại.
Ngoa tào.
Chu Tuấn kêu lên sợ hãi.
Thế nào?
Sở Giang Lam nghe được Chu Tuấn có chút quỷ dị tiếng kêu, hỏi.
Không, không việc gì.
Chu Tuấn che tim, hù dọa gần chết, nói lắp đáp lại.
Lúc trước, thoát đi đội chấp pháp phản đồ từng nói qua, muốn thành lập một thế lực tới cùng đội chấp pháp đối kháng.
Mà cái thế lực này tại chỗ đặt tên chính là để cho làm Hoàng Tuyển Sơn trại.
Hoàng Hôn cùng Sát Lục chính là Hoàng Tuyển Sơn trại mới bắt đầu điểm.
Nó tồn tại ý nghĩa chính là muốn giết sạch vạn giới đội chấp pháp.
Cũng không biết là trùng hợp hay lại là tất nhiên, nơi này lại có cái thế lực này.
Hắn khẽ thở dài một cái, nghĩ đến, hy vọng là không phải thật.
Hoàng Tuyển Sơn trại chỉ là trùng hợp.
Nếu như cái này Hoàng Tuyển Sơn trại phía sau màn lão đại chính là hắn, chỉ có thể nói súng bắn chim đầu đàn, một thương này đánh lại rồi.
Không khéo, đánh vào không nên đụng trên người.
Thần quốc bầu trời bay 18.000 người, Tinh Lạc Đế quốc đã sớm phái ra tình báo sự kiểm tra.
Vô duyên vô cớ nhiều hơn 10.000 nhân, đặt tại đế quốc nào, không tìm ra nguyên nhân, buổi tối sợ là cũng ngủ không yên giấc.
Ngày thường làm việc tông nhân lại nhìn chằm chằm,
còn biết là hữu hay lại là địch.
Bên ngoài một mảnh ngăn tường, Sở Giang Lam càng là ưu thai du thai, căn bản không quan tâm chiến cuộc.
Mà quán quân hầu phủ cũng lửa lan đến nhà rồi.
Quán quân hầu Mạc Đạo Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn đột nhiên mây đen răng đầy không trùng cùng như chim vung như vậy nhân.
Hắn không biết bay trên trời nếu điểu, hay lại là thú.
Hắn càng không nghĩ tới sẽ là nhân.
Nhưng hắn biết, tuyệt không phải là chuyện tốt.
Bất kể là thần quốc hay lại là Tinh Lạc Đế quốc, cũng không có thể bay đứng lên nhân.
Phi hành đối tu vi phối trí yêu cầu cực cao, rất nhiều người đều không đạt tới cái này cái phối trí, không có năng lực phi hành.
Nhưng mà, coi như Tinh Lạc Đế quốc quân chủ, cũng giống vậy, tu vi không đi đến phi hành tiêu chuẩn thấp nhất.
Thấy rõ sao, trên trời kia một mảng lớn điểm đen nhỏ rốt cuộc là cái gì?
Người quan khán là quán quân hầu phủ chiêm tinh nhân, chủ yếu làm là được xem thiên tượng cùng nhìn nguyệt.
Chiêm tinh người là một loại cực kỳ đặc thù nghề, không cần tu luyện, chỉ cần nghiên cứu hảo chính mình độc môn bí thuật.
Quán quân hầu đại nhân, thứ cho lão phu không có năng lực làm, không thấy rõ kia điểm đen nhỏ rốt cuộc là vật gì, bất quá duy nhất có thể xác định là chạy quán quân hầu phủ đến, là địch hay bạn, lão phu cũng không rõ ràng.
Chiêm tinh người là một ông lão, tóc hoa râm, nhìn rất giàn mua,
hẳn là sắp xuống mồ người.
Cái gì?
Quán quân hầu Mạc Đạo Dương giận tí mặt, một cái tát đánh bay rồi chiêm tinh nhân, giận dữ hét, chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, bản hầu cần ngươi làm gì, còn nói bản hầu có thể xưng đế, chính là chỗ này sao xưng?
Mạc Đạo Dương tức tim cấp tốc nhảy,
may kịp thời ổn định tâm tình, nếu không phải là tức chết không thể.
Ngươi,
kia chiêm tinh nhân cũng nổi giận, lão phu nói nhưng là được người trong thiên hạ, nếu là không phải Hoàng Tuyển Sơn chạy cho lão phu đủ chỗ tốt, lão phu sẽ giúp ngươi.
Đừng có nằm động.
Chiêm tinh nhân cũng là điên rồi, nói chuyện hồ ngôn loạn ngữ.
Những thứ kia điểm đen hắn không thấy rõ,
khả năng sao?
Chỉ là không muốn nói mà thôi.
một mảnh phân thần kỳ đại năng, diệt quán quân hầu phủ không cần bao nhiêu khí lực. Thần quốc đại thế đã định, nói cái gì đã trễ rồi. Ha ha ha, run rẩy đi, hủy diệt đi, quán quân hầu, ngươi xong rồi. Vừa nói, xoay người giật mình, nhảy xuống thành tường, quẳng thành thịt nát, tử không thể chết lại. Mạc đạo dương thở hổn hển, hiển nhiên tức không nhẹ, đỡ thành tường, chỉ quẳng thành thịt nát chiêm tinh nhân, hướng bên người binh lính, nội điên giận dữ hét, cho bản hầu đi xuống đem hắn kéo trở về, dầm nát, cho chó ăn. Nhanh, đi, đem hết toàn lực giống. Rõ ràng ngày hôm qua còn vô sự, thế nào hôm nay? Phải. Mạc Khôi giáp tướng quân không dám kinh thường, lúc này tự mình mang theo hai đội người đi rồi. Người vừa tới, Mạc đạo dương đột nhiên uống được. Ở, truyền cho ta khẩu dụ, chuẩn bị chiến đấu. Có thể, nhưng là sĩ binh thần sắc không chừng, nhìn nổi điên Mạc đạo dương có chút mê mang. Chiến đấu với ai đánh a? Nhưng mà cái gì, chấp hành mệnh lệnh là quân nhân tiên chức, chiêu binh ngày đó không có nói ngươi sao? Mạc đạo dương nặng nề thở phào, thật muốn bị tức chết rồi. Nói tiếp, đi nhanh, nếu không liền cút cho lão tử đản, mãi mãi cũng không cần trở lại. Đi. Chỉ binh lính, Mạc đạo dương toét miệng, điên cuồng hét lên, càng nhiều là phát tiết tâm tình. Từ ngày hôm qua thấy Sở Giang Lam bắt đầu, hắn lông mày liền bắt đầu cuộn loạn, giống như là có chuyện phát sinh như thế. Mà bây giờ ứng nghiệm, ngươi nói hầu ra hôm nay đây là thế nào? Lần trước kia tiểu nữ cũng bởi vì phản bác đôi câu, chính là bị thuộc về cực hình, tình cảnh kia lao thảm. Chấp hành mệnh lệnh binh lính, đi tới dưới thành, đem mệnh lệnh truyền đặt sau, đi tới một cái đồng liêu bên người, nhỏ giọng nói, ai biết được, nghe nói là đi hoàng thất gặp được thiên thần, đối thiên thần không tiếc lời, hộ vệ bên người đều chết hết, còn chết một cái hoàng tuyển sơn trại, còn nói là cho cái tiểu giáo huấn. Cái gì, còn có chuyện này? Trong lúc nhất thời, nhắn lại giống như là bạo phong tuyết một dạng ở ngắn ngủi trong vòng một giờ, chuyển khắp quán quân hầu phủ. Quán quân hầu phủ vốn là không bao nhiêu người, cộng lại chưa đủ triệu. Đại đa số người mã cũng ở bên ngoài cùng với hoàng thất quân đội đối kháng. Trên bầu trời màu đen điểm một cái tựa hồ không có thối lui ý tứ, Mạc đạo dương chỉ có thể ở tìm kiếm một cái chiêm tinh thuật sĩ. Tâm sự nặng nề, thần sát nặng nề. Ngoài cửa thành, Sở Giang Lam nhãn quang bắt được một bóng người. Bóng người kia tốc độ cực nhanh, rất khó dùng mắt thường bắt được. Tiểu Chu, thấy cái kia tránh khỏi bóng người chưa? Vốn có chút mệnh dã rời Chu Tuấn, ở bóng người này phiêu động qua sau, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Một cái tiểu sai lầm, rất có thể sẽ tạo thành thê thảm giá. Chu Tuấn gật đầu một cái, nhìn chằm chằm kia thoáng qua bóng người địa phương, biểu tình rất không tự nhiên, thấy được, yêu cầu điều tra một chút không? Nếu như là thuật đường, như vậy tùy nó đi, nếu như là không phải, vậy thì cần phải nổ cỏ tận gốc rồi. Bây giờ vạn giới hơi có chút hỗn loạn, còn là không phải đặc nghiêm trọng. Chỉ cần là không phải tới tìm hắn để gây sự, tùy bọn hắn đi đi. Để cho đội chấp pháp thành viên đi xem một chút, có chút không đúng, lập tức rút lui, để cho bọn họ bảo vệ tốt chính mình. Sở Giang Lam trầm giọng uống được. Ngoài ra, 1800 đệ tử tạp dịch, để cho bọn họ giấu, bây giờ không cần bại lộ ra. Ngài ý là? Chu Tuấn có chút ngộng, tại sao? Tới không phải là đánh giặc ấy ư, chả thế nào yêu cầu trốn. Ai? Sở Giang Lam thật dài thở dài câu chửi thề, quay đầu nhìn hắn, "Tiểu Chu, ta có kế hoạch của ta, không nên hỏi, hỏi ít, ngoại trừ thần quốc quán quân hầu chuyện, còn có một chút so với bọn hắn phiền toái hơn đối thủ. Lần trước do ác ma diễn biến tử vong quy tắc hắn cũng không biết ở đâu, sẽ hay không chiếu cố lần này chiến trường. Nếu là thật xuất hiện ở trong chiến trường, thiên phủ này 1800 đệ tử tạp dịch, thật đúng là không tới kia. Lần trước nếu là đổi thành đại lục người mạnh nhất, cũng là chắc chắn phải chết, không có bất kỳ huyền niệm. Tử vong quy tắc cho dù là một kia, cũng có thể bồi dưỡng không giống phàm muốn kết cục." "Cái gì?" Chu Tuấn chấn động trong lòng, sau đó gật đầu, hướng thiên phủ đệ tử tạp dịch đánh ra một đạo chỉ thị. Nhận được mệnh lệnh, không tới một giây, không trung quét tỉnh. Liệt nhật ngay đầu, không khí lại trở nên rất nóng bức. Nghe được Sở Giang Lam cùng Chu Tuấn nói chuyện, chúng đệ tử rất kinh ngạc. Đần độn đú mê nghe không quá rõ. Chương 46, tuyệt duyên năng thạch người đăng, cái gì là so với quán quân hầu phủ còn phiền toái đối thủ, có không? Thật không rõ. Quán quân hầu phủ không khó đối phó sao? Đây chính là 15 triệu đại quân, nghe nói chuyện phiếm thế nào giống như còn cần cướp. Coi như 18.000 người, có thể đối phó rồi hả? Chẳng lẽ sư tỷ cùng sư ca môn đều có thiên thần như vậy bản lãnh? Kia, các chủ đại nhân, chúng đệ tử mặt đầy kinh ngạc, thật không dám tưởng tượng. Đây chính là thiên thần một loại bản lãnh. Tiểu Chu, ngươi cho là cái gì chỉ thị? Sở Giang Lam ngậm kẹo que, chống cánh tay, hỏi. Cũng không cái gì á, ta để cho bọn họ trước cẩn thân, cho nên không thấy được. Chu Tuấn sờ đầu, cười khúc khích, giống như là giành công như thế. Cẩn thân. Sở Giang Lam toét miệng, biểu tình quái dị, ngậm kẹo que thiếu chút nữa xuống. Được rồi, cẩn thân cũng là một lựa chọn tốt, ít nhất sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa ánh mặt trời cũng sẽ không bởi vì ẩn thân mà khúc xạ không tiến vào. Ẩn thân tương đối mà nói chính là biến thành trong suốt, như một khối thủy tinh bị đắp lên màu đen rẻ lau. Rẻ lau lấy ra, thái dương là có thể xuyên thấu qua thủy tinh soi. Cũng không thấy quán quân hầu bên trong phủ có động tĩnh, Sở Giang Lam ngắm nhìn thái dương, thở dài, không đúng lắm a, bên ngoài thành có lục ra mấy ngàn đệ tử, thần quang các 10 tên đệ tử, lại có là không trung bay hơn 18.000 danh thiên phủ đệ tử tập dịch. Thấy như thế đội hình, Mạc đạo dương không thể nào không hoảng hốt, đã chẳng lẽ còn có cái gì nội mạng. Nhân sợ chết nhất, võ giả sợ hơn. Tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm, vừa chết, tất cả đều uổng phí. Mạc đạo dương thân là quán quân hầu không thể nào có chỗ kỳ lạ gì. Sợ chết là tất nhiên. Không thông qua Chu Tuấn, Sở Giang Lam đánh ra chỉ thị. Một mực bay phân thần cảnh cũng không chịu nổi, còn không bằng đi xuống chơi một hồi. Hắn sử dụng là vị diện chi chủ thủ dụ, quá cao tầng thứ thiên phủ đệ tử tạm dịch có nhận biết hay không còn phải hai lại nói. Tiền bối, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ đợi? Hiện tại cũng xế chiều, chưa tới mấy giờ liền buổi tối. Lục Du Nhiên hỏi. Bây giờ đã đợi rồi 3 canh giờ, còn không ra nên chiến sợ là phải làm rụt đầu ô quý rồi. Đứng lên, duỗi duỗi cánh tay đánh cắt cắt. Tự nhiên không thể nào tiếp tục chờ tiếp, nên tới đều tới, không nên tới cũng sẽ không tới, thỉnh thoảng nên hành động. Sở Giang Lam cười tà nói, cả người lộ ra âm hiểm rất nhiều. Lục Du Nhiên biết tiền bối những lời này nói là ý gì, hôm nay nhân vật chính bản là không phải hắn, kết quả hoàng thất còn chưa tới, sợ là sợ. Nghĩ đến cũng đúng, 100.000 ý bùn nói tàn sát liền tàn sát, quả thực có chút máu tanh. Hơn nữa hoàng thất 100.000 dũng sĩ giấu tốt như vậy cũng có thể bị tìm tới, Trần Hán Sinh nói đúng không sợ, đó là giả. Các ngươi đem phía sau nhìn kỹ, nếu là xuất hiện quán quân hầu viện quân, liền một chữ sắt. Sở Giang Lam quay đầu hướng về phía rơi xuống đất hay lại là ẩn thân 18.000 tiên phụ đệ tử tạm dịch nói. Phải. 1800 đệ tử một tiếng kêu gào, vang dội bất tiêu. Liên này một cú họng, thiếu chút nữa đem quán quân hầu Mạc Đạo Dương hù dọa đi tiểu. 1800 thanh âm hô lên 18 triệu hiệu quả. Vang động trời địa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bọn họ ở làm đệ tử tạm dịch lúc, cũng biết một chuyện, không nên hỏi không hỏi, hỏi cũng hỏi vô ích, dễ dàng bị đánh. Cho nên, để cho làm gì, làm song so với cái gì đều mạnh. Sở Giang Lam một thân một mình, lắc mình một cái, biến thành quán quân hầu phủ binh lính bộ dáng. Ngoại trừ tướng mạo có một chút điểm biến hóa ngoại, đồng phục hoàn toàn biến thành quán quân hầu phủ sĩ quần áo của mình. Những thứ này cũng chỉ là tạm thời tính ảo giác, chân khí một loại phương pháp vận dụng. Hải, anh trai kia. Vào thành, Hàn Thủy tiện tìm một binh lính chào hỏi. Lao nhanh trung sĩ binh trưởng dừng lại, nhìn về Sở Giang Lam, chỉ mình, hỏi, ngươi là đang bảo ta? Sở Giang Lam gật đầu. Coi như hết, ta xem ngươi cũng không dễ dàng, nơi này cũng rối loạn bộ, một người bình thường chiến sĩ, có thể tránh liền tránh đi. Binh lính thở dài, vừa muốn đi, Sở Giang Lam vội vàng kéo lại hắn. Hỏi ngươi chuyện này, ta nghe nói trong phủ tới một tự xưng thần quan cấp nhân, thỉnh thoảng muốn nhìn một chút dáng dấp ra sao. Ừ. Binh lính trưởng nhìn ánh mắt của Sở Giang Lam đều thay đổi, chiến loạn sắp tới, hỏi cái này làm gì? Ngươi là? Mới tới. Người mới đối mới mẹ chuyện ít nhiều có chút hiếu kỳ, này cũng không có gì khả nghi hỏi. Nếu là thật phải có vấn đề, đó chính là. Hỏi cái này để làm gì? Bất quá chiến sự hướng bận đột, binh lính trưởng tựa hồ không lòng dỗi dành cân nhắc những thứ này, trực tiếp nói cho Sở Giang Lam ở cái gì vị trí, không nên tới phiền hắn. Trải qua binh lính trưởng miệng biết được, Vương Bảo Thần địa điểm giam giữ khắp nơi đều là tuyệt duyên năng thạch. Tuyệt duyên năng thạch là một loại rất vi diệu đá, nó phòng ngự tính cũng không mạnh, nhưng đối với tuyệt duyên chân khí năng lực đó là đệ nhất cường. Điều này khó trách Sở Giang Lam dùng thần thức cũng quét xem không tới Vương Bảo Thần vị trí. Thần thức là chân khí thật sự biến ảo thành đẳng cấp cao chân khí, cũng ở đây tuyệt duyên năng thạch tuyệt duyên trong phạm vi. Nhưng vì cái gì tiểu tiểu thần quốc quán quân hầu phủ đều sẽ có tuyệt duyên năng thạch, còn dùng ở loại địa phương này? Chẳng lẽ Mạc Đạo Dương rất sợ hãi cái này mới ra thế tới lực thần quan cát? Cũ kỹ môn phái hoàng thất gần các lộ đại thần đều biết lai lịch, nhưng mới ra tới thần quang các Mạc Đạo Dương cũng không biết cái thế lực này là cái nào mạnh mẽ môn các hay là thật chính là mới mở ra môn các. Hết thể lấy cẩn thận tốt hơn, tránh cho dẫn hỏa trên người. Sở Giang Lam cũng không thèm để ý những thứ này, khiến cho hắn để ý là tuyệt duyên năng thạch, bách tộc xôn xao, chẳng lẽ những thứ này đều là trùng hợp? Nhưng nếu như không phải thì sao? Trùng hợp cũng tạm được, chỉ sợ là không phải. Vạn giới chung cũng không chỉ bách tộc, toàn bộ chủng tộc chung vào một chỗ, chính là một con số khủng bố. Không bây giờ quá còn là không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời cơ, các loại ngày đó đến rồi hay nói. Sau khi xuyên việt vườn hoa, leo tường quá động, cuối cùng là tìm tới binh lính trưởng lời muốn nói ẩn nút tầng hầm. Không cần người khác chỉ dẫn, coi như thực lực cường hãn, có tuyệt duyên năng thạch ngăn cách, cũng không tìm được muốn tìm nhân hoặc vật. Mà tuyệt duyên năng thạch cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng thiên phẩm. Có thể cản ngại Sở Giang Lam thần thức, chỉ có thiên phẩm có thể làm được. Hỏi như vậy để là, quan quân hầu phủ lấy ở đâu thiên phẩm tuyệt duyên năng thạch? Này là không phải đùa giỡn hay sao? Địa dưới mật thất môn cơ hồ chính là dùng hoa cỏ làm thành, dáng dấp cũng rất tươi tốt. Không cẩn thận lưu ý là không nhìn ra. Có thể cản cách lão tử thần thức, hừ hừ, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút có phải hay không là thật thiên phẩm tuyệt duyên năng thạch. Hắn hít mắt, man lực đem mật thất môn phá hư, từ đó tạo thành to lớn nổ ầm. Hít sâu một hơi, trong này chất khí là thực sự không dễ ngửi. Thối thối, giống như là thi thể mùi thối giữa. Sở Giang Lam bịt lại miệng mũi, lại dùng chân khí tạo thành một cái hộ thuẫn, một cổ tức vào xuống. Tu vi càng mạnh nhân, đối mùi cũng liền càng nhạy cảm. Giống như Sở Giang Lam loại này cường giả vô địch mà nói, cách 10 mét chết một mực con rán, cũng có thể ngửi được to lớn mùi thối. Mật thất bên trong mờ tối, càng hướng xuống càng không thấy rõ, cuối cùng chỉ có thể dùng cây đuốc chiếu sáng. Mật thất vách tường cũng là không phải thiên phẩm tuyệt duyên năng thạch, nhưng là số lượng này cũng quá kinh người đi một cái mật thất, tất cả đều là dùng thứ cấp thiên phẩm tuyệt duyên năng thạch làm, có thể nói kinh khủng. Đây là để cho quán quân hầu Mạc Đạo Dương đào được tuyệt duyên năng thạch bỏ đi. Chương 47, cổ trong hộp tử thi người đăng, theo mật thất mật đạo đi, cuối là một cái rộng lớn cửa đá. Trên cửa đá có khắc hình thù kỳ quái đồ án, bởi vì năm tháng điêu linh đã mơ hồ không rõ, không nhìn ra là thời đại nào cầm chú. Nếu là đền bù một chút hẳn còn có thể sử dụng. Bây giờ liền tối cơ bản bộ dáng cũng không thấy rõ, đừng nói đền bù. Vuốt ve trên cửa đá đồ hình, còn có chút hơi ấm còn dư lại. Từ trên cửa đá to lớn cái hố nhìn, hẳn là từng trải qua hủy diệt tính công kích, nếu không liền hơi ấm còn dư lại cũng sẽ không có. So với tuyệt duyên năng thạch, hắn đối cửa đá hứng thú càng dày đặc nhiều chút. Man lực đánh vỡ cửa đá, chấn đất run run một hồi, kéo dài một phút mới có thể khôi phục. Nếu là trên cửa đá cấm chế còn nữa, hắn có thể sẽ lựa chọn một loại khác phương pháp phá cửa. chỉ là không có cấm chế cửa đá chính là một khối phế thạch, phá hủy liền phá hủy. Không có cửa đá ngăn trở, đập vào mi mắt là từng cái không dễ tra hỏi cơ quan. Nếu như nói mở mật thất không động tĩnh gì, mạnh mẽ như vậy phá hư cửa đá, động tĩnh nhưng là to lớn. Trên tường thành quán quân hầu Mạc Đạo Dương chen chúc lông mi nhìn Hậu Hoa Viên nơi, là cái nào khốn kiếp vào mật thất. Hắn lạnh giọng uống được, sắc mặt hiển nhiên khó coi. Hậu Hoa Viên mật thất đối với hắn nói liên tục nhưng là một cái cực kỳ bí mật địa phương, đừng nói binh lính bình thường, coi như binh lính trưởng cũng không thể tiến vào, duy nhất quyền lợi vẫn phải là biết cụ thể vị trí. Nơi đó, ngoại trừ Mạc Đạo Dương tự mình, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Mà mật thất là quán quân hầu phủ duy nhất cấm địa, đối người sở hữu mà nói. Hồi hầu ra, không biết, toàn bộ bộ hạ đều xuống đạt thông báo, không có người nào không tức thời dám vi phạm cấm lệnh. Bên người tướng quân chắp tay nói, Mạc Đạo Dương níu tướng quân cổ áo, căm tức nhìn hắn, ngươi cho ta là xa so với ấy ư, không người đi bảo, lớn tiếng như vậy mày điếc. Một chút ném ra hơn 10 thước, đem tướng quân kia ngã tròn váng, ho ra mấy ngụm máu tươi. Tới hai đội nhân, theo ta đi. Mạc Đạo Dương nhìn các binh lính quát lên. Trong mật thất, Sở Giang Lam biết man lực phá vỡ cửa đá sẽ phát sinh cái gì, cho nên hắn giữ lại cái tâm nhãn, nhân đi vào, lại vây tay đem cửa đá khép lại. Ngoại trừ kia rất nhỏ kẽ hở, nhìn bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Khép lại cửa đá, vừa quay đầu nhìn rậm rạp chẳng chịt không biết bao nhiêu ám tiện cùng cơ quan. Là không phải có bản đồ, muốn đi qua hải này, đúng là có chút khó khăn. Nhưng những thứ này đối Sở Giang Lam mà nói, giống như uống nước ăn cơm. Yên tâm lớn mật bước ra, không để ý tới bất luận cái gì. Tùy ý bắn ra độc tiễn cùng mở ra cơ quan đánh vào người. Quét quét, quét quét. Cái lối đi này có hơn 10 thước, Sở Giang Lam giống như sân vắng nếu bước. Thật sự đi chỗ, đoạn tiễn rơi xuống đầy đất. Hắn không chút hoang mang đi. Những thứ này độc tiễn đối khai quang cảnh có thể sẽ tạo thành nhiều chút tổn thương, đối với hắn, không có một tia tổn thương. Cho dù là yếu ớt nhất mắt, cũng có yếu ớt quang mang bảo vệ. Đi hết, toàn bộ mật thất cơ quan coi như là toàn bộ phế. Đường điểm cuối xuất hiện chính là một cái khác mới tinh cửa đá. Toàn này cửa đá tựa hồ thường thường bảo dưỡng hoặc là một cái phi thăng người đập phủ, dị thường hoàn hảo. Tương đối đạo thứ nhất cửa đá, cánh cửa đá này đồ hình tương đối hơi hoàn chỉnh. Hắn quét mắt qua một cái, cũng biết đồ hình này là làm gì dùng. Đồ hình này không phải là cái gì cấm chế, mà là một loại thần ấn. Thần ấn là trong phong ấn đẳng cấp cao nhất phong ấn. Thần ấn lại được xưng là thần cấp phong ấn. Trên cửa đá thần ấn là hơi thường gặp ngũ hành thần ấn. Cố ý vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc. Tương khắc rất dễ dàng làm được, mà tương sinh cũng rất khó khăn. Phải nhất định tìm tới ảo diệu trong đó, hơi không để ý cẩn thận, công giá chàng có thể làm ra ngũ hành thần ấn không một là không phải phong ấn đại sư, đối phong ấn hiểu rõ vô cùng. Có phong ấn đại sư tự nhiên không thể bất trận pháp đại sư. Trận pháp và phong ấn đều là một cái cha mẹ dưỡng, hồ băng hỗ trợ mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu ích. Học tập trận pháp bao nhiêu sẽ học một chút phong ấn thuật. Học tập phong ấn bao nhiêu cũng sẽ học một chút trận pháp. Bởi vì phong ấn chỉ có thể khắc ở vật thật trên, nhưng trận pháp nhưng có thể là phong, có thể là mưa, hư vô phiêu miểu đều có thể. Chỉ cần đủ mạnh. Sở Giang Lam chính là một tên toàn chức, đan dược, phong ấn, trận pháp vân vân, đều là thái thượng lao tổ cấp. Tùy tiện khắc họa một cái phong ấn, liền có thể phong bế yêu tổ cấp cường giả. Tùy tiện bố trí một cái trận pháp, liền có thể giết chết một chủng tộc dẫn đầu vương. Ngũ hành thần ấn, đối phong ấn sư, vừa đơn giản lại khó học. Nhìn qua cũng liền 5 loại thuộc tính, nhưng vấn đề ở chỗ làm sao có thể đem này 5 loại thuộc tính hoàn mỹ phát huy được. Thứ yếu, ngũ hành phong ấn cũng là không phải phong ấn sư nhập môn bản lãnh, coi như là khá cao. Nhập môn phong ấn sư chỉ có thể học tập một loại thuộc tính phong ấn thuật, nhiều thì không được. Theo năng lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể học thêm luyện nhiều. Ở trong mắt Sở Giang Lam, ngũ hành thần ấn giống như luồng lịch một dạng siêu đơn giản. Ở nơi này trên đại lục, có thể bố trí ngũ hành thần ấn cũng là một thiên tài, tuy nói là một tàn thứ phẩm. Khóe miệng của hắn một nghiêng, vung tay lên, ngũ hành thần ấn rất dễ dàng liền giải khai. Một cổ gió lạnh thổi qua, cửa đá một đầu khác giống như hầm băng một dạng rất thê lương. Giống như một người ở một cái phong bế không gian, nghỉ ngơi rồi ước chừng bạn năm có dư như vậy. Ha ha ha, ha ha ha. Bên trong mật thất, một trận cười điên cuồng âm thanh truyền vào Sở Giang Lam lỗ tai. Thanh âm ấy rất thê thảm, rất bi thương. Hắn sai bước bước vào, thấy là một cái đã bị lạnh quáng vương bảo thần. Hắn lắc đầu một cái, thật không biết Mạc Đạo Dương là thế nào đem vương bảo thần bắt đến nơi đây. Chỉ là lạnh thấu xương phong, liền không phải người bình thường có thể chịu được. Nhẹ nhàng thổi ra một cái chất khí, trên người vương bảo thần băng một chút xíu được hòa tan. Hoàn toàn hòa tan sau, vương bảo thần thân thể và gân cốt mềm nhũn, trải tại Sở Giang Lam trong ngực. Đem vương bảo thần đỡ đến bên tường dựa vào, cho hắn ăn vào một viên ngọn lửa đan. Ngọn lửa đan là một loại có thể mang đến siêu cường nhiệt độ đan dược. Một loại dùng cho tôi luyện luyện thân thể sử dụng. Sở Giang Lam đi tới mật thất duy nhất bảo tọa trước, cầm lên trên ghế một cái cổ hộp. Độ kiếp đại viên mãn thân thể, chỉ thiếu một chút là có thể phi thăng thành tiên, đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa. Thần thức quét lướt, xuyên thấu qua cổ hộp, một cụ chết hẳn thi thể an tĩnh nằm. Trừ lần đó ra, còn có một tia còn sót lại thần hồn. Bao gồm cửa đá giọng nói kia, đều là cổ hộp chuyển tới. "Tiểu tử, ngươi là ai, lại có năng lực đi tới nơi này, còn biết bản tôn thực lực?" Cổ trong hộp, tử thi trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng than phục. Nếu là người khác nhất định sẽ sợ hãi một phen. Độ kiếp đại viên mãn, rất mạnh à? Sở Giang Lam nhìn cô thi thể kia lạnh nhạt hỏi, không có cho thấy bất kỳ kinh sợ vẻ. Phải nói không mạnh đi, cũng coi như còn có thể, ít nhất ở nơi này Vân Mộng Đại Lục, hoàn toàn xứng đáng mạnh, nhưng ra khỏi nơi này, thật giống như không coi vào đâu. Sở Giang Lam tự đủ. bộ kia tử thi đột nhiên di chuyển, lộ ra một cái quỷ dị mặt mũi. Chân mày kia lại như kỳ tích nhíu lại. Tử vong thi thể lại có thể làm đến nước này, thật là như kỳ tích. Ngươi là ai, thế nào biết nhiều như vậy?
Ta là ai?
Ngươi không có quyền biết, liên khu khu ngũ hành thần ấn cũng phá giải không được phế vật, không tư cách biết ta là ai. Nhìn kia tử thi, Sở Giang Lam rất có một loại rất cao thượng cảm giác, giống như phàm nhân đối mặt thần một dạng. Chương 48, hồn trùng người đăng, Sở Giang Lam chính là thần, tử thi chính là phàm nhân.
Ngươi,
ngươi mà ngay cả ngũ hành thần ấn đều biết, ngươi kết quả là người ra sao vậy?
Tử thi thở dài nói, 500 năm trước tử thi còn là một người sống, hắn đi khắp Vân Mộng đại lục, cũng không thể tìm tới một cái có thể hoàn mỹ bố trí ngũ hành thần ấn nhân. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp buông tha lúc, một ông lão đột nhiên toát ra. Không chỉ có giúp hắn hoàn thành ngũ hành thần ấn bước sau cùng trận, còn nghĩ bản thân hắn phong ấn đi vào, cuối cùng mang theo hắn toàn bộ tài sản biến mất. Mà hắn cũng ở đây cổ trong hộp đợi 500 năm, bi thảm. Thời gian 500 năm rất khó nhịn, hắn mấy lần nghĩ tới tự sát. Cuối cùng tuy không tự sát thành công, nhưng là không ngăn được 5 tháng ăn mòn cùng sinh mệnh cạn kiệt mà chết giả. Nhân tu thành thần hồn, cho nên nhục thân tử, thần hồn bất diệt. Đến bây giờ, còn thừa lại tàn hồn, cũng chỉ có này một tia. Không cần nhiều, chưa tới 100 năm, điểm này thần hồn cũng sắp theo lạnh lưu tiêu tán. Ha ha ha. Sở Giang Lam tươi sáng cười một tiếng, ngũ hành thần ấn có thể là không phải đẳng cấp cao phong ấn, chính là một cái đùa nghịch chơi đùa phong ấn, bản tôn đã sớm chơi chán lệnh ra. Còn nữa, bản tôn nói hết rồi, ngươi còn không có quyền biết bản tôn đại danh, ngươi kia một tiếng tiểu tử, liền có thể cho ngươi xử tử hình. Nhìn gỗ thi thể kia, hắn tiếp lấy lạnh nhạt nói, bất quá độ kiếp đại viên mãn thi thể, ngược lại là có thể luyện chế một quả thần đan. Thần đan? Mở cái gì ra rắn đùa giỡn, bắt hắn kim thân luyện chế thần đan, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Đây chính là độ kiếp đại viên mãn kim thân, phàm hỏa là đừng nghĩ luyện hóa. Thần hỏa? Có không? Có thể nhìn ra hắn là độ kiếp đại viên mãn tử thi, tu vi là có như vậy một chút xíu cường. Nhưng muốn luyện hóa hắn thi thể, ít nhiều có chút nằm ngộng ban ngày đi. Tiểu tử, ngươi có thể biết. Không chờ tử thi nói xong, Sở Giang Lam tinh thần lực nghiền ép tới, làm tử thi thiếu chút nữa thần hồn tịch diệt. Ngươi nói cái gì? Sở Giang Lam mở trừng hai mắt, cả giận nói. Tiểu tử. Tử thi tựa hồ dùng hết khí lực mới miễn cưỡng kêu lên một câu nói. Áp lực lần hai tăng cường, Sở Giang Lam hơi giận nói, một mình ngươi sống không tới ngàn năm phế vật kêu bản tôn tiểu tử, bản tôn nhìn ngươi là chẳng sống, đã như vậy, cho ngươi thần hồn tịch diệt đi. Tiền bối, tiểu có mắt như mù, có mạo phạm tiền bối địa phương xin nhiều hơn tha thứ a. Tử thi rốt cuộc được bộ, liền đội vàng thỉnh cầu nói. Song phương một mực ở dùng tinh thần lực nói chuyện, chỉ cần Sở Giang Lam tinh thần lực đang gia tăng một chút, tử thi cuối cùng tinh thần lực liền có thể hoàn toàn biến mất rồi. Thần hồn lực cũng gọi tinh thần lực, bất quá đó là tinh thần lực diễn biến sau cao đương hóa. Tinh thần lực chất lượng càng tốt, đại biểu thần hồn lực lượng càng mạnh, mới có thể sinh ra mạnh hơn thần hồn, thần thức cũng sẽ càng mạnh. Thử. Nhìn bộ kia tử thi, Sở Giang Lam lạnh rên một tiếng, đột nhiên thu hồi tinh thần lực. Tử thi lúc này mới cảm giác tốt một chút. Tử thi không dám cùng Sở Giang Lam tùy ý làm bậy khiếu bản, trời mới biết Sở Giang Lam là một người gì, lấy ở đâu siêu cường quái vật. Vân Mộng đại lục bên trên còn không ai dám cùng tử thi so với tinh thần lực, đó là tìm đường chết hành vi. Hết lần này tới lần khác Sở Giang Lam liền cùng so với hắn rồi, trả lại cho hắn trong nháy mắt biểu sát. Cái này thì để cho tử thi có chút nhớ không đấu, chẳng lẽ Sở Giang Lam là phi thăng người? Tinh thần lực tỉ thí thế nào hắn cường nhiều như vậy? Bây giờ muốn những thứ này cái gì cũng không có tác dụng, làm sao có thể ở trước mặt tiểu tử này trong tay sống sót, mới là trọng yếu nhất. Coi như ngươi thất thời, lần này sẽ không tìm ngươi phiền toái, bất quá cổ thân thể này bản tôn liền mang đi. Đem cổ trong hộp thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, Sở Giang Lam rời đi. Điểm này tàn hồn, đối với hắn không có một chút sức hấp dẫn. Tương đối, này là độ kiếp đại viên mãn thi thể, đáng sợ hơn có giá trị. Tử thi rất bực bội, không có thi thể, thật sắp đi ra ngoài liền trọng sinh đều làm không được đến. Nhưng hắn cũng không thể lực ngăn trở. Các chủ đại nhân, Vương Bảo Thần hết sức yếu đất hô, suy yếu thân thể không ủng hộ hắn đứng lên. Ngươi a, ai? Sở Giang Lam lắc đầu một cái, nhìn Vương Bảo Thần rất là bất đắc dĩ, thật là cái khổ bệnh hải tử. Nói một chút đi, ngươi là thế nào làm, còn có thể để cho một cái khai quang ngũ giai bắt lại? Vương Bảo Thần giống như một bị thương hải tử, một chút đụng ngã trong lòng ngực của hắn, khóc thút thít. Các chủ đại nhân, ta có phải hay không là rất vô dụng? Ai? Sở Giang Lam ôm hắn lên, bị đông cứng lâu như vậy, thân thể cơ chế khẳng định rất nát bét. Đúng vậy, ngươi rất vô dụng, liền khai quang ngũ giai dưới đây quán quân hầu cũng không đánh quá. Lần trước trong hoàng thất, Sở Giang Lam cũng biết quán quân hầu thực lực, cũng liền khai quang ngũ giai, này cũng không đánh, có phải hay không là có chút không nói được. Vương Bảo Thần lắc đầu một cái, sắc mặt rất trắng, không có một chút tiêu máu. Các chủ đại nhân, cũng là không phải quán quân hầu, chỉ bằng vào quán quân hầu còn không cách nào tổn thương ta, là một cái tên là Hoàng Tuyển Sơn trại thế lực, cụ thể tên gì danh ta cũng không biết. Hắn che đầu, tựa hồ có hơi nhức đầu. Ngươi đầu rất đau sao? Sở Giang Lam nhìn Vương Bảo Thần động tác, nghi ngờ hỏi. Vương Bảo Thần dùng sức gật đầu, nói, đúng ngày đó cho ta đánh đòn cảnh cáo, sau đó giống như là vật gì chui vào đầu góc, lúc ấy rất thương. Ừ. Sở Giang Lam nhướng mày một cái, còn có loại này thao tác? Hắn nhớ có thể chui vào thân thể con người chỉ có hồn trùng. Đó là một loại cực kỳ nhỏ con sâu nhỏ, thông qua trên cơ thể người trùng không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, cuối cùng trưởng thành lên thành một cái thông thiên trùng. Thông thiên trùng là hồn trùng tiến hóa bản, có thể thực nhận nguyện, nuốt thiên địa, ngại đệ một tác trùng. Người trước đừng động, để cho các chủ ta xem một chút. Sắc mặt của Sở Giang Lam biến đổi, cả người nghiêm túc rất nhiều.
Nếu thật là thông thiên trùng, phiền toái liền không phải bình thường lớn. Thông thiên trùng, đây chính là có thể thông thiên địa, ngao du vạn giới quái vật. Thôn vệ thiên địa tinh hoa nhật nguyệt đều là chuyện nhỏ, số lượng nhiều, càng có thể chiếm đoạt vị diện, đến lúc đó, hết thảy đều chậm. Bàn tay sờ lên Vương Bảo Thần sau, ngoài mặt không có bất kỳ động tác, kỳ thực đem chân khí tới sau, sau đó rất nhỏ tìm. Hôn trung thể tích nhỏ rất, chỉ có một cây châm lớn như vậy. Gần một giây, Sở Giang Lam biểu tình rất phong phú. Hắn liếm môi một cái, nổi giận. Thật là hôn trùng. Khẽ thở dài một cái, hướng về phía cái kia cơ hồ phong kín rất nhỏ lỗ nhỏ thả ra chân khí, đem hồn trùng bóp chết từ trong trứng nước, ngẫu nhiên lấy ra, đánh cho thành không trùng. Không sao, trở về ngươi coi như chuyện gì đều không phát sinh. Sở Giang Lam hướng hắn con mắt của cả bạn, nói, ôm lấy Vương Bảo Thần, một cái nhảy biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện, là đang ở một khối bãi cỏ trùng, cho hắn ăn vào một viên tráng thể đan. Hai ngày, bị hồn trùng hấp thu còn có thể sống được đã là rất không dễ dàng. Cho một viên tráng thể đan coi như là bồi thường, là hắn bảo vệ không chu toàn bồi thường. Thế nào, bây giờ có thể không đi được? Sở Giang Lam chắp tay sau lưng, đứng lên hỏi. Vương Bảo Thần đứng lên cảm thụ hạ, cảm giác suy yếu. Lại biến mất. Các chủ đại nhân, ngài viên đan dược kia là cái gì? Thần kỳ như vậy? Vương Bảo Thần ngạc nhiên hỏi. Một viên đan dược có thể làm hắn thể lực khôi phục, cái này cũng quá thần kỳ. Tráng thể đan, giá thị trường ngũ mươi mai kim tệ. Sở Giang Lam nói. Tráng thể đan cùng phục hồi như cũ đan đúng vậy như thế. Chương 49, chuẩn bị công thành người đăng. Tráng thể đan là lập tức là có thể khôi phục toàn bộ thể lực, coi như linh khí cùng chân khí cũng có thể khôi phục hơn một nửa. Có thể nói thần đan. Mà phục hồi như cũ đan là săn thú đội cần thiết đan dược, giá cả tiện nghi, một cái tiền đồng là có thể mua một viên. Phục hồi như cũ đan phát huy dược liệu thật chậm, các loại phát huy dược liệu cũng liền mệnh vẫn hoàng tiền rồi, cho nên rất ít khi dùng đến. 50 mai hay lại là tiền vàng. Vương Bảo Thần há to miệng, rất giật mình. 50 mai ngân tệ cũng đủ một người bình thường cuộc sống gia đình mấy năm, còn tiền vàng cả đời cũng không lo ăn mặc. Thì ra như vậy chính mình một chút ăn ngũ mươi mai kim tệ. Võ giả thật là không phải người nghèo có thể chơi nổi. Tâm thật là đau. Tiền a, hắn rất buồn rầu. Ngũ mươi mai kim tệ lại là không phải rất nhiều, hơn nữa tráng thể đang ngoại trừ có thể lập tức trả lời toàn bộ thể lực và một nửa trở lên linh khí ngoại, tựa hồ không có chỗ gì dùng. Sở Giang Lam sờ lên cầm giải thích. Được rồi, không nói với ngươi những thứ này, đối với ngươi một chút chỗ dùng không có, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi thiếu niên, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là quyền lợi. Mang theo mới vừa hồi phục Vương Bảo Thần trở lại trong đám người, Sở Giang Lam lại ngồi về ghế thái sư, mang theo kính dâm, nói, truyền lệnh, quân đội đế quốc đến một cái, chiến tranh lập tức phóng vang. Bây giờ kém chính là quân đội đế quốc. Sắc mặt của Lục Du Nhiên sững sờ, nói, tiền bối, ngài làm sao sẽ biết nay thiên quân chủ nhất định sẽ giá lâm nơi này? Sở Giang Lam nhàn nhạt nói, hắn không dám không đến, qua thôn này, hắn nghĩ tại diệt quán quân hầu, ít đòi khả năng. Hắn biết rõ bây giờ quán quân hầu là tình huống gì. Chăn nuôi hồn trùng là một trong số đó, liên kết Hoàng Tuyển Sơn trại là hai, tử vong vi tắc là thứ ba. Liên hiệp Hoàng Tuyển Sơn trại không có gì đáng sợ. Muốn chết là hồn trùng cùng tử vong quy tắc. Hai cái này một loại trong đó xuất hiện, đều có phát sinh tách ra khả năng. Thần quốc quân đội bất quá 5 triệu, coi như đều là tinh binh cường tướng, đối phó được quán quân hầu 15 triệu, nhưng đối mặt Hoàng Tuyển Sơn trại bị kia, được bao nhiêu năng lực? Liên Vương Bảo Thần cũng không phải là đối thủ, Trần Hán Sinh càng không cần suy nghĩ. Chỉ cần thông thiên trùng không đi đến kinh khủng tiểu, đối Sở Giang Lam mà nhưng, hết thảy đều dễ nói. Tử vong quy tắc, lần này là phải diện. Không định tính quá lớn. Ước nửa giờ, một đệ tử tạp dịch chạy tới, quỳ một chân trên đất, bẩm bản tin, phía sau phát hiện số lớn bộ đội. Phán đoán sơ khởi ngàn bạn không thôi. Sở Giang Lam nghiêng miệng cười một tiếng, xem ra hay lại là không nhịn nổi. Mạc Đạo Dương lão già này, rốt cuộc không nhịn nổi. Quán quân hầu phủ bị vây, yêu cầu cứu viện. Chỉ là không nghĩ tới, thoáng cái, toàn bộ quân đội cũng đều tới, có chút xíu ngoài ý muốn. Muốn giết bọn họ à? Kia đệ tử tạp dịch lòng bàn tay đã sớm ngứa được không được. Ngày thường 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 bị khi dễ, thật vất vả có phát tiết thủng, tự nhiên muốn thật tốt sung sướng. Sở Giang Lam khoát tay nói, không gấp, đến thời điểm có các ngươi đánh, bây giờ phải làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Khoe miệng kia lau cười âm hiểm một mực không tàn đi, làm cho người ta một loại âm lãnh, tà ác cảm giác. Lại qua 3 canh giờ, Trần Hán Sinh 5 triệu hùng sư cùng phía sau quán quân hầu độ ngàn vạn hùng sư đều đến. To lớn tiếng bước chân truyền ra thật xa. Quán quân hầu ngàn vạn hùng sư cùng Trần Hán Sinh đại quân tạo thành đối lập. Tham kiến quân chủ, tham kiến quân chủ. Quỳ xuống chỉ có người Lục gia, thần quang các cùng thiên phủ đệ tử tạm dịch không một cái quỳ xuống. Thần quang các đệ tử địa vị cao, thiên phủ chính là xem thường, một cái phế vật, có năng lực gì để cho bọn họ quỳ xuống? Bọn ngươi điêu dân, thấy quân chủ sao dám không quỳ, muốn chết sao? Không đợi Trần Hán Sinh lên tiếng, bên cạnh hắn tướng quân rút kiếm ra, chỉ thiên phủ đệ tử tạp dịch gầm lên. Ngươi, sướng sao? Giáp dưới một cái, các ngươi nói, có phải hay không là? Số lẻ đệ tử tạp dịch nhìn thẳng không nhìn chúng, rêu cợt nói. Phía sau chúng đệ tử cũng trở về ứng, đúng dạng. Ngươi đang ở đây tìm chết. Tướng quân bắt miệng, liền muốn đã đâm đi. Hổ đầu tướng quân, không được vô lễ. Trần Hán Sinh cao mày trầm giọng uống được, liếc mắt hổ đầu tướng quân. Quân chủ, trải qua Trần Hán Sinh gầm lên một tiếng, hổ đầu tướng quân không dám lô mãng, cúi đầu, như nhận sai như vậy. Vậy các ngươi nói một chút, cô nơi nào không xứng cho các ngươi quỳ xuống? Trần Hán Sinh đế vương khí thuật phát, nhìn người kia, nhấc lông mi hỏi. Chỉ là này đế vương khí, ở thiên phủ đệ tử tạp dịch trước mặt, một chút dùng không có. Đối phó thần quốc đại thần, còn có thể. Một cái tiểu tiểu khai quang lục giai, ở trước mặt chúng ta lô mãng, thật không biết lấy ở đâu lòng tin, nếu là đổi thành bình thường, chết cũng không biết sao chết. Kia đệ tử tạp dịch liếc một cái, rêu cợt nói, cuồng vọng, để hình dung hắn lại không quá thích hợp. Lớn mật. Hổ đầu tướng quân một tiếng mắng to, lại phải rút kiếm. Mẹ kiếp, rút ra mọi người a. Trần Hán Sinh một cước đem hổ đầu tướng quân đạp phải, thật tức giận. Nay đệ tử tạp dịch thực lực cao hơn hắn, nói như vậy cũng ở đây lý. Nếu là cho nhân gia bị thương, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Lại nói, có thể hay không thương tổn đến hay lại là hai lại nói. Hổ đầu tướng quân rất oan, cái này cũng có lỗi. Bảo trì quân chủ uy tín, không phải là làm thần tử nên làm à được rồi, nói ít điểm nói nhảm, bây giờ, song phương đội ngũ đều đến đông đủ, Trần Hán Sinh, ngươi quân chủ vị có thể hay không cất giữ, thì nhìn trận đánh này rồi. Sở Giang Lam dừng lại nói, nhìn Trần Hán Sinh. Nghe một chút liên quan tới chính mình quân chủ vị, Trần Hán Sinh lên 12 phân tinh thần. Không ra ngoài dự liệu, cuộc chiến đấu này sẽ rất phiền toái, địch nhân càng rất phiền toái. Sở Giang Lam ngắm nhìn mọi người, thở dài, nói tiếp, Tiểu Chu, ngươi hẳn biết đạo hồn trùng loại này hại chúng đi. Hồn trùng. Chu Tuấn toàn thân giật mình một cái, gật đầu nói, tối ác độc chủng tử, sau khi lớn lên chính là thông thiên trùng, có thể thực nhật nguyện, nuốt thiên địa, lao đại, ngài nói cái này làm sao? Chẳng lẽ, Chu Tuấn có một phi thường không nhớ quá pháp, chẳng lẽ hồn trùng lại xuất hiện? Lần trước xuất hiện là 1 triệu năm trước. Không sai, lần này ta vào quán quân hầu phủ gặp hồn trùng, chỉ là không biết có bao nhiêu con, trước mắt chỉ phát hiện một cái. Sở Giang Lam sắc mặt có chút khó coi, đây chính là đại sự. Kia chúng ta nên làm gì, đồ chơi kia có thể không dễ thu thập. Biết rõ hồn trùng kinh khủng Chu Tuấn, cũng là sắc mặt kinh hoàng. Không để ý, hậu quả kiếp nhưng là tiêu chuẩn nhất định xuống. Làm sao bây giờ, ngoại trừ liên quan tựa hồ không có khác biện pháp. Thở dài một hơi, Sở Giang Lam nhàn nhạt nói. Dựa ở trên đế, có chút ưu sầu. Liên quan. Chu Tuấn không một con đụng trên đầu hủ đụng chết. Ngại nhưng là biết đạo hồn trùng mỹ lực, đảo qua một mạng lớn, thế nào làm. Cứng rắn cứ duy trì như vậy là được tặng người đầu. Đem đối diện ngôi cho mập mập, lại giết. Khả năng sao? Hồn trùng lớn lên chính là thông thiên trùng, đây chính là ngay cả Nhật Nguyệt cũng dám ăn chủ. Lão đại, ngài nói không sai. Bây giờ còn không biết đạo hồn trùng có bao nhiêu, cường kiền rất dễ dàng thua thiệt. Về miệng, Chu Tuấn nghi ngờ hỏi. Những thứ này lẽ thường Sở Giang Lam không phải không biết á, ngươi cho ta không biết. Sở Giang Lam liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi nói một chút, ngoại trừ cứng rắn liên quan, còn có biện pháp gì, ngươi biết quán quân hầu trong phủ có bao nhiêu? Này, Chu Tuấn nhất thời cứng họng, ngoại trừ cường công, thật giống như thật không có khác biện pháp. Người đó, Trần Hán Sinh đúng không, tổ chức một chút, một hồi cường công, không có vấn đề gì hôm nay liền đem quán quân hầu bắt lại. Sở Giang Lam đối Trần Hán Sinh nói. Tiền bối kia ngươi không tính biểu diễn một chút? Trần Hán Sinh hỏi ngược lại. Lần trước ở hoàng thất Sở Giang Lam rất là uy phong, mà thực lực chân chính căn bản sẽ không hiện ra, hời hợt liền đem người quần áo đen đánh thành huyết vụ. Cho nên lần này hắn muốn nhìn một chút Sở Giang Lam thực lực chân chính sẽ có mạnh bao nhiêu. Bất quá có chút làm hắn thất vọng, Sở Giang Lam sẽ không nghĩ tới chính mình bên trên. Ta. Sở Giang Lam chỉ lỗ mũi mình, cười nói, ta coi như xong đi, cuộc chiến đấu này ta sẽ không tham gia. Đều nói như vậy, Trần Hán Sinh chỉ có thể tổ chức chỉ có 5 triệu hùng sư phát động tấn công. Trong lúc nhất thời, huyên áo tiếng bước chân vang lên ở sau lưng. Dùng gần nửa cái giờ, công thành xếp hàng mới bố trí xong. Trần Hán Sinh cũng là tâm lý hơi sợ, 5 triệu là trước mắt hoàng thất có thể xuất ra toàn bộ quân đội, không thể nhiều hơn nữa thì phải hiện trường chiêu binh. Mà mỗi cái biên cảnh quân đội là không có khả năng động, động một cái liền xong đời. Chương 50, 100.000 nhiệt độ cao người đăng, vạn nhất toàn quân tiêu diệt, khóc đều không chỗ để khóc. Hoàng thất coi như còn lại điểm này quân đội. Nhìn vô cùng kiên cố thành tường cùng chạy bộ khiêng thang công thành binh lính, Sở Giang Lam khẽ thở dài, sau đó lắc đầu một cái. Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc. Lam Thiên phủ chủ lúc đó, mấy chục tỷ quân địch công chiếm, nắm đủ loại công thành khí giới, đó mới kêu hùng bĩ. Tình cảnh cũng so với bây giờ lớn hơn. Người ta tấp nập, giống như con kiến như vậy. Quan quân hầu phủ nhân thành tường là tử linh tinh kim làm thành vấn đề, dị thương mềm mại, gặp phải hỏa nổ pháo công kích địa phương đều sẽ có một cái lớn như vậy vết lõm. Sau đó, sẽ nghe được rèn sắt thanh âm. Trên tường thành binh lính cũng không thể nhàn rỗi, phải ngay đầu tiên đem lõm xuống địa phương gõ trở về. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Không quá nửa giờ, liền có binh lính báo lại. Báo, báo, báo cáo quân chủ, bên ta thương vong thảm trọng, công thành số lần 6 lần, tử vong 5 vạn người, trọng thương 300.000 người. Người binh lính kia nơi chán lưu lại mồ hôi, sợ. Trải qua vô số lần chiến tranh, lần này là hung hãn nhất. Mở đầu không quá một giờ liền tổn thất nhiều người như vậy, ai? Trần Hán Sinh nặng nề thở ra một hơi, nhìn về phía Sở Giang Lam. Ngắn ngủi nửa giờ, tiểu tử vong 5 vạn người, làm tam bị thương nặng 100.000, thoáng cái, đi nhiều như vậy. Không đau lòng là giả. Hắn muốn cho Sở Giang Lam nhân xuất chiến, như vậy đế quốc sĩ binh có thể chết ít một ít. Đừng suy nghĩ, phía sau 15 triệu quân địch ngươi có thể kháng trụ sao? Nếu có thể gánh, ngươi tới, ta dẫn người công kích. Sở Giang Lam mỉm cười, đối với hắn nhíu mày, tựa hồ muốn nói, có bản lãnh phía sau ngàn vạn quân đội ngươi kiêng, công thành ta tới. Trần Hán Sinh cả người run lên, hạ tử mệnh lệnh, nói, không tiếc bất cứ giá nào, đem quán quân hầu phụ cho cô công hạ tới. Mang theo ít một chút ngôn lệ. Hừ. Sở Giang Lam một tiếng hừ nhẹ, chẳng lẽ thần quốc chọn quân chủ là nhìn tu vi chọn? Không suy nghĩ sao? Nửa giờ thì có lớn như vậy thương vong, có lên, tìm chết đây. Thật coi đây là vạn giới chiến tranh a, vạn giới chiến tranh, nửa giờ chỉ chết hơn 5 vạn người, đó là cực tốt. Nửa giờ từ 100.000 kia đều không gọi chuyện, đó mới nghiêm túc chính tàn nhẫn. Đừng nghe hắn, thay đổi chiến thuật. Sở Giang Lam nhìn Trần Hán Sinh, ngậm kẹo que, lãnh đạm hỏi ngươi là thế nào lên làm quân chủ, cái này bản tôn rất là hiếu kỳ. Không hiểu chiến lược yếu tố, không hiểu việc quân đánh giặc, chẳng lẽ làm quân chủ chính là tu vi cao tiểu đi? Lúc trước đế quốc quân chủ sẽ không hành quân đánh giặc kia là không có khả năng, trải qua ngàn vạn năm thời gian, cụ thể là yêu cầu gì mới có thể làm quân chủ, hắn cũng không biết. Khả năng chính là tu vi cao cường là được đi. Trần Hán Sinh rất không nói gì, cái này làm cho hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho Sở Giang Lam, hắn là dựa vào quan hệ bên trên thần quốc quân chủ? Trăm năm trước, Trần gia chính là thần quốc quân chủ, cũng là làm thời thần trong nước tu vi mạnh nhất một cái gia tộc. Chỉ là trải qua thoát biến, Trần gia đã không lạc thành đệ nhị gia tộc, mà đệ nhất gia tộc danh xưng cũng để cho Lục gia. Ngại vì thần quốc quân đội cao đến ngàn vạn, quân chủ một vị, mới không người dao động. Nếu không, chỉ dựa vào lúc trước thần quốc quân chủ điều lệ, Trần Hán Sinh cũng không tư cách làm thần quốc quân chủ. Chớ nói chi là gia tộc thừa kế, sớm nên quân xéo rồi. Mà bao năm qua, đều là Trần gia người thừa kế làm quân chủ, bất kể có vô năng lực. Trùng hợp, đến phiên hắn. Nhìn mọi người, lời này để cho hắn nói thế nào cửa ra ai chẳng lẽ phải nói, bọn họ quân chủ Trần Hán Sinh là dựa vào quan hệ mới lăn lộn đến quân chủ. Lời nói này đi ra không phải để cho người ta cười đến rụng răng. Vì tu vi, bao lớn đã nhiều tuổi rồi, ngay cả một lao bà cũng không có, hắn dễ dàng à thật là, không có chút nào quan tâm nhân. Nhìn không nói một lời Trần Hán Sinh, Sở Giang Lam quay đầu nhìn khắp nơi rồi nhìn, rất bất đắc dĩ. Thần quốc thế nào xui xẻo như vậy đụng phải như vậy cái không được điều quân chủ. Được, thật là, còn phải để cho bản tôn tới a. Sở Giang Lam thở dài, đứng dậy rời băng ghế, xem chiến đấu tình hình rõ ràng. Người đâu, mệnh lệnh bộ đội, trước tiên lui sau 100m lại nói. Quan quân hầu phủ thành tường cũng không tốt công hãm, nhân tường ra quá mềm yếu, coi như nổ ra hố, cũng có thể nhanh chóng tu bổ, ngốc nghếch công kích chỉ có thể tăng thêm thương vong. Sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Có câu nói vàng thật không sợ lửa, nhưng là thật không sợ hỏa sao? Thực ra cũng là không phải, toàn bộ vật phẩm đều có chính mình điểm nóng chảy, chỉ là vàng điểm nóng chảy rất cao. Ngọn lửa thông thường rất khó tương kỳ luyện hóa, chỉ có trên thái dương hỏa mới có thể luyện hóa nó. Cho nên tử linh tinh kim làm bằng thành tường cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ là nó nhược điểm rất nhỏ thôi. Chúng ta bên này có hay không 10.000 độ cao ôn hỏa diễm? Hắn nhìn người binh lính kia hỏi. Bẩm đại nhân mà nói, bộ đội còn không có thể tay cầm vạn độ cao nhiệt độ nhân, càng không cần nói ngọn lửa. Người binh lính kia có chút khẩn trương. Thế nào cảm giác ở Sở Giang Lam bên người, so với ở Trần Hán Sinh bên người còn sợ hãi? Ngươi run cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Thấy binh lính thân thể hơi run, Sở Giang Lam liếc mắt một cái nói. Hắn dung mạo rất xấu xí sao? Hắn muốn là không phải. Vạn giới bên trong, ai thấy không nói hắn dáng rất tuấn. Chỉ là, phía sau lặng lẽ nói, hắn không nghe được. Dung mạo rất một dạng nhưng còn không đến mức dò người. Tiểu Chu, lấy thiên hỏa tới. Vạn giới lưng chừng trời sống mái với nhau là không phải vật hy hãn, chỉ cần tu vi đến cảnh giới nhất định, là có thể nắm giữ. Nếu là cái siêu cường giả, mình cũng có thể sinh sản, chỉ là xác suất kỳ thấp. Đa số thiên hỏa đều là thiên địa tự sinh. Thiên hỏa cũng chia 3-7 loại. Đẳng cấp cao thiên hỏa, uy lực cũng là cực lớn. Tối cấp bậc thấp thiên hỏa, cũng có 100.000 với độ. Hòa tan tử linh tinh kim làm thành thành tường ở dễ dàng bất quá. Ừ, không có dư thừa nói nhảm, Chu Tuấn tại chỗ hóa thành bạch quang bay đi rồi. Trần Hán Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Tuấn biến mất địa phương. Đi tới đưa tay sờ một cái, quạp lông cũng không sờ tới. Người đâu? Trần Hán Sinh mộng ép hỏi. Hắn a, đi trên Thái Dương lấy thiên hỏa rồi. Sở Giang Lam ngậm kẹo que, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đi. Trần Hán Sinh kinh ngạc không được, biến mất chính là đi. Còn Thái Dương, đây chính là nhật nguyệt một trong, người bình thường không cách nào đến gần. Lao ca, ngươi có biết hay không a, ngươi cứ như vậy yên tâm lớn mật để cho hắn đi, cũng không sợ bị đốt thành tro. Không ra một phút, Chu Tuấn mang theo một đóa nhỏ tiểu hỏa hoa trở lại. Hiệu suất làm việc chính là chỗ này sao tốc độ. Lão đại, Thái Dương hỏa, Thiên hỏa địa bảng bài danh ngọn lửa, mời ký nhận. Hai tay dâng Thái Dương hỏa, mặt đầy cung kính nói. Đây đều là lúc trước cùng Sở Giang Lam chỉnh ra tới quyết điểm. Ta sẽ không ký nhận rồi, ngươi đem vật này đặt ở thành tường dưới lòng đất, hẳn sẽ có trò hay nhìn. Sở Giang Lam sờ lên cằm, đột nhiên cười lên nói. Thái Dương hỏa nhiệt độ nhưng là vượt qua, là áp dụng tinh hoa mặt trời lấy được. Nếu là không phải Chu Tuấn dùng chân khí đem nó nhiệt độ vững chắc ở tại chỗ nhân, được bao nhiêu nhân có thể còn sống sót. Đối mặt 100.000 độ khởi bước nhiệt độ cao, rất khó có người hàng tích chữ. Chu Tuấn sắc mặt tối sầm lại, nghĩ tới không chuyện tốt. Lão đại đây là muốn dùng quán quân hầu phủ binh lính khi thịt trôi thịt nướng nữa à? Thái Dương hỏa đặt ở quán quân hầu phủ thành tường dưới đất, không ra một phút, thành tường thượng nhân liền cũng cái chết. Sau đó tiểu là thịt nướng. Mười mai kim tệ một chuỗi thịt nướng hiện bán à, chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây mà nói, Chu Tuấn không nhịn được bật cười. Một vệ thân chui xuống đất, dùng tốc độ cực kỳ nhanh đem Thái Dương hỏa đặt ở quán quân hầu phủ thành chất tường. Lão đại, xong chuyện, yêu cầu bây giờ liền thả ra à? Hai tay Chu Tuấn chuẩn bị bắt quyết, hỏi. Ngươi đem phạm vi khống chế ở quán quân hầu phủ phạm vi bên ngoài một thước bên trong, nhiệt độ điều chỉnh đến cao nhất, ta muốn nhìn một chút, có bao nhiêu hồn trùng. Sắc mặt của Sở Giang Lam đông đặc nói hồn trùng đối triệu dưới đây nhiệt độ không sợ hãi chút nào. Coi như quán quân hầu phủ bị đốt thành than củi, hồn trùng cũng sẽ không có một chút xíu vấn đề. Chương 51, lại đến giờ cơm tối người đằng, ngược lại, sẽ rất sống đậu. Trải qua nhiệt độ cao lễ rửa tội, hồn trùng giống như tìm tới gia viên, thích chính là cái kia nóng hổi tinh thần sức lực. Đúng lão đại, ta nhớ kỹ rồi, vậy, bây giờ có thể rồi không? Chu Tuấn hỏi lần nữa. Ừm. Sở Giang Lam kêu, nắm chặt nhỏ bé, quán quân hầu phủ cách khu bình dân rất gần, khác lộ đường. hắn lộ ra một cái nhàn nhạt cười lạnh. Chu Tuấn bĩu môi, lấy Sát Lục vì vai diễn lao đại, bây giờ thế nào trở nên thiện lương như vậy? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đúng nhất định là. Nghe ngài. Chu Tuấn bấm mấy cái dấu tay, quán quân hầu bên dưới phủ thành, ánh lửa văng khắp nơi. Tựa hồ đang thiêu đốt cái gì? Từ từ, từ linh tinh kim bị thái dương lửa đốt thành hồng sắc, ngay sau đó biến thành một bãi kim thủy, chảy xuống dưới đất. Chỉ là đến cuối cùng, chẳng biết tại sao, mặt ngoài thành tường cũng tan ra, hay lại là sừng sững không ngã. Trên tường thành binh lính giống như người không có sao như thế, còn nghĩ nắm chặt sửa tường. Mẹ nhà nó. Nhìn thấy một màn này, liền Sở Giang Lam cũng không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Đây là cái gì thao tác? Tường cũng hóa một nửa, sao đứt đoạn tiếp theo hóa? Hơn nữa, nhiệt độ tựa hồ cũng đang hạ xuống. Tiểu Chu, ngươi cái này thái dương hỏa là sách lậu đi, thế nào làm? Thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích. Hắn đứng lên, liễu Chu Tuấn lỗ thai, đặt câu hỏi. Phía sau thiên phụ đệ tử tạp dịch không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chu Tuấn uy nghiêm mạnh bao nhiêu, bọn họ sớm có nghe thấy, nhưng là bây giờ. Này nam coi như nắm giữ vị diện chi chủ chỉ thị, cũng chưa chắc là có thể hiệu lệnh Chu Tuấn. Chu Tuấn nhưng là liền thiên phủ phụ chủ cũng sợ nhân vật. Ở này trước mặt người nam tử lại. Túi người gật đầu là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, người đàn ông này so với Chu Tuấn thân là còn giá trâu. Trong lúc nhất thời, thiên phủ đệ tử tạp dịch môn lâm vào trầm tư, đều muốn thân phận của Sở Giang Lam. Lão đại, ta cũng không biết à, này thái dương hỏa chính là từ trên thái dương lấy tới, không thể nào là giả, trừ phi. Nghĩ tới đây, Sở Giang Lam cùng Chu Tuấn đồng thời nhìn về thái dương, kia lửa nóng ánh mặt trời đường bắn, tựa hồ đối với hai người không được tác dụng. Không thể nào, bản tôn lúc tới cố ý liếc nhìn thái dương, tuyệt bích là thực sự, này một mảnh còn không người một tháng là có thể làm được thâu thiên hóa nhật. Nếu như thái dương hỏa đều là giả, kia thái dương có tầng 7 sát suất đều là giả. Tiểu Chu, ngươi ở đây nhìn, ta đi nhìn một chút thái dương hỏa là chuyện gì xảy ra. Giao phó một phen, đi dưới đất nhìn thái dương phát hỏa. Chu Tuấn làm việc còn có thể, vì có thể để cho thái dương hỏa phát huy tác dụng lớn nhất, cố ý ở quán quân hầu phủ hạ đào cái lỗ lớn. Lúc này nhiệt độ vẫn còn rất cao, trung quanh nham thạch đều bị đốt thành rồi màu xám. Thái dương hỏa cũng đặt ở cho bụi bên trên. Nhặt lên thái dương hỏa, hay lại là vạn độ có dư. Chỉ là phía trên tựa hồ có cái gì phong ấn, khác nó ảm đạm vô quang không nói, liền vốn nên có nhiệt độ cao nhiệt năng cũng dần dần mất đi. Không khéo, lúc này bị Chu Tuấn lấy đi rồi. Ai a? Sở Giang Lam rất buồn rầu, này cũng chuyện gì à, dầu gì đổi một loại phong ấn vui vừa một chút à, này cũng hai lần rồi, vì sao hay lại là ngũ hành thần ấn, thật không hiểu nổi. Thì sẽ không tạm biệt sao? Cũng không thể không khả năng. Vừa muốn động thủ, lại nghĩ đến một chuyện. Tại sao không đem mượn cơ hội này, để cho thần quốc trở nên mạnh hơn một ít đây? Dạng không đứng đắn 10 triệu là binh. Tinh binh cường binh cũng là binh. Tại sao không biến thành tinh binh trung cường binh đây? Thu hồi thái dương hỏa, cũng giải trừ phong ấn, thu nhập trong không gian giới chỉ. Thái dương trên lửa mặt có phong ấn, không có biện pháp dùng. Trần Hán Sinh, cho ngươi quân đội xông lên đi, bây giờ trình độ này cũng có thể bắt lại. Ngắm nhìn hư hại không chịu nổi thành tường, coi như còn nữa độ chống ma sát cũng không được. Lại hướng là có thể xông đến lên rồi. Bất quá bắt đầu phải dùng nước lạnh lót đường. Cứ việc thái dương hỏa đã tắt rồi, nhưng hơi ấm còn dư lại còn ở rất hướng chỉ sẽ tạo thành không có ý nghĩa thương vong. Trần Hán Sinh để cho người ta có ở đây không xa xa giếng nước trung chọn tới thủy, tới ở hòa tan trên tường thành. Đâm đâm trên tường thành cung tiễn thủ bắn ra cung tên cũng đều bị trước thời hạn chuẩn bị xong tấm thuẫn chặn lại. Vì tấn công cũng là liều mạng. Vì để cho nhiệt độ nhỏ một chút, hao tốn số lớn nhân lực. Bất quá đại lục thượng nhân, lực lượng đều lớn hơn, nhấc lên chừng 300 cân với chơi đùa tựa như. Tới hoàn thành, sát trời cũng tối. Báo cáo, có thể tấn công. Tốt lắm, vào. Vào ngươi đại gia bảo, không thấy trời đã tối rồi ấy ư, còn công, binh lính không phải là người nột, không cần ăn cơm nột. Trần Hán Sinh vừa muốn truyền đạt chỉ thị, Sở Giang Lam vẫn nộ quát. Binh lính cũng có thể là không phải thiết làm, cũng phải ăn cơm. Cơm nước xong mới có khí lực công thành. Trần Hán Sinh một con hát tuyến, bên trái cũng là không phải, bên phải cũng là không phải. Toàn bộ cho ngươi nói, này hắn mẹ nó cô hay lại là hôm nay nhân vật chính không được. Đắc đắc đắc, ăn cơm, cơm nước xong ở công thành. Trần Hán Sinh vội vàng chào hỏi. Này cũng mấy giờ rồi, không để cho ngủ a. Sở Giang Lam một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, khiển trách. Về miệng, che mang theo hoàng quan đầu, Trần Hán Sinh cảm giác rất bị khuất, làm gì cũng là không phải. Vậy sao ngươi không đến chỉ huy a bản bảo bảo có lôi a người đó, nổi lửa nấu cơm, về phần chúng ta, đi ra ngoài ăn, không cần dẫn chúng ta phần kia rồi. Sở Giang Lam hướng về sau hô, lại ra hỏa, ăn cơm đi, chúng ta đi ăn cơm. Luân truyền bá ăn, lưu một nửa nhân ngăn cản phía sau quân đội. Ồ, nha. Thiên phủ đệ tử tạm dịch vậy kêu là một cái vui vẻ. Đã bao nhiêu năm, có thể tính có thể làm hồi người. Thật không dễ dàng. Trần Hán Sinh cũng muốn chửi mẹ rồi. Người nhà đi ra ngoài tiêu sái nhàn nhã, giữ lại lao tử làm kỳ đà cắn mũi. Lao tử nhưng là quân chủ, một nước chi chủ, là không phải mẹ hắn binh lính. Nhìn đi xa Sở Giang Lam đám người, Trần Hán Sinh lần đầu tiên cảm giác mất mát. Lần đầu tiên có loại bị đương thành binh lính lăng đủ, lần đầu tiên bị đương thành binh lính lưu thủ. Lao tử là không phải binh lính. Lão tử là quân chủ, cô là quân chủ. Trần Hán Sinh ở trong lòng điên cuồng quát tầm lên. Không biết sao, hắn xác thực không biết dùng binh, mọi việc cũng còn phải dựa vào đến nhân gia. Ai? Không dám đắc tội a, làm hắn một chút tính khí không có, thật là bất ức. Đi ở trên đường chính, mọi người tựa hồ cũng không đối quán quân hầu tạo phản cùng hôm nay Trần Hán Sinh điều động đại quân mà sợ hãi. Ngược lại, đầu đường cũng đều là hoa đang rượu lục, cùng bình thường như thế. Sư tỷ, tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu à? Ba ngày các chủ lão đại giống như là đem các ngươi từ trên trời kêu đi xuống. Còn chưa ăn cơm nữa, thần quang các đệ tử cũng vây quanh một cái thiên phụ tạp dịch thiếu nữ xinh đẹp hỏi lung tung này kia. Từ trên trời kêu đi xuống, đây chính là bay trên trời, cả đời cũng không dám muốn chuyện. Ừ. Thiếu nữ xinh đẹp dừng lại, chỉ điểm môi, suy nghĩ thật lâu mới nói, ta tu vi ở đệ tử tạp dịch bên trong cũng coi như là tương đối đội sổ, cũng liền mới phân thần tầng giai, rất nhiều sư tỷ sư ca mạnh hơn ta rất nhiều nha. Nàng bình miệng, có chút buồn bực. Tuy nói giống như nàng loại này thiếu nữ xinh đẹp ở tạp dịch cũng không ăn đến thua thiệt, nhưng là những nam sinh kia nhãn quan đều là sắc bị mị, thật là phiền người ta nói. Phong nội tâm của Đỗ Hữu Hoa bị 10.000 điểm bạo kích. Phân thần kỳ tam giai, còn mẹ nó là đội sổ. Vậy ta đây khai quang bắt giai, khởi là không phải đống cặn bã. Lại nói, phân thần đó là cái gì cảnh giới ở giải võ đạo sau, mỗi khóa một cảnh giới sẽ biết một cảnh giới khác nhau. Nhưng phân thần kỳ là cái gì? Chương 52, rút lui người đăng, là khai quang cảnh phía trên cảnh giới sao? Sư tỷ, phân thần, đó là cái gì cảnh giới? Là khai quang cảnh phía trên cảnh giới sao? Nhậm Trung Bình lửa nóng nhát quang, nhìn nàng đặt câu hỏi. Đầu tiên, các ngươi không nên gọi ta là sư tỷ, bởi vì ta không phải là các ngươi môn các. Thiếu nữ vội vàng dừng lại nói, đây là một rất nghiêm túc vấn đề. Môn các là không thể nhận bậy. Không đúng, các chủ lão đại nói ngươi chính là sư tỷ à? Bên kia là sư ca, chẳng lẽ các chủ lão đại đang gạt chúng ta? Nhậm Trung Bình hít mắt, nhìn Sở Giang Lam, vẻ miệng. Ta lừa các ngươi làm gì? Nàng chính là các ngươi sư tỷ, thần quang các chính là thiên phủ một cái chi nhánh sơn môn thôi, không có khác nhau. Sở Giang Lam đi ở phía trước phản bác. Đệ tử tạp dịch bề miệng, khép mắt nhìn hắn. Nàng một mực không hiểu, Sở Giang Lam đến tột cùng là ai, vì sao lại có như vậy quyền lực lớn. Chu Tuấn Liền thiên phủ chủ cũng dám mắng chửi người, ở trước mặt hắn mà ngay cả một chút tính khí cũng không nhấc nổi, cái thân phận này. Để cho nàng thật tò mò a không sai, thần quang các chính là một cái chi nhánh, sau này nếu là có phiền thoái, lão đại lại không muốn xuất thủ, có thể nhường cho thiên phủ đệ tử ra mặt giải quyết. Lúc này, Chu Tuấn cướp lời nói lời giải thích nói. Từ Sở Giang Lam nói đến chỗ này đề tài, Chu Tuấn Liền tra ra được một tia mờ ám. Thần quang các giống như là lão đại ở cái này trên đại lục khai sáng tân môn phái, coi là thật nhàn ở không đi gây sự chơi sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, giải trí một chút cũng không phải là không thể. Chu Tuấn đều nói như vậy, thiếu nữ cũng không sao có thể tranh luận, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Sư tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời chúng ta phân thần là cảnh giới gì đâu rồi, là khai quang phía trên cảnh giới sao? Dư Vũ Hân hiếu kỳ hỏi. Thực ra nàng cũng muốn biết phân thần là cái gì. Thiếu nữ khó thực hiện trả lời, ở chỗ này nàng không có bao nhiêu quyền phát biểu. Sở Giang Lam giải thích, chờ các ngươi trở nên mạnh mẽ, tự nhiên sẽ biết, bây giờ còn không có quyền biết, biết quá nhiều, không có lợi, chỉ có chỗ xấu. Lời này chính là dùng để lắc lư tiểu hải tử. Một cảnh giới giữa phân biệt, không có gì. Bất quá để cho chính bọn hắn đi đối mặt, giải tỏa, sẽ tốt hơn nhiều chút. Ồ, thần quang các đệ tử có chút nhỏ thất lạc, các chủ lão đại mà nói, vẫn là phải nghe. Hay lại là mau sớm tu luyện, sớm ngày trở thành cường giả đi. Ai? Ngoại trừ thiên phụ cá biệt đệ tử tạm dịch còn kề cận hắn, đa số đệ tử tạm dịch đều riêng chơi đùa các. Mà kề cận hắn đều là nữ tử, mặt mũi cũng liền như vậy. Không thể nói xấu xí lậu cũng chưa nói tới đẹp đẽ. Bình thường thôi. Sở Giang Lam cũng không tâm tư cùng với các nàng, phiền được hoảng. Đến thời gian, còn phải trở về đổi một cái khác ba nhân, hay lại là thừa dịp còn sớm đi. Được rồi, ở nơi này ăn đi, tùy tiện ăn một miếng, ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải làm việc đây. Sở Giang Lam đánh cái cắt cắt, nói. Đi cũng đi mệt, chơi đùa cũng chơi mệt, cơm nước xong đi nằm ngủ thấy rồi. Buổi tối cũng không ăn cái gì xa hoa thức ăn, tùy tiện ăn một miếng, tìm ra khách đến ngủ, một đêm cũng liền đi qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, sắp trời tờ mờ sáng. Bọn họ từ trong giấc ngộng thanh tỉnh. Lúc này, còn không có động tĩnh gì, hẳn là còn không có công thành. Nghĩ đến cũng đúng, không có Sở Giang Lam làm chỉ huy, Trần Hán Sinh thật đúng là không dám hướng. Hoàng thất chỉ còn lại điểm này cạn, ở tổn thất, thật sự không chịu nổi rồi. Thức dậy ăn sáng xong, chậm rãi đi bộ đến quán quân hầu bên dưới phủ thành. Nhìn chuẩn bị công kích hoàng thất quân đội. Nhìn thêm chút nữa cùng quán quân hầu viện quân cùng thiên phủ đệ tử tạm dịch dạng, Sở Giang Lam không khỏi buồn cười. Thiên phủ đệ tử tạm dịch sắc mặt thanh nhàn, quán quân hầu viện quân siêu khẩn trương. Thực lực nghiền ép. Được rồi, nên ăn một chút xong rồi, nên ngủ ngủ ngon, hiện tại cũng là tinh thần đầu lần ca tụng đúng không? Rồi người một cái, ngồi ở trên ghế, lười biếng nói. Đúng. Thanh âm ấy, tuyệt đối vang vọng, mỗi cái lộ ra nhị thập phần tinh thần đầu. Vậy được đi, chuẩn bị công thành, nay nếu như thiên còn không bắt được quán quân hầu, các ngươi thừa dịp còn sớm cút đi về nhà dỗ con đi, hoàng thất hẳn không thiếu phế vật. Sở Giang Lam gầm to nói, vẫn không quên liếc nhìn Trần Hán Sinh biểu tình. Ha ha ha. Binh lính cười rộ, cười vậy kêu là cái sán lạ. Trần Hán Sinh bực bội đến mặt nhọn. Hoàng thất rất cần người, nhưng hắn không dám nói, bảo bảo tâm lý khổ. Nhưng bảo bảo không nói. Đối phó một cái quán quân hầu vốn là Sở Giang Lam một cái tiểu chiêu cũng có thể diệt. Để cho công bằng, hắn là không có khả năng xuất thủ. Nhìn người khác chiến đấu, còn có ý tứ. Binh lính kiêng thang công thành sải bước về phía trước, cứ việc ở nơi này trên đường không ngừng người chết, lại không nhân lùi bước. Bởi vì bọn họ biết, lùi bước cũng là một chết. Lâm trận bỏ chạy, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Âm to lớn dựa vào tường phát thanh ra trầm đục tiếng vang, đó là thang công thành thanh âm. Các binh lính nắm trường đao đoản nhận cũng liệt vào sông lên thành tường. Trải qua một đêm thời gian, thành tường sớm đã không có vẻ này mãnh liệt nhiệt độ. Sát a, sát a. Trước nhất xông lên thành tường binh lính hô lớn nói, tựa hồ như vậy có thể gia tăng tinh thần. Đối quân đội mà nói, tinh thần nhưng là vô cùng trọng yếu. Không có tinh thần, tương đương với không có quân tâm.
Sắt. Theo tên kia dẫn đầu binh lính kêu gào, sau lưng binh lính phát ra đình thai nhức góc tiếng reo hò. Theo thời gian đưa đẩy, có gần một nửa binh lính leo lên quán quân hầu phủ thành tường, tùy ý cắt lấy quân phản loạn sinh mệnh. Cho ta hướng. Quán quân hầu bị công hãm, phía sau viện quân cũng nổi điên xông về phía trước, Newton đem thiên phủ đệ tử tạm dịch tách ra. Quán quân hầu phủ ngã một cái, bọn họ cũng liền xong rồi. Đối mặt gấp mấy trăm lần số lượng, có phi phàm thực lực thiên phủ đệ tử tạp dịch cũng có chút ngộng. Trong lúc nhất thời liên tiếp tháo chạy, thiên phủ đệ tử nghe lệnh, bắt đầu phản công. Nhìn phía sau không ngừng tháo chạy đệ tử, Sở Giang Lam đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng.
Phải,
có Sở Giang Lam ý tứ, đệ tử tạp dịch không hề lùi bước một bước, trở tay ném kỹ năng. Giờ phút này, phía sau đủ loại vũ khí bay lượn trời, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Lại vừa là một trận thị giác thị yến, không tệ, không tệ. Mang theo kính râm, hiệu quả tốt hơn, như thả pháo hoa. Sở Giang Lam mang theo nụ cười tán dương.
A.
Chói hai kêu thảm thiết từ phía trước của tới, mảng lớn binh lính rơi xuống dưới thành, tới chết.
Ừ.
Sở Giang Lam liền vội vàng xoay đầu lại, nhìn tiếp như mưa rơi binh lính, trong lòng nảy sinh không tốt tình cảnh. Chẳng lẽ hồn trùng xuất hiện, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, trên tường thành xuất hiện số lớn màu đen dáng vóc to hồn trùng, dương miệng to như chậu máu, tàn sát sát hoàng phòng binh lính. Sở Giang Lam chùm đầu rung một cái, trưởng thành kỳ hồn trùng. Hồn trùng bản thân liền là đen thui, trên người quặng lông còn siêu nhiều, giống như là khó mà hình dung, ngược lại nhìn qua cũng rất dọa người. Miệng là tròn hình, phía trên dài một vòng răng, nhìn giống như con nhỏ hồn trùng không có cái này đặc thủ, ăn đồ ăn chỉ có thể ăn một ít tinh túy, thì như tiến vào động vật trong cơ thể, chỉ ăn suy nghĩ. Nhưng là số lượng này, không khỏi cũng quá mẹ hắn nhiều đi. Sở Giang Lam rất muốn mắng chửi người, mặc dù còn không có lớn lên, nhưng số lượng này cũng quá dọa người, rậm rạp chẳng chịt đều là. Mỗi một con hồn trùng đều có nam tử trưởng thành lớn nhỏ. Tiểu Chu, chuẩn bị tấn công. Sở Giang Lam đứng lên, hét, toàn quân rút lui. Hoàng thất binh lính bị này một làm, trực tiếp đi hơn phân nửa. Đây chính là gần 3 triệu quân đội. Trần Hán Sinh che tim, đau lòng chết được. Sở Giang Lam sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nếu để cho binh lính lại tiếp tục phân chiến, chỉ có thể đem hồn trùng dưỡng càng khỏe. Lúc này, chỉ có thể để cho hoàng thất binh lính triệt hạ đi, vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, cũng vì giảm bớt không cần thiết thương vong phải. Trước nhất đáp ứng là không phải Chu Tuấn mà là đang ở tấn công binh lính. Bọn họ đã sớm đang đợi mệnh lệnh, chỉ cần một nhận được mệnh lệnh, lập tức rút lui. Chương 53, phản bội người đăng, ở tiếp tục tiếp, chỉ có thể gia tăng không cần thiết thương vong. Lão đại, muốn lên à? Chu Tuấn xương tay cầm kèn kết vang. Sở Giang Lam hoạt động một chút đầu, làm một đơn giản vận động nóng người, muốn lên rồi, lần này được nhân, rất thú vị. Khóe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Hôn trùng, thời gian thật dài không gặp, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để cho đồ chơi kia thương tổn tới, vật kia tổn thương có thể không phải bình thường cao. Nếu hồn trùng cũng xuất hiện, ác ma kia chi trên cánh tay tử vong quy tắc, sợ là cũng sắp xuất hiện rồi. Sợ là sợ ở chính làm đâu rồi, tử vong quy tắc đi ra làm loạn.
Biết, lão đại.
Chu Tuấn đáp một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài. Lúc này hoàng thất binh lính đã toàn bộ lui trở lại. Ngoa tào, hẳn là lao đại ta thứ nhất xông lên đi, ngươi nhà. Sở Giang Lam thấy Chu Tuấn như gió vậy xông ra ngoài, than phiền một tiếng. Dù nói thế nào, hắn là như vậy lao đại. Lao đại trước không hướng một mình ngươi làm đệ đệ trước hướng, nhân vật chính hào quang cũng để cho ngươi đoạt biết không. Lao đại, ta sát một cái ngươi thì ít sát một cái, cho ngươi tiết kiệm một chút khí lực. Chu Tuấn cười nói, vũ khí bay lời trời. Ngươi nhà trước hướng ta đều không nói cái gì, nhưng đừng làm loạn thả vũ khí à, rất dễ dàng thương tổn đến nhân. Sở Giang Lam mắng to, dậm chân, bay ra ngoài. Hắn vũ khí nhưng là nhiều vô cùng, chỉ là ám khí là có thể trang bị đầy đủ thần quốc quốc khố. Ám khí là có chú trọng, sao có thể nói ném liền ném, ném trước trách tích cũng phải lao điểm lạc tiêu du hoặc là tới đốt lửa mầm. Châm trong thịt tư bị kia. Xách xách xách, lao mỹ rồi. Xuất ra ám khí, sờ lên lạc tiêu du đốt đốt lên, tiến hành đun nóng, ném ra ngoài. Mỗi một cái ám khí ghim vào một cái hồn trùng trong thịt, sau đó nổ mạnh, tiếp theo chính là run rẩy. Quang đau không nói, còn tay, trong tay mang đau. Thật kích thích. Chu Tuấn thấy Sở Giang Lam dùng như vậy âm tổ chiêu, nhất thời giơ ngón tay cái lên.
Cao, thật cao, thất đức cũng không mang theo bước gói.
Một chiêu giết xong chuyện, giết chết trước còn phải cảm giác một chút cái gì gọi là trong tay mang đau. Cái này cùng trên vết thương sắt muối khác nhau ở chỗ nào? Trần Hán Sinh tuy không biết Sở Giang Lam đang làm gì, nhưng nhìn rất nhỏ động tác, mặt mũi từng xui xẻo tự hiện lên. Này cũng tổn hại xuyên thấu qua sặc.
Ngao,
phàm là bị ám khí bắn trúng hồn trùng, đều là liền lăn một vòng gặp trở ngại chơi bừa. Thật không được đập đầu tự tử một cái. Chỉ là hồn trùng này một tập thể động tác, đem quán quân hầu phủ binh lính bị hôn mê rồi. Thành tường bị xô ra từng cái hố to. Tạo hố tốc độ so với vạn người tu bổ đều nhanh, cũng không thiếu binh lính xui xẻo đến bị hồn trùng đục chết. Xảy ra chuyện gì? Ở trong phủ Mạc Đạo Dương chính buồn rầu chơi lấy mỹ nhân nhi, lại bị binh lính hô lên. Kết quả, tại chỗ thấy được một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Mạc Đạo Dương tuy nói tuổi tác đã cao, chơi vẫn là rất chuẩn, nhưng bị người gặp cũng là nét mặt già nua đỏ bừng, nộ khí đằng đằng đi tới, chất vấn.
Hầu gia,
ngài chăn nuôi hồn trùng cũng nổi điên, không ít huynh đệ đều chết ở bọn họ miệng hạ. Một cái bị va thành tàn tật binh lính bỏ tới. Làm Mạc Đạo Dương phóng tầm mắt nhìn tới, ngọa tào miệng trương thành một cái ó hình.
Mẹ, cho lão tử dừng lại, nghe được không? Cũng cho lão tử dừng lại.
Mạc Đạo Dương một cước nhấc ở hồn trùng trên người, tức giận mắng.
Là không phải, đại ca, có lời dễ thương lượng.
Hộ giá a,
nhân cũng chết ở đâu rồi. Một cước này bị đá, trực tiếp đem hồn trùng bị đá trở mình, giữ lại lục sắc nước miếng miệng, nhắm ngay hắn, thiếu chút nữa không hụ chết hắn.
A,
Mạc Đạo Dương là chạy, nhưng hắn sau lưng binh lính xui xẻo, cũng thảm chiêu độc miệng.
Hầu ra, ngài,
bên người binh lính thế nào cũng không nghĩ đến, Mạc Đạo Dương lại sẽ vứt bỏ các huynh đệ chính mình chạy trốn. Đi, đem lần trước moi ra cái kia tàn cánh tay đem ra. Mạc Đạo Dương vô vô tay, dù muốn hay không nói.
Hầu ra, nghĩ lại a hầu ra, lần trước kia Thanh Vân Thành thành chủ sử dụng tàn cánh tay, trong phủ mấy ngàn quân đội a, đều chết hết, một người sống đều không lưu lại, còn lại chỉ có cái danh tóc kia, không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể sử dụng a. Hầu ra,
biết rõ tàn cánh tay kinh khủng, tướng quân chắc chắn sẽ không dùng nó. Thả ngươi nương cái xu thí, bây giờ đến lúc nào rồi rồi, nhìn một chút tiểu tử kia, lần trước ở hoàng thất chính là chỗ này tiểu tử làm khó lao tử, liền Hoàng Tuyển Sơn trại nhân cũng giám sát, còn có cái gì là không phải hắn không dám làm, cho ngươi bắt ngươi liền lấy. Dài dòng văn tự giống như một cô nàng tựa như. Mạc Đạo Dương chỉ bay ở trên trời Sở Giang Lam, tâm tình càng buồn rầu. Từ thấy tiểu tử này, tâm lý lao chặt lại, uống miếng nước lạnh cũng nhét cái răng.
Ta,
tướng quân không nói gì, gật đầu nói, được, ta đi cầm. Tướng quân đối Mạc Đạo Dương đã làm mất hết ý chí, đây là chuẩn bị dùng quán quân hầu phủ toàn bộ binh lính mệnh bảo toàn chính mình mạng. Trải qua Thanh Vân Thành chuyện, cho hắn biết, một khi vận dụng tàn cánh tay, quán quân hầu phủ có 80 trở lên xác suất sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất, cùng lần trước Thanh Vân Thành thành chủ phủ như thế, biến thành một cái hố to. Nhưng là Mạc Đạo Dương mệnh lệnh hắn lại không thể không chấp hành, khó khăn. Để cho người ta lấy tới tàn cánh tay, đặt ở trước người Mạc Đạo Dương, hầu ra, đây chính là ở Thanh Vân Thành vận tới tàn cánh tay, cũng là Thanh Vân Thành chủ phủ cuối cùng di vật, không có vấn đề gì mà nói, huynh đệ chúng ta trước hết rút lui. Nói xong, tướng quân liền dẫn còn lại bộ hạ chuẩn bị rời đi. Ngươi dám, không có lao tử mệnh lệnh, ta xem các ngươi ai dám đi. Mạc Đạo Dương rút kiếm ra, tức giận chỉ tướng quân.
Sa tướng quân, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng biết ta là cái gì tính khí, bên người không thể xuất hiện phản bội, nếu như có phản bội, ngươi cũng biết hậu quả, bản hầu nhớ, lần trước xử lý phản bội nhân chính là ngươi, đúng không?
Ha ha ha. Sa tướng quân ngửa mặt lên trời cười như điên ba tiếng, hoạt động cằm, vặn bẹo một cái đầu, đối với hắn lạnh nhạt nói, quán quân hầu Mạc Đạo Dương đại nhân, ngươi còn biết trong chúng ta tồn tại hữu nghị à, nếu như biết, ngươi sẽ không nên để cho các huynh đệ chịu chết.
Sa tướng quân thanh âm ôn hòa dần dần biến thành điên cuồng hét lên.
Hắn chỉ trên đất tàn cánh tay, bình hòa xuống tâm tình, ngươi cũng biết, Thanh Vân Thành thành chủ phủ, sử dụng nó, biến thành một vùng phế tích, ngươi làm sao sẽ biết, chúng ta dùng nó, nơi này chúng ta sẽ không trở thành cái thứ nhị Thanh Vân Thành thành chủ phủ.
Hắn chụp bên trên Mạc Đạo Dương bà bay, những huynh đệ này đều là theo ta vào sinh ra từ nhiều năm, không không chịu chết, không thể nào, lao tử không đáp ứng.
Hầu ra, chúng ta nhanh không chống nổi, hồn trùng trong phủ tàn phá, đã có một nửa huynh đệ chết ở hồn trùng miệng xuống.
Lúc này, một tên lính đội vàng chạy tới, hô.
Mạc Đạo Dương cặp mắt hung ác, qua tay đưa hắn đánh thành huyết vụ.
Lần này, đem liều mạng ngăn cản hồn trùng binh lính nhìn ngây người.
Chết,
bị hầu ra đánh thành huyết vụ,
hay lại là ngay trước bọn họ mặt.
Sa tướng quân, ngươi theo ta hành quân đánh giặc mấy năm, vì thần quốc lập được Hán Mã công lao, có thể ngươi xem thần quốc hoàng thất là thế nào đối đãi ta, không tạo phản, ta không sống nổi.
Sa tướng quân hít sâu một cái, từ từ phun ra, hầu ra, đây là ta cuối cùng một tiếng kêu ngài hầu ra, chớ giả bộ, ngươi tâm lý về điểm kia mánh quạnh nhỏ, ta sẽ không biết sao.
Nếu không, ta nói ra cho đoàn người nghe một chút.
Sa tướng quân cười lạnh một tiếng, hắn cũng chính là không nghĩ vạch trần Mạc Đạo Dương thôi.
Chương 54, đại phiền toái người đăng, ngươi đang ở đây tìm chết, Sa tướng quân.
Mạc Đạo Dương cũng sợ sự tình bại lộ. Bên ngoài cùng binh lính nói cũng đều là thần quốc hoàng thất nơi nào nơi đó không được, thế nào được hắn.
Liên hiệp Hoàng Tuyển Sơn trại tạo phản là một, ngoại trừ Sa tướng quân cùng một ít ý bùn, ai cũng không biết.
Tìm không muốn chết bổn tướng quân không biết, bổn tướng quân chỉ biết là, một khi sự tình bại lộ, ai còn sẽ vì ngươi liều mạng.
Sa tướng quân theo dõi hắn, đột nhiên quay đầu hừ lạnh.
Hừ hừ.
Ha ha ha.
Sa tướng quân suy nghĩ minh bạch, thế nào cũng là một lần chết, Mạc Đạo Dương tu vi ở trên hắn, hắn không đánh lại.
Những huynh đệ này lại không có thực lực gì, tu vi cũng đều thấp. Muốn chạy là không có khả năng.
Quan quân hầu phủ tinh thần vốn là bên dưới, lại đem chuyện này nói, còn đánh thi á đến lúc đó quân tâm tăng giả, có gọi hay không còn nói không cho phép.
Ngươi dám?
Mạc Đạo Dương cắn răng, nhìn hắn chằm chằm, hai quả đấm nắm chặt, Sa tướng quân tính khí hắn quá rõ.
Chuyện gì cũng dám làm, thì nhìn hắn có muốn hay không làm.
Ta có sao không dám?
Sa tướng quân cười nói, dù sao cũng là một lần chết, ta có sao không dám, nếu lao tử dám đứng ở trước mặt ngươi, liền làm được rồi tự chuẩn bị.
Hắn xoay người, thật sâu thở dài, nhìn một cái kia cái to lớn hồn trùng, đều nói gần đua như gần gọng, ta xem, bạn hầu ra cũng như bạn hổ, vì làm quân chủ không chọn thủ đoạn.
Người vừa tới.
Sa tướng quân quắc khẽ, khỏe mắt chạy xuống một tia nước mắt, đó là thương tâm nước mắt.
Mạc Đạo Dương hành động, đã đem thương thế hắn thấu.
Có mặt.
Với ở bên cạnh hắn hai gã binh lính thề.
Sa tướng quân thanh âm có chút khẳng khàn, quan quân hầu phủ đã không thích hợp chúng ta sinh tồn, chúng ta, đi thôi.
Phốc thử, phốc thử, phốc thử.
Liên tục ba tiếng, bên người ba cái hộ vệ toàn bộ ngã xuống.
Sa tướng quân đột nhiên quay đầu, nhìn Mạc Đạo Dương tay run run, chỉ hắn.
Ngươi,
nay cũng đều là theo hắn đánh tiên hạ huynh đệ sinh tử, lúc này lại.
Ngươi cái gì ngươi, đây chính là phản bội bản hầu kết quả.
Mạc Đạo Dương bênh váo nên ngang nhìn hắn, mặt đầy hung dữ, giống như là đang nói, đây chính là kết quả của ngươi.
Ta muốn giết ngươi.
Quan quân hầu Mạc Đạo Dương cùng thân vệ giữa chọn ai, Sa tướng quân chỉ có thể lựa chọn thân vệ.
ở Mạc Đạo Dương bên người, tùy thời đều có an toàn tính mạng. Phốc thử không đợi Sa tướng quân động thủ, Mạc Đạo Dương tay cầm trường kiếm, xuyên qua hắn trước ngực, dùng sức rút ra một cán máu tươi phun ra. Sa tướng quân thân thể mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, trợn mắt nhìn hai tròng mắt, chết không nhắm mắt. Ngoại trừ ỷ buồn cùng Mạc Đạo Dương tự mình, duy nhất biết chân tướng nhân lại chết như vậy. Sa lão đệ, xin lỗi. Nhìn ngã xuống đất Sa tướng quân, Mạc Đạo Dương lạnh giọng nói, không giết ngươi, tử khả năng chính là ta. Không mang theo một tia cảm tình, lao thân kiếm huyết dịch, nắm ác ma chi tí xoay người rời đi. Đối người chết, không có thân tình có thể nói. Cho dù khi còn sống là huynh đệ, sau khi chết cũng đã thành người xa lạ. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, đạm bạc thân tình, nói bể liền bể. Nhìn huynh đệ chết ở dưới kiếm, tự mình động thủ cũng không có nửa điểm do dự. Lợi ích vĩnh viễn lớn hơn hết thảy, đây chính là Vân Mộng Đại Lục bên trên pháp tắc. Vì lợi ích, ở huynh đệ phía sau thọt đao thì thế nào? Bạch đao vào, hồng đao ra. Một kiếm thôi, mang xuống, hậu táng. Nhắm hai mắt lại, Mạc Đạo Dương lạnh lùng nói, có lẽ hắn cách làm là sai, nhưng là vì sinh tồn, chỉ có thể làm như thế. Không có tàn cánh tay, cuộc chiến đấu này hắn thua không nghi ngờ. Ừ, binh lính cả người run lên, run run đắc tướng Sa tướng quân kéo xuống. Không có cách trở, Mạc Đạo Dương giơ cao ác ma chi tí, không có bất kỳ chú ngữ, mà ác ma chi tí cũng không có bất kỳ phản ứng. Ừ, thấy ác ma chi tí không có động tĩnh, Mạc Đạo Dương ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn nó, không có một chút quan mang, chính là một cái bình thản không có gì lạ cánh tay màu đen. Không thể nào a, Mạc Đạo Dương tự đủ. Thanh Vân Thành thành chủ phụ chính là sử dụng đồ chơi này mới biến thành một cái hố to. Uy lực như vậy đến nơi này hắn thế nào không hữu hiệu? Chẳng lẽ còn có chú ngữ? Trong lòng Mạc Đạo Dương thầm nghĩ. Hạt bừng bừng ơi mở ra đi. Mạc Đạo Dương cao giọng hô. Không có động tĩnh. Tử thần nột, ban cho ta lực lượng hủy diệt đi. Lần này thanh âm nếu so với lần trước lớn hơn nhiều lắm, nhưng vẫn là không một chút động tĩnh. Mẹ, cái gì rách nát đồ chơi, cướp chó, còn hủy diệt Thanh Vân Thành thành chủ phụ, cũng không mở được phế bẩn. Mạc Đạo Dương đem ác ma chi tí nặng nề ngã tại mặt đất, trong miệng mắng mắng có tử. Đang lúc các binh lính giống như nhìn xòa bức tựa như nhìn Mạc Đạo Dương, trong lúc lơ đảng, đột nhiên xuất hiện hồn trùng đem một người lính quăng ra. Người binh lính kia đúng lúc không khéo ngã tại ác ma chi tí cạnh, nhân được nội thương, phun ra búng máu tươi lớn, không khéo phun ở ác ma chi tí phía trên. Tiếp lấy ánh sáng tử vong đại phát, bao phủ toàn bộ quán quân hầu phủ. Nguyên nhân chính là lần trước cùng Sở Giang Lam chiến đấu, hao tổn toàn bộ năng lượng, chỉ có máu tươi bổ sung mới có thể lần nữa sử dụng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ha ha ha. Thấy vậy, Mạc Đạo Dương giờ mới hiểu được, nguyên lai, chạy ác ma chi tí phương pháp là dùng huyết. Rất nhiều huyết. Hán điên cuồng cười, ác ma chi tí thả ra ánh sáng tử vong không ngừng thu cắt cổ động phá hư hồn trùng. Không tới mấy phút, trước ăn mấy chục ngàn sĩ binh hồn trùng một cái đều không còn giữ lại. Đều bị ác ma chi tí hấp thu, thành chạy ra vị. Ha ha ha. Mạc Đạo Dương cười càng điên cuồng, mấy phút là có thể tiêu diệt toàn bộ hồn trùng, đối phó để cho hắn bêu xấu nam tử kia, khởi là không phải rất dễ dàng. Bản hầu mệnh lệnh ngươi, giết hắn. Hắn chỉ Sở Giang Lam, cắn răng nghiến lợi nói. Càng nhiều là cựu hận. Nếu như là không phải Sở Giang Lam, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Nếu như là không phải Sở Giang Lam, nói không chừng thần quốc quân chủ sớm chính là hắn. Hết thảy cũng bởi vì Sở Giang Lam, cũng là bởi vì hắn, cũng là bởi vì hắn. Ác ma chi tí hấp thu toàn bộ hồn trùng, lực tử vong đại phát. Xoay người nhìn bầu trời trên Sở Giang Lam, toàn bộ cánh tay bắt đầu run rẩy. Chính là cái này nam nhân, ở Thanh Vân Thành thiếu chút nữa đưa nó tiêu diệt. Cái thù này, nó vĩnh viễn cũng không quên được. Ác ma chi tí trở nên cáo kỉnh, điên cuồng hút quán quân hầu bên trong phủ binh lính. Phàm là bị màu đen xiềng xích đụng phải binh lính, đều biến thành một nhóm mạch cốt. Máu thịt đều bị ác ma chi tí hấp thu, thành chất dinh dưỡng. Ngươi làm gì vậy lâu rồi, người muốn giết ta liên quan thí, ngươi rời ạ được cho lão tử đem tiểu tử kia giết. Mạc Đạo Dương nhìn từng cái binh lính bị ác ma chi tí tiêu diệt, thở phì phò đạp nó một ước. Một giây kế tiếp, Mạc Đạo Dương trực tiếp biến thành một nhóm mạch cốt. Một giây tử vong, không cảm giác được một tia thống khổ. Mạc Đạo Dương không nghĩ tới, sống cả đời, cuối cùng lại chết ở một cái tầm thường trên cánh tay. Hầu ra, chúng tướng sĩ thấy ác ma chi tí liền quán quân hầu Mạc Đạo Dương cũng giết đi. Từng cái sách kiếm xông ra ngoài, còn chưa tới bên cạnh, biến thành một nhóm mạch cốt. Nhìn mấy chục ngàn tướng sĩ rất nhiều, hấp thu chỉ dùng mười mấy phần. Thành phiến bạch cốt xuất hiện, để cho quán quân hầu phủ biến thành một tòa tử phủ. Làm hấp thu xong người cuối cùng, ác ma chi tí tựa hồ tiến hóa, trở nên càng tối tăm. Tiểu Chu bảo hộ bọn họ, để cho bọn họ lui về phía sau một vạn mét, quan quân phủ cận hầu phủ cư dân toàn bộ rời. Sở Giang Lam nhìn hào quang đại phát ác ma chi tí, mà không đổi sắc nói, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ sợ làm được kích. Cái gì? Chu Tuấn cả người run một cái, nhìn ác ma chi tí lại cảm nhận được một cổ quen thuộc lực lượng. Đó là tử vong quy tắc lực lượng, cái này tản trên cánh tay lại có tử vong quy tắc, thật không tưởng tượng nổi. Lão đại, đây chính là ngươi nói so với quán quân hầu phủ còn đại phiền toái phải không? Chương 55, kiếm hoa người đăng, sắc mặt của Chu Tuấn khó coi, tử vong quy tắc xác thực so với toàn bộ quán quân hầu phủ cộng lại, cũng phiền phức. Đây chính là tử vong lực lượng, đảo qua một mạng lớn. Ở trong quân đội, có thể tốt hơn phát huy hiệu quả. Trọng yếu nhất là, tử vong quy tắc có thể chế tạo ôn dịch. Ôn dịch, nhân loại ác ngộng. Nếu như ôn dịch bùng nổ, thần quốc lại có thể có bao nhiêu người xuống hạng? Ngoại trừ võ giả có nhất định sức đề kháng, dân chúng bình thường chỉ có thể chờ đợi chết. Đúng vậy, vật này mới là phiền toái, ngươi cứ việc lui về phía sau liền có thể, trước mắt ngươi còn không cách nào chống đỡ. Sở Giang Lam nhàn nhạt nói, không có một chút cảm giác bị áp bách. không có quy tắc trong người, tuyệt đối liên quan bất động tử vong quy tắc. Ở đủ loại quy tắc trước mặt, hết thảy đều quá nhỏ bé. Không đợi Sở Giang Lam lời nói xong, Chu Tuấn sớm chạy mất tung ảnh. Ở quy tắc trước mặt, hắn còn không được, tuyệt bức không đánh lại. Trần Hán Sinh, còn làm mà đâu rồi, cho ngươi nhân mau rút lui, Thiên phủ đệ tử tạm dịch cùng thần quan cát cũng rút lui, giảm mất một hồi sao chết cũng không biết. Chu Tuấn kêu một cuống họng dẫn đầu chạy trốn. Trần Hán Sinh sững sờ một hồi, cũng đi theo chạy trốn. Chờ Triệu Hành Quân chạy ra một vạn mét phạm vi, ác ma chi tí lại nói ra rồi, chạy đi đâu? Sở Giang Lam nhàn nhạt mỉm cười, hai tay nhanh chóng bắt ấn. Tiểu tử, khi ta không tồn tại phải không? Hoang dại quy tắc. Cái gì? Ác ma chi tí rung một cái, tiểu tử này xác thực đánh bại quá nó, nhưng cái này đại lục có thể không có bất kỳ quy tắc chi lực, tiểu tử này là làm sao biết? Ngươi là ai? Ác ma chi tí đặt câu hỏi. Rất nhanh, ngươi sẽ biết ta là ai. Sán Lạn cười một tiếng, quát to, thất thải thần ấn. Thiết. Theo thiết tự cửa ra, quán quân hầu bên ngoài phủ 500m bên trong, phơi bày 7 loại màu sắc. Đó là thải hồng màu sắc. Màu sắc tuy tốt nhìn, nhưng dấu dếm sắc cơ, không nghi ngờ gì nữa. Cái gì? Ác ma chi tí thấp thỏm lo âu. Thất thải thần ấn, đây chính là vạn giới chi chủ vì các đại quy tắc đặc biệt nghiên cứu ra được thần ấn. Một khi lâm vào, không muốn chết cũng không thể. Mà hắn chỉ là một tiểu giã sinh quy tắc, ở chỗ này, có thể còn sống đều là cái kỳ tích. Chỉ là nó không biết, đó là Sở Giang Lam cố ý vừa thấy mặt đã chết, làm sao còn chơi đùa. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ thất thải thần ấn, kia là không phải. Kia là không phải vạn giới chi chủ mới có thể, đúng không? Không đợi ác ma chi tí nói xong, Sở Giang Lam nói tiếp, cười to. Ở ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Vân Thành lúc, bản tôn cũng biết ngươi là hoang dại quy tắc, vì ngươi, không biết bao nhiêu hoang dại quy tắc gặp hòa theo, tính như vậy đến, chưa tới 100 năm mới có thể dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hắn sở lên cằm, nghĩ đến. Lần trước cho ra chỉ thị, nhiều ngày như vậy đi qua, hàn tụ họp hoàn thành, bước kế tiếp chính là vạn giới đại thanh tẩy. Ngươi thực sự là vạn giới chi chủ. Ác ma chi tí chỉ có thể nghĩ đến người này, một cái khác vạn giới run rẩy nam nhân. Đánh mấy triệu năm bách tộc đại chiến, lại nhân hắn một câu nói, dừng lại chiến tranh. Trong đó, không thiếu một ít không nghe lời, bị triệt để tiêu diệt chủng tộc. Ai ô, chúc mừng ngươi a, đáp đúng, chỉ là không có khen thưởng. Sở Giang Lam vỗ tay khen hay. Ác ma chi tí tức giận nói, lao tử nhận tài. Nhưng ngươi muốn từ lao tử này vớt chỗ tốt tuyệt đối không thể. Ác ma chi tí bắt đầu không ngừng lay động. Sở Giang Lam vừa thấy, tức miệng mắng to, mày thật không nghĩ xong qua, tự bạo, ai u ta đi. Nhưng hắn vẫn không mau tránh ra, ác ma chi tí coi như đem Vân Mộng đại lục nổ không có, làm sao như, hắn cũng sẽ không có một chút vết thương. Sợ chưa, ha ha ha, tuyệt vọng đi, kinh khủng đi. Ác ma chi tí tự cho là đúng điên cuồng cười. Chờ nó cười xong, Sở Giang Lam đem bên hông trường kiếm có chút thiếu vết nứt khe, cười xong rồi liền túi chào rồi. Chợt lóe lên, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ở lại tại chỗ chỉ có một bóng dáng. Ba 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 trên người ác ma chi tí không ngừng có đao quang kiếm ảnh chạy xuống, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi một giây đồng hồ, liền tạo thành một cái do bóng kiếm điêu thành đóa hoa. Một cái hô hấp, không thể nhiều hơn nữa. Một cái hô hấp sau, Sở Giang Lam từ hồi tại chỗ, trên người ác ma chi tí kiếm hoa trong nháy mắt vỡ ra, nổ một mảng lớn. Điêu khắc thành kiếm hoa, ở nổ tung trong nháy mắt đó, đúng như hoa điêu tàn một dạng hóa thành từng ly từng tí, tiêu tan. Một chiêu này tên là kiếm hoa, tu luyện tắc khó khăn, giống vậy, hiệu quả cũng là tốt vô cùng, đấm phát chết luôn đối thủ không tính là chuyện, người đáng giá năm giữ. Sở Giang Lam ho khan hai tiếng, nói, ra dưới. Thối lui ra thất thải thần ấn không gian, cũng đem ác ma chi tí sức mạnh còn sót lại toàn bộ phong ấn ở bên trong, vĩnh viễn. Trừ phi hắn vẫn lạc, nếu không vĩnh viễn không thể nào giải trừ phong ấn. Trước Sở Giang Lam để cho bọn họ rút lui hay là bởi vì sợ tổn thương người vô tội. Một khi xuất hiện không gian ba động, cơ bản thanh toán. Không gian ba động xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là không thể không xuất hiện qua, lúc trước thì có. Một lần kia, một tòa sơn lâm biến mất. Từ đó về sau, Sở Giang Lam cũng biết một cái đạo lý, chiến đấu nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không lượng lớn chân khí kéo theo không gian, không chừng sẽ xuất hiện hậu quả gì. Vạn nhất đại lục chơi đùa không có chắc chỉnh. Lão đại, vật kia chết hay chưa? Thấy Sở Giang Lam đi ra, Chu Tuấn vội vàng chạy tới, hỏi. Cố ý hạ thấp giọng, hắn cũng không biết sẽ hay không đưa tới kinh hoàng. Một loại đại lục cũng không có quy tắc nói. Đừng nói, cái này có đại hình đại lục thể tích tiểu hình tu luyện đại lục. Sợ là liền quy tắc cũng chưa nghe nói qua. Sở Giang Lam gõ đầu hắn, quay đầu ngắm một cái không trùng, không con mắt của trưởng ấy ư, sự thật là không phải đặt ở trước mắt ngươi hả? Ha ha ha. Chu Tuấn cười khúc khích, sờ chắp sau nói, ta đây không thể không lưu ý à. Quán quân hầu chết, đem phủ cũng thay đổi thành tử phủ. Không người sống sót. Nếu là muốn tiếp tục sử dụng, chỉ có thể quét dọn một chút. Tiền bối, quán quân hầu đã chết rồi sao? Trần Hán Sinh hơi có chút nhút nhát hỏi. Lúc này quán quân hầu phủ chỉ có vô tận khói súng cùng bạch cốt. Ở phía xa, chỉ có thể nhìn được vô tận bạch cốt. Nhưng hắn cũng không biết Mạc Đạo Dương chết hay chưa. Hô. Sở Giang Lam thở dài một hơi, tử vong quy tắc cuối cùng giải quyết triệt để rồi, không có tử vong quy tắc, thần quốc cũng không có rồi nguy hiểm. Về phần Hoàng Tuyển Sơn trại, muốn chơi lúc có thể đi nhìn một chút. Trước mắt còn không có cái tâm đó tỉnh. Quán quân hầu phủ, không một người còn sống. Ồ. Nha. Sở Giang Lam lời còn chưa dứt, lại vang lên như lôi đỉnh tiếng hoan hô. Quán quân hầu phủ cho tới nay đều là một cái tâm bệnh, lần này cuối cùng lập nghiệp rồi. Trần Hán Sinh khẽ mỉm cười, nhàn nhã trên bàn long ỷ Mạc Đạo Dương là chết, nhưng quán quân hầu một vị, không thể chống chỗ. Sở tiên bối, ngài có nguyện ý hay không gánh vác quán quân hầu trước?
Suy nghĩ hồi lâu, Trần Hán Sinh mới quyết định chủ ý cuộc chiến đấu này. Hoàng thất quân đội tổn thất mấy triệu, nhưng chân chính xuất lực là thiên phủ đệ tử tập dịch, liều chết chống cự ngàn vạn quân phản loạn. Quán quân hầu tử cũng là Sở Giang Lam công lao. Cuối cùng, Sở Giang Lam cái này làm lão đại, nói thế nào cũng là công lao lớn nhất. Cho một quán quân hầu đường đường, không tính là quá đáng. Ta. Sở Giang Lam đặt câu hỏi, đùa gì thế, vạn giới đều không quản lý tới, nào có rảnh rỗi để ý một chút việc vặt vênh chuyện nhỏ. Lần này nếu là không phải xuất hiện hồn trùng cùng tử vong quy tắc, thần quốc nội bộ chuyện, hắn mới lười quản. Chương 56, mỹ thực người đăng, ừ. Trần Hán Sinh thành khẩn gật đầu, hắn thật là muốn cho Sở Giang Lam làm quán quân hầu. Cứ như vậy, hoàng thất thì có bảo đảm lớn nhất, bách lợi vô nhất hại. Sở Giang Lam đúng vậy nghĩ như vậy, vốn chính là tới chơi. Nay thường xuyên qua lại chơi đùa không chơi lấy cái gì, chọc một thân chuyện, ai? Quán quân hầu, yêu ai làm, hắn không được. Ta không thích đáng, thỉnh thoảng cũng không muốn làm, phiền được hoàng. Sở Giang Lam tùy ý hô, lục gia, thiên phủ, thần quan cát, ai về nhà đấy, tìm mẹ của mình, muốn để lại vui đùa một chút cũng được, thời hạn một tháng. Thần quan cát, theo ta đi. Ừ. Ông tổ nhà họ Lục Lục Du Nhiên, túi lầu nói. Được, các chủ lão đại. Thần quan cát đệ tử mà bát, nghịch ngầm nói. Phải. Thiên phủ đệ tử tạp dịch tôn kính nói. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Thật vất vả đi xuống một lần, trách tích cũng phải chơi đùa mấy ngày trở về thiên phủ. Sự tình giải quyết, có thể an tâm vui đùa một chút, tùy tiện chơi đùa đi, một tuần lễ sau, lại mặt các. Ngươi phải làm chính là quản tốt thiên phủ đệ tử, đừng để cho bọn họ làm loạn, tiểu chu. Sở Giang Lam vừa đi vừa nói với hắn. Sở Giang Lam đầu tiên là hồi lục ra, an xong ngủ chân, sau đó lại bị Trần Hán Sinh truyền lời. Nhân hắn ở quán quân hầu hành động, bây giờ toàn bộ thần quốc binh lính mời hắn như kính thần. Sở tiên bối, quân chủ xin mời. Hồ đầu tướng quân đối với hắn một mực cung kính, đây cũng là Trần Hán Sinh ý tứ. Coi như bản thân hắn, cũng không dám có bất kỳ dư thừa ý tưởng. Đối cương giả, đến lượt ôm một mực cung kính thái độ. Không đi, lão tử rảnh rỗi hoàng sao? Một hồi còn muốn đi chơi đây. Sở Giang Lam liếc hắn một cái, mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị ra ngoài. Tiên bối, đây chính là quân chủ đại nhân chỉ thị, thế nào cũng phải cho chút mặt mũi đi. Hồ đầu tướng quân khỏe miệng kinh đầu. Nếu là người khác, bị Trần Hán Sinh đối đãi như vậy sợ là đã vui hôn mê. Chỉ là Sở Giang Lam cùng người khác không giống nhau, a đây chính là một mình đấu quán quân hầu phủ nam nhân, đãi ngộ nhất định phải tốt. Lão tử không cho, sẽ không cho trách tích. Sắc mặt của Sở Giang Lam biến đổi, là hắn vương thức nói chuyện không đúng sao? Thế nào đều nghe không hiểu. Hồ đầu tướng quân, hồ đầu tướng quân, bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng. Lúc này, đang định bế quan Lục Du Nhiên nghe bên này Sở Giang Lam không biết với ai nói nhau nhau, đội vàng chạy tới khuyên giải. Hắn chỉ sợ Sở Giang Lam thứ nhất tính khí, đem Lục ra hất cái lộn chồng vó lên trời. Đến lúc đó, coi như cái mất nhiều hơn cái được rồi. Lục lão tổ, ta tôn kính ngươi, nhưng là, Sở tiền bối nhưng là quân chủ để cho ta tới cầu kiến, không đem tiền bối mời về đi, quân chủ nhất định sẽ trách cứ ta. Hồ đầu tướng quân vẻ mặt đau khổ, giận không chỗ phát tiết, lại không biện pháp. Trần Hán Sinh nhiều lần giao phó, nhất định phải mời về đi, không thể cưỡng cầu. Coi như muốn trói trở về, ai lại vừa là đối thủ? Không người. Lục Du Nhiên lắc đầu một cái, Sở Giang Lam tính khí hắn là một chút không biết, cũng không biết thích gì, nếu không coi như là tặng quà, cũng phải hoàn thành Trần Hán Sinh giao phó nhiệm vụ. Trần Hán Sinh gọi người rất ít cơ hội, 10 năm không thấy một lần. Vậy một lần là không phải đại sự, nhưng lần này, người này, tiền bối, nếu không chúng ta ở thương lượng một chút. Lục Du Nhiên mang theo khẩn cầu giọng, hỏi. Được à, muốn cho lão tử đi, có thể, để cho Trần Hán Sinh tự mình đến thấy lão tử, phái một tên tướng quân tính là gì? Sở Giang Lam tức giận nói. Có thể hay không đi hoàng thất? Có thể đi, nhưng Trần Hán Sinh cái giá cũng quá cao. Đặt ở trên người người khác tạm được, với hắn chơi đùa cái giá, nào rút đi. Thật tốt hay, tốt. Thấy có cơ hội, hổ đầu tướng quân vội vàng đồng ý, để cho tay hạ sĩ binh trở về bẩm báo. Ngài chờ chốc lát, lập tức tốt. Hổ đầu tướng quân lấy lòng nói. Tiền bối, thân phận của ngài đệm có chút cao, vậy cũng lấy thần quốc quân chủ, người bình thường muốn gặp cũng không thấy được. Lục Du Nhiên một bên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm. Ta muốn yêu cầu cao. Sở Giang Lam cười lạnh một tiếng, đùa gì thế? Muốn gặp hắn, không tự mình đến yêu cầu muốn gì chứ? Đi ra ngoài, còn cách nhìn, thấy cá điệu, có thể thấy hắn một cái bóng cũng có thể thổi hơn nửa cái thế kỷ. Nếu như này nước hắn quân chủ, muốn gặp hắn, tam quỷ chín bái một bước quỳ một cái quỳ đến bọn họ trước lại quỳ bên trên 7 ngày 7 đêm, cũng không thấy được hắn. Không phải nói cái này thì xong chuyện, còn phải nhìn hắn tâm tình. Tâm tình không tốt, vậy thì quỳ đi đi, một tháng cũng chưa chắc có thể thấy. Cường giả mặt mũi, cực kỳ trọng yếu. Thời không để ý cẩn thận, chọc cho thần hồn tịch diệt cũng có thể. Bản tôn yêu cầu đã rất thấp hơn liền là không phải ta tính cách. Sở Giang Lam nhìn màu trắng không trung, một mảnh quang đãng, một chút đám mây không có. Lúc trước, muốn gặp ta còn phải xem ta có hay không cao hứng, có thể thấy một mặt, còn phải quỳ thấy ta, đứng cách nhìn, còn không có. Trần Hán Sinh, bản tôn đã cho hắn rất lớn mặt mũi rồi. Vạn giới vô số chủng tộc, lại có mấy cái thực sự được gặp hắn tôn mặt. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho hổ đầu tướng quân nghe được. Hổ đầu tướng quân gạt gạt khóe miệng, liếc mắt nhìn hắn. Cuồng vọng, tự đại. Còn quỳ thấy, gọi ngươi một tiếng tiền bối đó là bởi vì ngươi thực lực quá mạnh, nếu không, ai sẽ để ý đến ngươi? Tiểu tử, nói chuyện phải chú ý, bản tôn bao nhiêu sẽ điểm động tâm thuật, lại không tiếc lời, muốn mạng ngươi. Nhìn hổ đầu tướng quân, Sở Giang Lam nộ cao mày, ngoan lệ nói. Ở trước mặt hắn không tiếc lời,
Hổ đầu tướng quân là người thứ nhất. Ai bảo hắn hai ngày này tâm tình tốt, không muốn giết người rồi. Nếu không hắn hẳn phải chết. Hổ đầu tướng quân cả người bốc mồ hôi, thật không có thể ở cường giả bên người có một chút không nhớ qua pháp. Tiền bối, ta tới rồi. Ước chừng hai cái giờ, Trần Hán Sinh đẩy cửa ra, đối Sở Giang Lam cười nói. Sở Giang Lam đã sớm để cho người ta đưa đến băng ngồi, ngồi xuống. Liên quan đứng, chân được ma. Lúc này đã là buổi trưa, đây là đuổi ăn cơm điểm tới đi. Khi đó ở hoàng thất nghe thị vệ muốn gặp hắn phải nhất định tự mình đi thấy hắn, hắn sẽ không tới. Lúc đó Trần Hán Sinh liền nổi dóa. Thực lực mạnh, sao tính khí cũng lớn như vậy. Bất quá để cho an toàn, Trần Hán Sinh hay lại là kéo xuống cái giá, tự mình chạy đến tìm Sở Giang Lam. Hả, tới, mang cái gì đặc sắc? Vậy mà, Sở Giang Lam không theo lẽ thường xuất bài, là thường đặt câu hỏi. Chuẩn bị Trần Hán Sinh ứng phó không kịp. Đặc sắc? Thì ra như vậy tới một chuyến còn phải mang một ít đặc sắc mới được. Thần quốc có thể có cái gì đặc sắc? Tiền bối, thần quốc địa bàn quá nhỏ, cái gì đặc sắc cũng không có. Trần Hán Sinh miễn cưỡng trả lời, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Không biết trả lời như vậy, tiền bối hài lòng không? Sở Giang Lam nhíu mày, cười hỏi, vậy ngươi làm gì tới, cái gì đều không mang, liền muốn nói. Bản tôn bên này, không cái quy củ này. Côn Đồ hất một cái, quay lưng lại. Vạn giới chung ai thấy hắn là không phải một không gian giới chỉ tôn phẩm đan dược hoặc là thần binh, nào có lượng thủ không không? Không có. Tôn phẩm, thiên phẩm trên, thật khó luyện chế. Hổ đầu tướng quân, lập tức, lập tức. Trần Hán Sinh quay đầu nhìn hổ đầu tướng quân, quân chủ vai, lại nổi lên. Cũng liền đối phó những thứ này tiểu binh, ra thần quốc cầu cái gì cũng không có tác dụng. Thấy vậy, hổ đầu đem quân tâm bên trong rất bị khuất, các ngươi nhị vị đại lão chuyện, vì sao luôn liên lụy đến ta, thật không hiểu nổi. Nhưng quân chủ lên tiếng, hắn lại không thể không làm chút gì, chỉ có thể đi tìm thần quan các chúng đệ tử hỏi một chút, Sở Giang Lam thích gì. Không hỏi không biết, hỏi một chút dọa cho giật mình. Mỹ thực, có lầm hay không? Loại cấp bậc đó cường giả sẽ bị mỹ thực hấp dẫn lấy, thật là kỳ lạ. Vừa muốn đi gạ nạ nổi danh nhất tiểu lầu mua mỹ thực, chúng đệ tử còn nói, bên ngoài mỹ thực, các chủ lão đại không thích, chỉ có Vũ Hân tỷ tỷ làm mỹ thực, mới thích ăn hổ đầu tướng quân đau cả đầu, ăn một bữa cơm còn có nhiều chú trọng như vậy. Thật là phục rồi. Chương 57, công tước người đăng, càng làm cho hắn tan vỡ là, dư Vũ Hân, người làm, coi như làm cũng không nhiều làm một phần. Hổ đầu tướng quân tức thiếu chút nữa rút kiếm, nhưng cân nhắc đến đây là đâu, cộng thêm vị này thân phận không bình thường, một kiếm này làm ra bị thương, sợ là không ăn nổi, ôm lấy cũng không đi được, còn phải giết chết hắn. Nhìn một chút liền đi qua. Cố nén tức giận, hảo cầu ỉ lại cầu tài cầu làm nhiều một phần. Thế nào làm, mỹ thực đây? Thấy hổ đầu tướng quân lưỡng thủ không không trở về, Trần Hán Sinh chất vấn. Quân chủ, thuộc hạ đã thương lượng với kỳ đệ tử được rồi, buổi trưa làm nhiều một phần mỹ thực. Hổ đầu tướng quân tựa hồ đang giành công, cười vậy kêu là một cái xá lạ. Trần Hán Sinh mặt đầy hát tuyến, trở tay đập hắn một cái tát, hắn nguội, làm chuyện này khó như vậy sao? Còn cười như vậy xá lạ. Chờ ăn cơm, tiền bối còn có thể ăn không? Đến lúc đó liên quan tới quán quân hầu chuyện, còn có thể thỏa đảm ả phế vật. Quân chủ. Hổ đầu tướng quân che bị phiến mặt đỏ, bực bội nhìn hắn, kia lại làm sai. Lao tử làm sao lại có ngươi cái này vô dụng thuộc hạ? Trần Hán Sinh tất cả người phát run. Tiền bối, để cho ngài chế dễ ước. Quay đầu, Trần Hán Sinh kia trương sinh tức mặt dây thay đổi đủ cười. So với ba ba biến sắc mặt còn nhanh hơn. Đó là ngươi thần quốc hoàng thất chuyện, lại là không phải chuyện ta xem cái gì trò cười, nhàn à. Sở Giang Lam căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Trần Hán Sinh vậy kêu là một cái lung túng. Cơm trưa, Trần Hán Sinh, Sở Giang Lam, thần quang các chúng đệ tử, Chu Tuấn gần Lục Du Nhiên cùng Lục Quân phụ nữ ngồi ở cùng bàn ăn cơm. Còn lại Lục gia đệ tử còn không có thân phận của cái kia, có thể cùng Trần Hán Sinh ngồi chung một chỗ ăn cơm, đây chính là thiên đại vinh hạnh. Chỉ là Lục Quân phụ nữ không dám động đũa, cứ nhìn nhân gia ăn cơm. Ăn đi, ăn uống no đủ ngủ trưa buổi chiều đi bộ đi. Sở Giang Lam cầm đũa xốc lên một khối thịt muối, nói: "Úy tinh cầu màu xanh lam mỹ thực, chính là ăn ngon Trần Hán Sinh cũng chỉ là ăn mấy hớp nhỏ, trong nháy mắt liền ngây ngẩn, này ngọt ngào hương vị, này mỹ vị. Nhân gian cực phẩm nột, so với những đại tiểu lâu đó mạnh hơn nhiều." Chính sự còn không có nói chi, hắn cũng không dám uống đại. Tiền bối, ngài nguyện ý đảm nhiệm quán quân hầu trước à? Thấy Sở Giang Lam uống không sai biệt lắm, sắc mặt trở nên hồng, Trần Hán Sinh buông ra lá gan, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta uống nhiều rồi?" Sở Giang Lam cơ cơ ngón tay, "Đừng suy nghĩ, bản tôn từ trước đến nay, tiêu giao quán, đừng nói là quán quân hầu, coi như đại lục đệ nhất đế quốc thì như thế nào, hay lại là tiêu sái nhàn nhã tốt." Ha ha ha. Sở Giang Lam cười như điên nói: "Muốn say liền say, không nghĩ say liền không say, say cùng không say, chỉ là một ý tưởng thôi. Thiên hạ lớn, đánh nhau chết sống nhiều hơn đều, bản tôn lại quản được rồi ai, lại vừa là có ai không quản được. Vô tâm phân thần, tiêu sái nhàn nhã liền có thể, tâm mệt mỏi, thần mệt mỏi, là thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Mặc dù lớn chiến trận một cái liền bùng nổ, vậy thì như thế nào? Bọn họ đánh bọn họ, ta vui ta, không liên quan tới nhau, chẳng phải rất tốt?" Sở Giang Lam rất giống đùa bỡn rượu điên. Trần Hán Sinh cặp mắt trợn thật lớn, duy nhất về điểm kia say cũng giải tán. Hán biết, tiền bối lời này là trong lời nói có hàm ý a tiêu sái nhàn nhã, người nào không nghĩ tiêu sái nhàn nhã, nhưng lại có mấy cái chân chính có thể làm được tiêu sái nhàn nhã. Người mạnh làm vua, người yếu làm thức ăn. Không có tu vi mạnh mẽ, một lòng vui đùa chỉ có thể bước vào tử vong. Trần Hán Sinh lắc đầu một cái. Sở Giang Lam say rồi sao? Hắn không có say. Ở trong mắt tất cả mọi người, là hắn đó say rồi, sâu sắc trên ý nghĩa, hắn không có say. So với ai khác cũng biết tỉnh. Say cùng thanh tỉnh giữa, mới là lớn nhất mê mang. cái này rất dễ dàng để cho người ta sinh ra mê muội. Là say, vẫn là không có say, chỉ có bản thân hắn biết. Một phen lời điên cuồng, giảng giải Sở Giang Lam ý tứ. Làm quan quân hầu. Đi. Nhưng đừng để cho lão tử phiền, khác không việc gì đừng tìm lão tử. Suy nghĩ chốc lát, Trần Hán Sinh cuối cùng nói, tiền bối, quán quân hầu thực ra vô cùng đơn giản, không chế mãi ngài ăn nhậu chơi bời, chỉ cần ở mấu chốt chuyện bên trên hao chút tâm, liền có thể.
Ồ.
Sở Giang Lam say khướt, dựa ở trên ghế, ha ha cười to. Ha ha ha. Giống như danh uống say tán nhân. Xem ra ngươi là minh bạch ta cái gì tâm, thỉnh thoảng liền không làm khó ngươi rồi. Đứng dậy thật dài duỗi người, nhìn kia luân hỏa hồng thái dương, tiện tay đem thái dương hỏa ném bảo. Trong khoảnh khắc đó, như bùng nổ một dạng một cổ hơi nóng đập vào mặt. Mùa thu sắp tới, trời đông giá rét buông xuống, sắp đến môn các thu nhận học sinh lúc đây. Bẹp bẹp miệng, hắn đạo, Vũ Hân, lại mặt cắt sau, quét sạch sẽ. Dư Vũ Hân mộng bức nhìn hắn. Cái gì? Nhị vị đại lao nói chuyện thiếm, sao đem nàng mang vào rồi? Vũ Hân. Sở Giang Lam say khướt dáng vẻ, vẩy miệng, cau mày, lần nữa hô. Phải. Dư Vũ Hân thật lâu mới phản ứng được. Quan quân hầu, ta nhận. Sở Giang Lam lại lần nữa rồi tính cái ghế, nằm ở trên bàn. Trần Hán Sinh vui vẻ ra mặt, đáp ứng liền có thể. Bất quá. Lúc này, Sở Giang Lam đột nhiên lên tiếng. Tuy nhiên làm sao? Trần Hán Sinh cái kia bung lỏng sợi dây đột nhiên căng thẳng, rất sợ hắn đổi ý cứng, giả, chuyện gì cũng làm được, đổi ý, chuyện nhỏ. Bất quá. Ta. Sở Giang Lam cả kinh buồn ngủ, tựa hồ sau một khắc sẽ ngủ. Không thích. Màu xám. Trần. Trần tự cửa ra, hắn liền ngủ mất rồi. Hô. Trần Hán Sinh thở dài, hù chết cô rồi. Hồ đầu tướng quân, ngươi đều nghe được đi. Nhìn ngủ Sở Giang Lam, Trần Hán Sinh nói. Quân chủ, ta biết phải làm sao, ta đây phải đi an bài. Hồ đầu tướng quân gật đầu một cái, xoay người đi làm. Chỉ là, Trần Hán Sinh lại quên, Sở Giang Lam cũng là không phải ở tại Gà Nạ, mà là Thiên Vận Thành. Nhà ở lại sang trọng, lại có thể thế nào, còn là không phải một cái ngủ địa phương. Một bữa cơm, theo Sở Giang Lam nằm út sấp trên bàn ngủ mà kết thúc. Trần Hán Sinh mục đích đạt thành. Thân không mệt, thân không chua, đi lên đường tới lão có lực rồi. Lục gia còn lại nhân, ăn một miếng liền xong chuyện. Tận tới đêm khuya 7 giờ, Sở Giang Lam mới rỗi người một cái, đi ra cửa phòng. Các chủ đại nhân, ngài tỉnh. Lục Vi cung kính nói. Ừ, tỉnh, mấy ngày nữa, trở về lạ, ở nơi này đến thật không có ý tứ. Thật dài đánh cái cắt cắt, vặn mẹo một cái đầu, hắn nói. Đây là hoàng thất chuyển nhượng Lục gia giao cho ngài, là quán quân hầu phủ địa khế cùng công tước huy chương. Lục Vi từ nội y chung lấy ra một tờ địa khế cùng một tấm loẹ loẹ phát quang huy chương. Tước vị, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Biết, một hồi đi ra ngoài nhìn đèn à. Đem địa khế cùng công tước huy chương thu nhập không gian giới chỉ, Sở Giang Lam hỏi. Thần quốc lần nữa bước vào hòa bình, nhân dân tất cả đều vui vẻ, chuẩn bị một trận hội đèn lồng, ngay tại tối nay, đây là Đỗ Hưu Hoa nói cho hắn biết. Không được đi, gia tộc không cho phép nữ đệ tử buổi tối ra ngoài. Sắc mặt của Lục Vi đỏ ửng, hai ngón tay điểm một cái, nói. Lục gia à? Sở Giang Lam nhíu nhíu mày, thư cười nói. Lục gia sợ quý củ, thật đúng là nhiều, này cũng quản. Ừm. Lục Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Kỳ thực, nàng là thật muốn đi xem một chút, bên ngoài sinh hoạt ban đêm là dạng gì. Ai? Muốn đi ra ngoài tiểu ra đi chứ, quản thiên quản địa, còn có thể quản nhân phong SHI phong giam A. Hắn chắp tay sau lưng, huyết sáo, chậm rãi đi tới Lục gia đại môn. Thần quốc phản loạn bình tức, Lục gia cũng khôi phục ngày xưa hòa bình nhưng là. Hắn nhớ Lục Vi đã sớm thừa kế Lục gia tộc trưởng một vị rồi, thế nào? Tiểu Vi, bây giờ ngươi là không phải chủ nhà họ Lục ấy ư, chả thế nào sẽ được tộc Vi dính dấp. Chương 58, về nhà người đăng, hắn nhớ rõ ràng mấy ngày nay Lục Vi đã là Lục gia chủ. Chẳng lẽ lại thay đổi quẻ? Bất kể là gia tộc nào, đều là như vậy, đương gia chủ mặc dù cái túng là nặng nhiều chút, nhưng rất nhiều lúc đều là mình làm quyết định. Hơn nữa cá biệt cấm lệnh, người đối diện chủ vô dụng. Là không phải à, bây giờ còn là cha ta đương gia chủ, bất quá lợi ích duy nhất chính là, lấy trước kia nhiều chút rêu rao muốn triệt tiêu chức gia chủ, bây giờ không thấy được. Lục Vi hoàn toàn thất vọng. Lục gia là cái đại gia đình, ai đương gia chủ đều giống nhau. Nhưng nếu là mang lòng bất chính người đương gia chủ, hậu quả khẳng định sẽ khác nhau. Chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét, cuối cùng đi về phía diệt vong. Ồ. Sở Giang Lam không có nói gì nhiều, đây là Lục gia chuyện, hắn mới lười quản. Lục Vi theo hắn ra cửa, quẹo trái quẹo phải ra ngõ hẻm. Bên ngoài, khắp nơi đều là hoa đăng lục rượu. Tiểu hài xách ngọn đèn nhỏ lồng khắp nơi đi bộ, lao nhân từ bên cười. Thật tốt, một mảnh cùng tường. Sở Giang Lam mỉm cười, như vậy sinh hoạt mới là hắn muốn. Đúng vậy, không nghĩ tới sinh hoạt ban đêm là như vậy. Lục Vi nụ cười hài lòng vẻ hâm mộ, sinh ở dân nghèo ra lại có gì không tốt? Ít nhất không có nhiều như vậy lễ phép. Các chủ đại nhân, ngài đi ra làm sao có thể không gọi chúng ta? Đỗ Hữu Hoa dẫn chúng đệ tử đội vàng chạy tới. Lạ thường, Dư Vũ Hân hoàn toàn không có cùng bọn hắn theo tới. Còn dùng thế ư? Còn là không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sở Giang Lam nhàn nhạt nói. Ngước nhìn bầu trời, một vòng hồn viên viên nguyệt treo ở trên bầu trời, làm nổi bật mới tới hòa bình. Các chủ đại nhân, người xem cái này, xem thật kỹ. Hiếu Kỳ Lục Vi không ngừng qua lại mỗi cái cửa hàng. Nhưng cửa hàng ông chủ đều biết đây là người nào, Lục gia đại tiểu thư, coi như cầm đồ vật, cũng không dám chiêu riêu. Không chọc nổi, không chọc nổi, không chọc nổi. Bất quá Lục Vi cách làm còn có thể, thân là đại gia tộc đệ tử, lại không động bất kỳ một cái nào cửa hàng vật phẩm. Cũng để cho các vị ông chủ thở phào. Đẹp mắt ngươi liền mua chứ, xem ta làm sao. Sở Giang Lam cười ha ha, hắn đại khái đoán được, Lục Vi ra ngoài không mang tiền. Nhưng cũng không phải à, coi như đại gia tộc đệ tử, mỗi tháng bao nhiêu đều sẽ có điểm tiền xài vặt, không nên không có tiền a, coi như tiểu gia tộc cũng sẽ có chút tiền lẻ. Nhiều tiền là đừng suy nghĩ. Hừ. Lục Vi chân nhỏ thẳng băng địa, biết rõ còn hỏi, quá đáng ghét rồi. Không nghĩ để ý đến hắn rồi. Sở Giang Lam cười lấy ra một túi tiền vàng ném cho nàng. Bằng Lục gia đại tiểu thư tiêu tiền tốc độ, tin tưởng này túi tiền vàng không bao lâu sẽ xài hết, đến lúc đó trên người nhất định sẽ đeo đầy lớn nhỏ vật kiện, lấy quần áo vì đa số. Cô gái cũng ái mỹ, có thể lý giải. Lục Vi nhận lấy tiền vàng, cười hì hì chạy mất bóng. Trước nàng ở thần quang các chúng đệ tử nơi đó hiểu được, lần này xuất hành chính là chơi đùa, mỗi một đệ tử trên người cũng mang theo mười mấy đồng tiền vàng. Những thứ này tiền vàng không loạn hoa, là đủ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đều không chơi thế nào, cho nên tiền vàng cũng còn giữ lại đây. Các ngươi đều đi chơi đùa đi, mấy ngày nay đi qua, thì phải lại mặc các, đến lúc đó sẽ không chơi đùa cơ hội rồi. Để xuống một cái mà nói, chúng đệ tử liền tán dê rồi, không nhiều một hồi toàn bộ chạy mất dạng. Sở Giang Lam không lo lắng tàn bộ, gặp phải cái gì thú vị mua lại chơi một mới mẻ. Liên tiếp 7 ngày trôi qua rất nhanh, cũng thống khoái chơi 7 ngày. Nhân Lục Du Nhiên bế quan, Lục Quân vì bọn họ chuẩn bị xong thượng đẳng xe ngựa, bên trong đưa đều là dùng đông vải các loại mềm mại tài liệu chế tác. Lục Vi coi như thần quang các đệ tử, cũng phải đi theo đám bọn hắn rời đi. Nay một làm, Lục Quân thì ít đi nhiều cái thân thiết tiểu áo đông, tâm lý rất là không nỡ bỏ. Trải qua 6 dạ 7 ngày đường xá, cuối cùng đến nhà. Các nam đệ tử phân công đem mọc đầy cỏ dại trước cửa làm sạch sẽ, nữ đệ tử phụ trách làm vườn nấu cơm. Chỉ có ở ưu mỹ trong hoàn cảnh tu luyện mới có thể lấy được thành tựu to lớn. Mỗi ngày nghe mùi hoa cùng mỗi ngày người thối vị khẳng định là không phải một cái hiệu quả á, các chủ đại nhân, ngoài cửa có nhân cầu kiến. Lúc này đã là buổi trưa, lại có ai sẽ ở thời gian này đặc biệt tới? Chẳng lẽ là người quen? Đệ tử là không thể nào, không đi gạ nạ trước hắn cũng đã nói, muốn đầu mùa đông mới có thể thu nhận học sinh. Tổ tiên, những ngày qua ngài đi đâu, cha để cho ta đến tìm ngài. Người tới không là người khác, chính là Sở Bánh. Nhân thần quang các cửa đóng chặt, Sở Bánh qua lại nhiều lần. Nàng hôm nay thế nào mà tới? Chuyện gì? Sở Bánh mềm mại mái tóc, Sở Giang Lâm hỏi. Chẳng lẽ Sở gia lại xảy ra đại sự gì? Nghĩ đến không quá có thể, không có kia hai nhà, Sở gia chính là một đại bá chủ, trừ phi Thiên Vận Thành hai gia tộc kia lại muốn tìm chết. Bất quá trải qua một lần kia, hai nhà thuộc về nguyên khí tổn thương nặng nề, không khả năng sẽ có sức mạnh còn sót lại tìm Sở gia phiền toái. Ngày mai sẽ là Sở gia nội bộ đại bị bính, muốn ở đệ tử trẻ tuổi trùng chọn lựa ra một bộ phận có tiềm lực tiến hành bồi dưỡng, cho nên cha muốn cho ngài trấn giữ, tránh cho ngoài ý. Sở Bánh đem Sở Thiên nói xong mỹ truyền đạt. Mỗi lần Sở gia thi đấu, những gia tộc khác cũng sẽ đi thăm, điểm này không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ cho ra ngoài ý liệu. Ngày mai lúc nào? Bây giờ cách đầu mùa đông thu nhận học sinh còn có gần một tháng, trong một tháng này đều được. Ngày mai buổi sáng 9 lúc, mỗi lần thi đấu là nửa tháng tả hữu. Sở Bánh lại nói, cố ý nhấn mạnh thi đấu thời gian, sợ trễ mãi Sở Giang Lam chuyện. Được, thỉnh thoảng biết, ngày mai 9 lúc trước, thỉnh thoảng sẽ tới chàng. Sở Giang Lam đối với nàng cười nói. Nhìn Sở Bánh rời đi, Sở Giang Lam cũng biết, vì lấy được địa chỉ, sợ là phế không ít tâm tư. Thần quang các vị trí hẻo lánh, rất khó tìm. Và các chủ đại nhân, ngài như vậy thiên vị chứ sao? Lúc này, Đỗ Hữu Hoa mặt đầy bẩn thỉu, trên tay tất cả đều là dơ bẩn nhìn về phía hắn. Có xinh đẹp như vậy hậu bối, cũng không giới thiệu cho các đệ tử. Từ thấy Sở Bánh đầu tiên nhìn, hắn liền bị vững vàng hấp dẫn. Vóc người đẹp không nói, chỉ một dung mạo kia là có thể mê đảo một mảng lớn rồi. Xinh đẹp thiên tiên, không có chút nào quá đáng. Coi như Lục Vi cũng không được. Đỗ Hữu Hoa đại khái suy đoán, đây cũng là các chủ đại nhân cháu gái. Có năng lực ngươi liền đuổi theo nàng, không có năng lực khác quán ta, ái tình tự do. Sở Giang Lam khoát tay một cái, run lên lông mày, cười nói: "Khác đổi ý nha, các chủ đại nhân, ngài cái kia hậu bối tên gì?" Đỗ Hữu Hoa cười hỏi: "Tâm lý ngứa được không được? Có xinh đẹp như vậy nữ hài làm vợ, bọn họ liền hâm mộ đi đi." "Nàng à, nàng tên Sở Bánh, người nhà họ Sở, liền như vậy, ngày mai mang bọn ngươi cùng đi, có thể thành công hay không, liền muốn nhìn ngươi mị lực rồi." Sở Giang Lam cũng không phản đối yêu, hết thảy đều do người tuổi trẻ tự quyết định đi. Này phiến trên đại lục, rất nhiều gia tộc cũng là không phải tự do yêu, mà là vì gia tộc lợi ích, cưỡng ép kết hôn, đến cuối cùng, quá cũng không hạnh phúc. Gia tộc lợi ích vĩnh viễn xây dựng ở cá nhân hạnh phúc bên trên. Sở gia nhất định là một ngoại lệ, không cần người ngoài chỗ dựa, cũng không cần vì trên bảng ai lớn chân kết hôn sinh con, hết thể lấy tự do làm tiêu chuẩn. Sau nửa giờ, mọi người ăn cơm. Lục Vi đầy bụi đất chạy tới, hương phấn hô. Lúc này nàng giống như một chỉ tiểu hoa miêu. Thường qua thần quang các xử lý sau, Lục Vi con sâu thèm ăn tất cả đi ra. Mùi vị đó thực sự là cảm giác so với ở Lục gia làm cũng mỹ vị. Cũng chớ làm ăn cơm, một hồi để cho tiểu hắc mang theo đám kia lang chuẩn bị. Lưu lại tiểu hắc một lang, mọi người vào cửa ăn cơm. Tiểu hắc mặt đầy bực bội đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhiều ngày như vậy, nó gật liên tục quyền phát biểu cũng không có. Tiểu hắc còn có thể động thủ nhổ cỏ. Nhưng khổ bọn sói này không thể hóa thành hình người, chỉ có thể dùng miệng rút ra. Khẽ cắn một tảng lớn miếng bột, miệng đầy đều là. Cũng may cuối cùng mấy cái đại đuổi dê nướng từ bên trong cửa bay đi, hạ xuống trước mặt chúng. Cũng coi là khen thưởng đi.